Chương 629 Chương 629 sáng sớm mưa dần dần nhỏ, cửa nha môn nhi vội thành một đoàn, Nưu Quốc Đống bị tức được lần đầu tiên ở cửa nha môn nhi nổi trận lôi đình, Phùng Luân đến rồi, đem người đưa đến Hàn Khiêm trong nhà, còn đem Trịnh Kinh cởi hết khảo ở bàn công bên ngoài. Gióng trống thua chiến đến, tiêu tiêu sái sái đi. Điều này làm cho cửa nha môn nhi mặt còn để vào đâu. Nưu Quốc Đống dùng nửa buổi tối tra rõ, lại có người tham dưới theo dõi tiền, trong thành phố nhiều chỗ theo dõi là không có bình thường mở ra, dưới cơn nóng giận, cảnh sát giao thông đại đội nhiều người bị khai trừ điều tra, thị cục phụ trách theo dõi nhân viên bị sa thải. Lý Kim Hải trở xuống hình cảnh đội trưởng bị tháo thương về nhà chờ tin tức, Lý Kim Hải bị Nưu Quốc Đống chỉ lô mũi mắng một giờ. Trình Cẩm đang chuẩn bị báo cáo hội báo phía trên. Loại chuyện như vậy là không gạt được. Một đêm bên trên chết rồi ba người. Ba người chết bởi súng bắn, tìm được một thanh nhập khẩu gờ lọc súng ngắn. Hàn Khiêm bị thương, kinh thành tập đoàn Lạc thị đại tiểu thư Lạc Thần trọng thương ngã gục. Cửa nha môn ép không dưới chuyện này, Thái Thanh Hồ đứng ở Trình Cẩm trước bàn làm việc, nàng tâm đã bay đi bệnh viện, Trình Cẩm kêu hai tiếng Thái Thanh Hồ cũng không nghe được, bất đắc dĩ, Trình Cẩm la lớn. Hồ nhỏ, ta xin nghỉ. Không cho phép. Bệnh viện bên kia người trong quá khứ rất nhiều, không kém một mình ngươi, ngươi đưa cái này báo cáo chuẩn bị một chút phát cho trong tỉnh, trách nhiệm ta toàn ôm. Ngươi để cho người khác phát, ta muốn đi bệnh viện. Ngoan. Nghe lời, ngươi buổi chiều lại đi, ở cửa nha môn nhi giúp cho ta một chút, ta có thể để cho ngươi đi thị cục thẩm vấn kia hai cái côn đồ, ngoài ra ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, thôi lễ rốt cuộc đi không có đi ra trai cắt. Thái Thanh Hồ nhíu mày, bất mãn nói, không để cho ta ra cửa, ta làm sao biết? Không phải là các ngươi đi hiện trường sao? Nghe nói còn tìm đến một khẩu súng linh kiện cùng đạn, cha chỉ tay chứ sao? Trình Cẩm bất đắc dĩ cười khổ nói, nước mưa quá lớn, chỉ tay đã không thấy, câu đại pháo chết bởi súng bắn, nhưng quan quân Bưu từng tiến vào dã trai cát, cẩn thận lục soát qua hắn không có thương, kia câu đại pháo chết là Thái Thanh Hồ tiến lên một bước, hai tay dùng sức vỗ vào trên bàn, cả giận nói, ngươi hoài nghi ta tướng công nổ súng, ta khuya ngày hôm trước khẩu súng đưa cho hắn, hắn cũng không muốn, hơn nữa, các ngươi một ngày mấy chục người nhìn chằm chằm ta tướng công, hắn có cơ hội bắt được thương. Lao Trình ngươi đừng nói ngươi còn muốn để cho ta tướng công gánh tội. Không 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 không, hồ nhỏ ngươi đừng kích động, câu đại pháo chết thì chết. Không có gì có thể lấy điều tra, ta muốn biết kia hai cái chết bởi súng bắn đám người, nghiệm thi giám định qua, bọn họ khi còn sống đầu gặp cùn khí cho kích, nhưng không chí mạng, hẳn là đã đánh mất năng lực hành động sau bị người bắn chết diệt khẩu, người này là ai? Thái Thanh Hồ cao mày gầm nhẹ. Câu đại pháo cái này tạp phải a? Không đúng. Chúng ta ở hiện trường tìm được 14 vỏ đạn, ý của ta là hồ nhỏ người đi giúp ta hỏi một chút Hàn Khiêm, thôi lễ rốt cuộc đi không có đi dã trai cát, ta tính thế nào thời gian thế nào là lạ, sau khi câu đại pháo chết Hàn Khiêm có rất nhiều thời gian có thể chạy trốn. Hơn nữa Lạc Thần nếu như trong đao lâu như vậy đã sớm phải chết, có thể nói sau khi câu đại pháo chết, Hàn Khiêm trọng thương không cách nào nhúc nhích thời điểm, còn có người cấp Lạc Thần một đao. Thái Thanh Hồ nghiêng đầu xem Trình Cẩm, nhẹ giọng nói, "Ta tướng công trọng thương không cách nào nhúc nhích. Ngươi nói ta tướng công bị thương thành như vậy?" Trình Cẩm hối hận, vội vàng nói, "Thuận mồm thuận mồm. Ngươi thuận mồm cái rắm, ta tướng công cũng trọng thương không thể động đậy, ta còn ở lại chỗ này nhì kéo cái gì kéo? Yêu để cho ai đưa để cho ai đưa, ta đi bệnh viện." Thái Thanh Hồ xoay người chạy, lưu lại đầy mặt bất đắc dĩ Trình Cẩm. Kỳ thực thôi lễ không xuất hiện tốt nhất. Trong bệnh viện, Hàn Khiêm đang ngủ, quan quân Bưu đã rời đi, đánh một trận, nhìn một buổi tối hắn cũng có chút gánh không được, trọng yếu nhất chính là quan quân Bưu sợ hai mấy vị này nương nương thẩm vấn. Tiên Linh cùng Lý Kim Hạc ngồi ở Hàn Khiêm mép giường, xem khắp người băng vải chìm vào giấc ngủ Hàn Khiêm, Lý Kim Hạc nhẹ giọng thở dài, đem điều hòa không khí nhiệt độ đề cao một lần, Tiên Linh đầy mắt lo âu xem Hàn Khiêm. Các nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là bây giờ Hàn Khiêm đang ngủ, nghe ngoài cửa y tá nói, hơn 8 giờ sáng mới nhắm mắt lại, một mực ồn ào muốn xuất viện về nhà. Ngoài cửa, Ôn Thục đối Đồ Kiêu gật gật đầu. Hai người đi về phía phòng cháy chữa cháy lối đi, Ôn Thục lấy ra một điếu thuốc đưa cho Đồ Kiêu, nhàn nhạt nói: "Ra điều kiện đi, người của ngươi đã cứu ta nhi tử một mạng, bọn họ giao tình là bọn họ, hai chúng ta là hai chúng ta, ngươi không mở miệng cũng được, ta kêu một mảnh đất bồi thường ngươi." Đồ Kiêu đốt thuốc lá phất phất tay, cười nói: "Ta muốn ngươi một mảnh đất làm gì? Hàn Khiêm lần bị thương này cũng không phải là câu đại pháo tới tìm thù đơn giản như vậy, ta hỏi qua rồi Bưu tử, tiểu tử này hơn 10 năm không có vung qua hoảng, lần này hắn trắng trợn nói cho ta biết có chuyện không thể cùng ta nói, ta không có ép hỏi, đoán chừng là biết một ít nội tình, nha." Buổi sáng ta gặp phải Tiên Linh thời điểm, nàng nói cho ta biết chớ để ý, ta đoán chừng nàng cũng biết một ít nội tình. Ôn Thục nhổ một ngụm khói đặc, cao mày nói, thương vô cùng nặng. Đồ Kiêu nhún vai một cái, cười nói, trên đầu có 2 đạo 3 cm tả hữu lỗ, bả vai có một chỗ vết đao là nghiêm trọng nhất, xương sống mũi gãy xương, răng rơi hai viên, hơn 20 đạo vết đao, không sâu, xương ngực tựa hồ là bị nhân truy, có chút gãy xương, nghe nói đầu lâu cũng có bị thương, cái này phải đợi hắn tỉnh sau này đi làm CT mới có thể biết. Chết rồi mấy cái? 3 cái, câu đại phá một, ngoài ra 2 cái là tốt đẹp. Những chuyện này phải đợi cái đó Lạc gia tiểu cô nương tỉnh mới biết, ta nghe nói một chuyện, nguyên bản Lạc gia tiểu cô nương sau lưng một đao kiên nên là đâm tiến Hàn Khiêm lực. Nói thế ra, Ôn Thục nhíu mày vô lực thở dài, lại là đặt mông hoa đào nợ. Cửa bệnh viện ngoài, mấy cái cô nương chờ đợi lo lắng bên trong tin tức, Ôn Ngoãn ngồi ở trên ghế che đầu, Tiễn Thanh Thanh rất ngoài ý muốn xuyên một đôi giày đế bằng ở ngoài cửa đi tới đi lui, từ buổi sáng tới đến bây giờ, cũng liền ấm áp cùng Hàn Khiêm nói một câu nói, các nàng thậm chí ngay cả mặt cũng không có thấy, chỉ nhìn một đống ca bệnh. Đồng Dao dựa lưng vào tường, túi đầu nắm quần áo nước áo. Ngu Thi Tử không tim không phổi hỏi có hay không kiểm tra một chút nam khoa, kết quả bị Ôn Loan trừng mắt một cái, Ngu Thi Tử cười nói, ta và các ngươi không giống nhau, ta càng tin tưởng bác sĩ vậy, bác sĩ nói Hàn Khiêm không có nguy hiểm, vậy thì không có nguy hiểm, sau khi đi vào ta sẽ cho hắn tươi cười, mà không phải các ngươi mấy cái hoàng kiểm bà ảnh hưởng tâm tình, nhìn một chút các ngươi, lại nhìn một chút người ta Diệp Chi, chậc chậc chậc, trên lệnh. Ôn Đoán che đầu cao mày nói, được rồi, liền lộ ra ngươi hiểu đâu. Ca bệnh ngươi cũng nhìn, bị thương nặng như vậy, ta bây giờ không hiểu tại sao phải bôi lao đại người đi bảo vệ là thần, chính là người nữ nhân này hại Hàn Khiêm. Đồng Dao nhỏ giọng thầm thì, Hàn Khiêm có lý do của hắn, bây giờ phải làm chính là suy nghĩ cấp Hàn Khiêm bù một túi người, bác sĩ nói hắn mất máu quá nhiều. Yến Thanh Thanh nhắm hai mắt thở dài, ta trở về xuống bếp. Nói thế ra, Ôn Đoán đột nhiên đứng lên bắt lại Yến Thanh Thanh thủ đoạn, nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút, quý bác gái đã trở về chuẩn bị cho Hàn Khiêm canh gà cùng dinh dưỡng bữa ăn, ngươi an tĩnh ở chỗ này chờ cho ta, Thanh Hồ thế nào còn không có tới, sớm một chút cha rõ rốt cuộc là cái nào quân trời đánh a. Đang khi nói chuyện, Thái Thanh Hồ một đường chạy chậm chạy tới, tiến lên sẽ phải mở cửa, tay mới vừa nắm chặt tay vị, bốn con nhu để nắm cổ tay của nàng, Đồng Dao nhỏ giọng nói, mới vừa ngủ. Yến Thanh Thanh nói tiếp lời, ngươi đem giày cao gấp thoát. Ôn Đoán nhỏ giọng hỏi, biết là ai làm sao? Ngu Thi Tử dứt khoát đem Thái Thanh Hồ cấp kéo sang một bên, đối mặt bốn cái nữ nhân truy hỏi, Thái Thanh Hồ cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp bốn cái tay đồng thời bóp lấy gương mặt của nàng. Còn dám cười lạnh? Thái Thanh Hồ đội vàng giơ tay lên, bốn cái nữ nhân mới buông tay ra, nàng nuốt gương mặt nhỏ giọng nói, ba cái đều chết hết, ta nhận được tin tức chỉ có một chút, nhưng là ta không muốn nói. Tiếng nói rơi, bốn cái nữ nhân lần nữa đưa tay ra, Thái Thanh Hồ đội vàng lấy tay che gương mặt, nhỏ giọng nói, ta nói, là quan đại cầu kịp thời chạy tới cứu tướng công một mạng, trừ cái này ba cái đã chết. Ta gọi điện thoại hỏi qua lúc ấy người ở chỗ này, bọn họ có thể xác định còn có cái thứ tư muốn giết tướng công, quan quân Bưu vết thương trên người cũng là bị người này đánh. Ngoài ra ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin, các ngươi muốn nghe hay không? Tiểu cô nương nói nghe một chút. Mở miệng không phải bốn cái chuẩn bị bấm Thái Thanh Hồ gương mặt cô nương, mà là cùng Đồ Kiêu cùng đi trở lại Ôn Thục. Thái Thanh Hồ đứng lên không người thi lễ. Ôn Thục thúc tốt, bôi lão đại khổ cực. Sau đó Thái Thanh Hồ đứng lên, cao mày nhỏ giọng nói, trải qua cửa nha môn nhi trả lại như cũ hiện trường phát hiện án, lớn gan suy đoán, nên là câu đại pháo trước bắt cóc là thần. Sau đó uy hiếp ta nhà tướng công, mạ dở dạ tỷ là ở đường cái bị hốt chờ đụng vào né người đẩy xuống vách núi, ở mạ dở dạ tỷ trong xe tìm được câu đại pháo tóc, lúc ấy ngã xuống sườn núi độ cao nên ở khoảng 17-18 mét, may mắn là sườn dốc, may mắn là trời mưa. Ở Ôn Tục trước mặt mở miệng một tiếng tướng công. Thái Thanh Hồ trong lòng tính toán, hơi có chút đắc ý thời điểm, Ôn Đoàn đứng ở sau lưng nàng đưa tay ra nắm được Thái Thanh Hồ gương mặt. Mới vừa rồi bị bốn cái nữ nhân cùng nhau bấm mặt hiện lên ở vẫn còn ở đau, Thái Thanh Hồ đội vàng đi ra một bước, bụng mặt tiếp tục nói, ở ngã xuống sườn núi chỗ phát sinh súng bắn, tìm được một miếng thịt, là câu đại pháo, xem bộ dáng là bị người căn xuống tới, cụ thể là tướng Hàn Khiêm hay là Lạc Thần tạm thời không rõ ràng lắm, từ suy luận đi lên nói, nên là tướng công nhà ta trước cùng câu đại pháo độc thủ, làm câu đại pháo bị thương nặng sau lại xuất hiện hai người cầm dao phớ mong muốn tướng công nhà ta mệnh, trên người vết đao đa số là hai người kia gây nên, nhưng là ở bọn họ trọng thương đập chết thời điểm, có người xuất hiện, cầm thương tại chỗ giết bọn họ hai cái, người này có thể xác định không phải câu đại pháo, ta biết ta đều nói, các ngươi ở bằng ta và các ngươi liều mạng. Vốn chuẩn bị ra tay bốn cái nữ nhân nắm tay giấu ở sau lưng. Ôn Thục nhìn một cái Đồ Kiêu, sau đó đi tới cửa phòng bệnh đẩy về trước cửa mà vào, còn muốn giả vào đi Ôn Đoán bị bốn cái tay nắm tóc, Ôn Đoán lúc này giận dữ, xoay người vừa muốn mở miệng, bốn cái tay bóp lấy gương mặt. Nàng sửng sốt. Chương 632 hư tình giả ý Lâm Tung Hoành, chương 632 hư tình giả ý Lâm Tung Hoành, cái này đã ba điểm, cách Bách Lạc Thần đều đã tỉnh, Hàn Khiêm lại vẫn ngủ tiếp, Lý Kim Hạc có chút bận tâm đem bác sĩ kêu tới, bác sĩ kiểm tra một chút Hàn Khiêm tình huống, nhẹ nhàng lay động một cái Hàn Khiêm bả vai. Hàn Khiêm từ từ mở mắt, ở trong kẽ răng siết ra một chữ cút. Hắn rất khốn mở mắt cũng rất mệt mỏi. Bác sĩ quay đầu nhìn một cái Lý Kim Hạc, nhún vai một cái. Bệnh nhân trạng thái tinh thần rất tốt, bởi vì quá độ mệt nhọc mà sinh ra buồn ngủ mà thôi, sắp xỉ còn nữa 1-2 giờ là có thể tỉnh. Lý Kim Hạc nhẹ giọng nói cảm ơn. Hàn Khiêm nghe được mẹ vợ thanh âm mong muốn rời giường, nhưng khốn ý bao quanh toàn bộ thần kinh, hắn lại ngủ thiết đi, chỉ bất quá lần này ngủ vô cùng nhẹ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh có thể nghe được bác sĩ cùng mẹ vợ nói chuyện. Cách vách phòng bệnh, Lạc Thần đã tỉnh. Cũng may một đao đâm không sâu, chẳng qua là thương tổn tới lá phổi, nghe bác sĩ nói nếu như ở sâu một thốn, chính là thần tiên tới cũng không cứu sống cái mạng này. Lạc Thần mới vừa tỉnh không bao lâu, cũng liền thời gian nửa tiếng, nàng trợn to cặp mắt nhìn nóc nhà, sau lưng cùng đùi phải đau đớn để cho nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt đã ở cái đó đêm mưa khóc khô. Sẽ hồi ức câu đại pháo theo như lời nói, nhớ lại một đêm kia chém giết, Lạc Thần từng cho là loại này chém giết chỉ có ở trong TV mới có thể phát sinh, từng cho là trong TV anh hùng cứu mỹ nhân toàn bộ đều là giả. Lạc Thần không hối hận thay Hàn Khiêm chặn một đao kia, gặp phải câu đại pháo là bởi vì nàng, mà thôi lẽ là hướng về phía Hàn Khiêm tới. Cứu ngươi một mạng, lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi. Lạc Thần hít sâu một hơi, quay đầu xem ngồi ở trong phòng bệnh hai người đàn ông này. Không nhận biết. Nửa giờ trong bọn họ chẳng qua là nhấn một lần gọi khí, một câu nói cũng chưa nói. Lạc Thần mặt tái nhợt lộ ra lau một cái nguy hiểm, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn các ngươi." Hai nam tử không có mở miệng, chẳng qua là nhìn một cái Lạc Thần, sau đó đem ánh mắt rơi vào cửa phòng, có người đi vào rồi, mấy cái bác sĩ mang theo các y tá đi vào phòng bệnh. Khoảng cách giường bệnh còn có 3 mét thời điểm, hai người đàn ông này đưa tay ra. Chứng kiện. Bác sĩ tựa hồ đã thành thói quen, lấy ra chứng kiện cấp hai người nhìn một cái, lúc này mới bị cho đi, bác sĩ đi lên trước hỏi thăm một cái Lạc Thần tình trạng cơ thể, dặn dò một việc thích hợp sau liền đi. Bọn họ phải về phòng làm việc đối Lạc Thần tình trạng cơ thể bỏ thuốc. Bác sĩ mới vừa đi không có một phút, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, Lâm Tung Hoành giống như là một cái như chó điên chạy vào căn phòng, la lớn: "Tiểu thần, ngươi đã tỉnh. Thật sự là lo lắng chết ta rồi, vì sao không để cho ta thay ngươi chịu một đao này a?" Thân thể của hắn bị ngăn lại, hai cái nam tử áo đen mắt lạnh nhìn Lâm Tung Hoành, không để cho hắn đến gần giường bệnh. Lâm Tung Hoành căm tức nhìn hai người, nhưng hai người này căn bản không quan tâm cái gì Lâm gia đại thiếu gia, bọn họ nhận được ra lệnh chính là ngăn hắn. Hai bên giằng co không xong. Lúc này Lạc Thần lên tiếng: "Để cho vị hôn phu ta đến đây đi." Hai cái nam tử áo đen thả tay xuống, nhường ra thân thể, Lâm Tung Hoành nhanh chóng đi lên trước bắt lại Lạc Thần tay, bi phẫn nói: "Tiểu thần, thật lo lắng chết ta rồi, từ ngươi sau khi ra cửa ta vẫn tại trong nhà chờ ngươi, nhận được ngươi bị thương tin tức sau ta cảm giác bầu trời của ta đều đã sụp đổ, ta phát hiện ngươi đã trở thành một bộ phận của thân thể ta, không có ngươi ta liền hô hấp đều là hy vọng xa vời." Lời này để cho kia hai cái nam tử áo đen cảm giác buồn nôn, tối hôm qua ở thủ thuật cửa phòng chính là cái này tự xưng hô hấp cũng khó khăn giá hỏa nằm song xoài trên ghế ngủ đặc biệt thơm. Lạc Thần tránh thoát ra tay, nhẹ nhàng đuốt ve Lâm Tung Hoành gò má, ôn nhu cười nói: "Thật xin lỗi, làm ngươi lo lắng." Lâm Tung Hoành trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, tựa hồ quên đi đêm hôm đó là hắn gọi điện thoại đem Lạc Thần gạt đi ra ngoài, hắn không nhớ, Lạc Thần nhớ. Chuẩn bị lần nữa đi cầm Lạc Thần tay lúc, Lạc Thần đã đem tay rút về trong chăn, nhìn chân nhà tiếp tục là người, Lâm Tung Hoành hơi sững sờ, sau đó ôn nhu nói: "Bảo bối ngươi khát không khát? Có đói bụng hay không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Hết thảy đều rất tốt, không cần lo lắng." Lạc Thần thanh âm rất đù, rất nhẹ, hướng về phía Lâm Tung Hoành khẽ mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. Lạc Thần vốn là mỹ nhân, ở cộng thêm bây giờ cái này nhu nhược dáng vẻ, để cho Lâm Tung Hoành cũng rất là động tâm. Nếu như không phải là vì lợi ích, hắn thật không ngại Lạc Thần cho nàng làm một con sủng vật. Lâm Tung Hoành xoay người hướng về phía hai cái nam tử áo đen gầm lên: "Ta vị hôn thê đã tỉnh, các ngươi có thể đi, Lâm gia chúng ta chuyện không cần các ngươi bắt khu người tới dính vào." Tiếng nói rơi, quay đầu đem bàn tay tiến trong chăn nắm chặt Lạc Thần tay, tức giận nói: "Chính là bọn họ mấy cái tối hôm qua không để cho ta đi nhìn ngươi, ngươi bệnh nguy thư thông báo tên cũng không để cho ta ký, vì không lo lắng thủ thuật của ngươi, ta nhẫn bọn họ rất lâu rồi, ta cái này để cho nhà chúng ta bảo tiêu tới, tiểu thần ngươi yên tâm, ta sẽ đem chuyện tra rõ báo thủ cho ngươi, tiểu thần ngươi cùng ta nói một chút ngang dọc." Lạc Thần cao mày kêu tên Lâm Tung Hoành, Lâm Tung Hoành vội vàng nói: "Ngang dọc ở, ngang dọc ca ca ở đây." Lạc Thần rút tay ra, nhẹ giọng nói: "Ta hơi mệt chút, sẽ để cho bọn họ ở chỗ này đi, Lâm gia hộ vệ hay là bảo vệ bá bá cùng ngươi đi, ta chỗ này không có gì đáng ngại, ngươi đi giúp chuyện của ngươi đi, ta ngủ một hồi, ta giúp ngươi." Xem Lạc Thần nhắm hai mắt lại, Lâm Tung Hoành trên mặt mũi tràn đầy đau lòng, cho đến nghe được đều tiếng hít thở, Lâm Tung Hoành chậm rãi đứng lên, hung hăng chừng hai nam tử một cái, sau đó nhanh chân đi ra phòng bệnh. Làm cửa phòng đóng cửa một khắc kia, Lạc Thần mở mắt, suy yếu hô: có thể cho ta một chút nước sao? Ta rất khát." Kỳ thực Lạc Thần đã khát cổ họng cũng mau muốn bốc khói, mới vừa lúc tỉnh không biết hai cái này nam nhân là thân phận gì, nàng không dám tùy tiện mở miệng, vạn nhất là Lâm Tung Hoành người nàng sẽ chết chắc, nhưng từ mới vừa mở Lâm Tung Hoành trong lời nói biết được bọn họ là bát khu người. Nói cách khác, bọn họ là Hàn Kiêm người. Một người trong đó hán tử đến một chén nước đưa cho Lạc Thần, thấp giọng nói: "Tối hôm qua ngươi ở thủ thuật thời điểm cần vô máu, Lâm gia thiếu gia nói phải dùng máu của hắn, bị chúng ta cự tuyệt, bệnh nguy thư thông báo cùng thủ thuật của ngươi có liên quan, lo lắng hắn sẽ lãng phí thời gian, cho nên ký chính là tên của ta." Lạc Thần uống nước thời điểm mí mắt run rẩy một cái, không nghĩ tới ở nàng hôn mê về sau, Lâm Tung Hoành lại vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn là AB hình máu, dùng hắn huyết Lạc Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Buông xuống ly nước, Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Cảm ơn, có thể đem điện thoại di động cho ta mượn dùng một chút sao? Ta muốn cho cha ta đánh một cuộc điện thoại." Hán tử lấy điện thoại di động ra đưa cho Lạc Thần, Lạc Thần thâu nhập dãy số gọi tới: "Tiểu đệ, để cho ba ba nghe điện thoại." Cũng không lâu lắm, Lạc Thần nhỏ giọng nghẹn ngào: "Cha, ta nằm viện, 2 giờ sau ta đến Tân Hải." Lạc Thần cúp điện thoại, đem điện thoại di động trả lại cho người nam nhân kia, nhẹ giọng lại nói: "Bất luận người khác nói gì các ngươi cũng không muốn rời đi, tuyệt đối không nên đi." Nghe được nam nhân trả lời khẳng định, Lạc Thần nhắm hai mắt lại. Trong một phòng khác trong, Hàn Kiêm phải không nghĩ tỉnh cũng không được, mấy cái cô nương rốt cuộc hay là tiến bảo, ôn ngoãn ngồi ở mép giường cầm ngáy thai một cái đâm Hàn Kiêm gương mặt, mới đầu Hàn Kiêm còn có thể nhẫn, sau đó nghe được có người nói cấp cho môi của hắn xóa một chút nước. Cái này giống vậy có thể chịu, làm nghe nói có người muốn miệng đối miệng cho hắn uống nước thời điểm, Hàn Kiêm đem miệng so gắt gao, quý bác gái thanh âm ở bên tai vang lên: nếu không đẩy ra miệng." Ngay sau đó đồng dao thanh âm chuyển tới: "Không được, ngươi nhìn cái này đóng gắt gao, ta đi tìm bác sĩ muốn một bác sĩ kèm, ta còn nghe nói bác sĩ nơi đó có truy cùng xà beng." Hàn Kiêm run một cái, vội mở mắt mở miệng nói: "Đừng, chính ta uống, độc dược ta cũng uống." Xem trong căn phòng mấy người, Hàn Kiêm trong nháy mắt muốn chết, rốt cuộc là ai miệng lớn như vậy. Xem Yến Thanh Thanh khỏe miệng chảy xuống nước, Hàn Kiêm bất chấp trên tay điểm tích đưa qua nước suối uống một hớp lớn, sau đó một trận ho khan. Quý bác gái ngồi ở Hàn Kiêm bên người, em ái vỗ phía sau lưng của hắn, Hàn Kiêm nửa người đều dựa vào ở Quý Tinh thân thể mềm mại bên trên, vô lực nói: "Mẹ đâu?" Ôn Đoán nhún vai nói: "Về nhà, nói là ngày mai ở sang đây xem ngươi." "Nhà? Ta đi nhà cậu." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh đưa qua bình nước suối khoáng, Hàn Kiêm mặt trong nháy mắt liền đen, Thái Thanh Hổ không yên lòng mở miệng: "Hắn không có nhỏ như vậy." Lời này vừa nói ra, Nàng trong nháy mắt trở thành đám người nhìn chăm chú tiêu điểm, Thái Thanh Hồ vội vàng che gương mặt, nhỏ giọng giải thích nói là đoán, chúng nữ ánh mắt tràn đầy hoài nghi, Quý Tĩnh giơ tay lên nhẹ nhàng ngắt méo Hàn Khiêm lỗ tai, tái khởi bên tai mềm nu nói, ngươi gạt ta?
Không,
tuyệt đối không có. Dìu ta đi nhà cầu, ta vết thương trên đùi không nặng, chủ yếu trên bả vai cùng trên đầu. Những lời này bị Ôn Ngoan nghe rõ ràng, nàng đi lên trước cùng Quý Tĩnh cùng nhau đỡ Hàn Khiêm xuống giường, nhỏ giọng nói Huyên Huyên, ngươi còn biết đầu ngươi bị thương, đầu ngươi trong một mực có cái cục máu không có tản ra, lần này được rồi, cục máu giải tán, đầu ngươi lại u đầu sứt chán. Hàn Khiêm nhìn một cái dơ điểm tích tiến Thanh Thanh, sau đó nói, đây chính là ngươi không có sao đập ta đầu lý do, ta đầu này là xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm đụng, bên trong cái thanh hồ ngươi tiếp một chút tiến tổng, làm gì đâu. Thái Thanh Hồ nghe tiếng đi lên trước, nhận lấy Yến Thanh Thanh trong tay giơ điểm tích, túi đầu liếc một cái Yến Thanh Thanh, khỏe mắt tràn đầy xem thường. Yến Thanh Thanh cũng không tức giận, nâng lên hai tay nâng lên ngực, nhẹ giọng cảm thán thật là nặng. Thái Thanh Hồ cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như bị 10.000 điểm thương tổn. Hàn Khiêm đi vào phòng vệ sinh thời điểm Yến Thanh Thanh nhất định đi cùng. Hàn Khiêm tay không có phương tiện, ta giúp hắn đỡ điểm, đừng kẹt ra quần bên trên. Tiếng nói rơi, hai cái tay đặt tại trên vai của nàng, Ngu Thi Tử cùng Đồng Dao đẩy mặt cảnh giác xem Yến Thanh Thanh, Yến Thanh Thanh bất đắc dĩ giơ tay lên. Hành, ta không đi, kẹt ra quần bên trên các ngươi 28. Lúc này Thái Thanh Hồ hí mắt cười đi theo Hàn Khiêm đi vào phòng vệ sinh, đám người phẫn nộ cũng là không thể làm gì, hết cách rồi, điểm tích ở trên tay người ta đâu, nghe vệ sinh trong nhà tiếng nước chảy, Yến Thanh Thanh giận đến đỏ ngầu cả mắt. Hàn Khiêm đi ra phòng vệ sinh, cúi đầu trở lại trên giường dùng chăn che lại mặt, Thái Thanh Hồ lấy số điểm tích, quay đầu cười nói, các ngươi có muốn hay không biết bốn cái tay nắm được Thái Thanh Hồ gương mặt. Thái Thanh Hồ nhất thời giận dữ, phất tay đánh dụng bốn cái móng vuốt, cả giận nói, các ngươi bốn cái có thể hay không đừng cùng nhau bấm ta. Chương 633 Vương bắt bản thân vào nồi. Chúng ta không làm xứng món ăn. Chương 633 Vương bắt bạn thân vào nồi, chúng ta không làm xứng món ăn. Gian phòng cách vách rất náo nhiệt, Lạc Thần người nhà đến rồi. Lạc Quân Thần đứng ở Lạc Thần giường bên cạnh, lao ra từ tuổi chừng 60, chiều cao chừng 1m9, vóc người hơi gầy, giữa hai lông mày lửa giận đã không tiếp tục cần giấu. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện lao ra từ thể chất không hề tốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Nguyên bản liền mặt tái nhợt lúc này càng là không có màu sắc. Lạc Phú quỳ gối Lạc Thần mép giường, hai tay nắm tỉ tỉ để tay ở trên mặt, trong ngày thường ngang ngược cản rỡ nhị thế tổ khóc như đứa bé con vậy, không ngừng hỏi thăm tỷ tỷ có đau hay không. Lạc Thần cùng Lạc Phú cái này hai tỷ đệ quan hệ rất tốt, không phải Lạc Phú cũng không thể khiêng tất cả mọi người chê cười châm chọc buông tha cho người thừa kế vị trí. Lạc Thần ôn nhu trấn an Lạc Phú, nhỏ Phú ngoan, tỷ không đau, tỷ xe đụng hư, ngươi cấp tỷ để cử một cái. Xem tỷ tỷ trên mặt máu ứ động, Lạc Phú cúi đầu nghẹn nào. Tỷ, ta mua cho ngươi cái xe tải, đụng chết đám này trời đánh. Ha ha, tốt. Tỷ nghe ngươi, tỷ cùng ngươi nói một bí mật, không cho nói cho bất luận kẻ nào à? Lại gần điểm, tỷ không động đậy. Lạc Phú rất nghe lời. Sau đó một đôi mắt không ngừng phóng đại, mặt không thể tin nổi xem Lạc Thần. Lạc Thần nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Phú đứng lên đi ra phòng bệnh. Lạc Phú ra cửa. Lạc Quân Thần nhắm hai mắt thở dài, thấp giọng nói, ngươi không sợ nhỏ Phú đem chuyện làm hỏng chuyện rồi? Lạc Thần lắc đầu một cái, cười nói, không có chuyện gì, nhỏ vốn có phân tức, cha, lần này là có người muốn giết ta. Ta bây giờ cái trạng thái này khẳng định không thể trở về kinh thành, những lao bất tử kia nhất định sẽ tìm cơ hội khiến người khác tiếp nhận công ty. Ta hy vọng ngài ở kiên trì 2 năm, thời gian 2 năm đủ ta ngồi vững vàng vị trí. Lạc Quân Thần ngồi ở mép giường, cao mày nói, ta thân thể này kiên trì 2 năm vẫn là có thể, thời gian lâu dài sợ là không được. Người giết ngươi là ai, trong lòng biết được? Lâm gia danh con, hay là cái đó họ Hàn? Lạc Thần lắc đầu một cái, ta là bị Hàn Khiêm cứu, hai người kia cũng là Hàn Khiêm phái tới, ta bây giờ cần mấy cái người tin cẩn tới bảo vệ ta, tốt nhất là mẹ ta, người nhà mẹ đẻ. Nói ra, Lạc Quân Thần nhíu mày, há miệng nổ ra một chữ Lâm. Lạc Thần nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng qua là có người nói, chúng ta không có chứng cứ, cũng không luận có chứng cứ hay không, ta hiện tại cũng không thể ở tín nhiệm bọn họ. Hôm nay để cho ngài tới là 2 việc, chuyện thứ nhất cùng ngài nói, chuyện thứ hai, ta sẽ đối Tân Hải thị cái đó khai phá du lịch khu ra tay, ta muốn ở Tân Hải thị cấp nhỏ phú lưu một gia nghiệp. Lạc Quân Thần ha ha cười nói, còn biết đau lòng đệ đệ, nói đi, muốn bao nhiêu? Không nhiều, 600 triệu. Lạc Quân Thần đột nhiên đứng lên, kinh hô, ngươi làm ngươi trả lại ít tiền. Không có, không thể nào, 600 triệu quá nhiều, ta cho ngươi 550 triệu. Phúc. Lạc Thần cười, nụ cười này làm động tới vết đau, đau nhức trong nháy mắt để cho nàng ngũ quan trở nên bặm mẹo. Lạc Quân Thần cúi người xuống đội và nói, đừng khóc, bảo bối khuê nữ đừng khóc, cha là cái mắc bệnh ung thư người, sống không được bao lâu, tiền này giữ lại có ích lợi gì, ông bô cho ngươi, 600 triệu liền 600 triệu, trở về cùng mấy cái lao bất tử cái cọ một trận, không hành tại cục chút máu chính là. Lạc Thần ánh mắt trở nên thương cảm, nhỏ giọng nói, cha, nếu như ta bây giờ để cho Lạc Phú đi tiếp quản Lạc gia, ngài ra nước ngoài chữa bệnh thế nào, ta có thể đi giao dịch một có thể trợ giúp Lạc Phú người. Lạc Quân Thần cười lắc đầu một cái, ngươi cùng nhỏ Phú đều đã trưởng thành, ta sống lâu như vậy làm gì? Chờ dáng dấp đốn đổi mồi, địa đấy đều cần người hầu hạ. Đến khi đó còn không bằng chết đi, cha ngươi ta kiêu ngạo cả đời, nhưng chịu không nổi khuất nhục như vậy, tiếp nhận công ty 2 năm liền 2 năm, 2 năm sau xuất ngoại du lịch, đi đến đâu, chết đến kia rất tốt, ngươi nằm ngửa đi, buổi tối sắp xỉ mẹ ngươi người bên kia lại tới, ta đi làm việc chút chuyện, sau đó trở lại kinh thành cho người thu tiền. Cha ngươi làm gì đi? Tìm ngươi gây gỗ. Cái này cười à, không kết cũng được, ta khuê nữ sẽ phá của, ta cái này cha biết đủ, hôm nay không hút Lâm Mạnh Đức hai cái bạc ai, cha cũng thấy ngại trở lại kinh thành. Lạc Thần cùng ông Bô trò chuyện cực kỳ lâu, mắt thấy trời đã sắp tối rồi, Lạc Quân Thần đứng dậy vào trong ngực lấy ra hai cái phong thư, phân biệt đưa cho hai nam tử. "Cầm đi uống trà, đồ kiêu đúng không? Hẹn thời gian ta ngay mặt cảm ơn hắn, đúng quê nữ, còn có một cái gì chó?" "Quan đại cậu." "Nha." "Biết, ngủ một lát đi, nhỏ phú ta mang về kinh thành hay là thế nào?" "Mang đi đi, không phải Hàn Khiêm lại tìm hắn muốn 2 triệu." Lạc Quân Thần nhíu mày, nghi ngờ nói. "2 triệu? Vậy cũng tính tiền." Lạc Thần bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. "Cho chuyện không tới cùng đi." Có đại câu ngày thứ 2 sáng sớm, Lâm Tung Hoành chạy đến bệnh viện quỳ xuống cầu Lạc Thần đừng giải trừ hô nước, nhưng hôm nay người trong phòng đã không còn là đồ kiêu kia hai cái tiểu đệ, nằm song xoài một cái khác trương trên giường bệnh chính là một tóc vàng nữ nhân, vóc người đầy đặn yểu điệu, một thân rông áo da tản ra nữ nhân riêng có sức hấp dẫn, giống như xuân dược. Ngoài ra hai người đàn ông này một người đứng ở bên tường, hai tay mang theo phích lịch thủ bộ, ăn kẹo cao su có chút hăng hái nhìn chằm chằm Lâm Tung Hoành, về phần một người đàn ông khác tựa vào bên cửa sổ, mặt vô biểu tình. Lâm Tung Hoành sửng sốt. Trong ba người này hắn nhận biết một, là ăn Tết thời điểm đi Lạc gia thời điểm thấy, chính là đứng ở bên cửa sổ cái đó mặt vô biểu tình nam nhân, hắn là ngay cả Lạc Phú cũng dám đánh Lạc gia bạc tiêu. Lạc Thần nhìn một cái Lâm Tung Hoành, ôn nhu nói: "Ngang dọc, đi qua sẽ để cho nó đi qua đêm, sau này chúng ta hay là bạn bè, ngươi rất tốt, chẳng qua là ta không muốn nói yêu, không nghĩ kết hôn, trượng phu hai chữ này để cho ta sợ hãi, ta rất mệt mỏi, sau khi xuất viện ta mời ngươi ăn cơm." Tiếng nói rơi, Lạc Thần hướng về phía Lâm Sàng ngoại quốc nữ nhân gật gật đầu, cái này ngoại quốc cô nàng nóng bỏng đứng lên, đi bước tiểu mèo đi về phía Lâm Tung Hoành, trên dưới quan sát một cái, khinh bị nói: "Không có 200 cân hán tử ở trong mắt ta cũng tính không được nam nhân, tiểu thư nhà ta nói vô cùng rõ ràng, đi ra ngoài đi." Lạc Thần Lâm Tung Hoành rất không cam tâm, cũng liền vào lúc này, một thanh sinh sắn chim gõ kiến dao nhắm ngay hạ thân của hắn, ngoại quốc cô nàng nóng bỏng phong tao cười nói: "Đi ra ngoài, ngoan. Ta ngược lại thật thích thu thập cái đồ chơi này." Lâm Tung Hoành từng bước lui về phía sau, thối lui đến cửa lúc, hắn nhẹ giọng nói: "Chờ ngươi hết giận ta ở tới." Xoay người ra cửa, Lâm Tung Hoành đụng phải tay nâng hoa cúc, giơ lên quả giỏ liễu sinh ca, Liêu Thái giám tâm tình không tệ, đối với vô tình gặp được Lâm Tung Hoành không có chút nào ngoài ý muốn, khí mắt cười nói: "Lâm thiếu sớm, đến xem vị hôn thê." Cút. Liêu Sinh Ca cũng không tức giận, đẩy ra Hàn Khiêm cửa phòng bệnh đi vào. Tâm tình của hắn là thật đặc biệt tốt, Hàn Khiêm còn sống, Lạc Thần không có chết, như vậy tại ngày trước còn bị làm thành con mồi Lạc Thần eo hết biến đổi trở thành thợ săn, mà xem như thiết kế chẳng này âm mưu thợ săn có thể liền trở thành con mồi. Nhưng là hòa giải Lạc Thần liên thủ, Lâm Tung Hoành sẽ còn không thèm. Đi vào căn phòng, trong phòng bệnh chỉ có Hàn Khiêm một người, Liêu Sinh Ca nhẹ giọng cười nói: "Thân thể thế nào rồi? Ngươi cũng không thể chết ta, ngươi chết ta sẽ đau lòng, sẽ tư niệm ngươi." Hàn Khiêm cao mày liếc xéo Liêu Sinh Ca, tao mày nói: "Ngươi có thể hay không đừng như cái chết đồng tính luyến ái tựa như. Con mẹ nó thoải mái à, ở nhà đánh một đêm trò chơi, ta con mẹ nó ở rừng cây bị làm trò chơi đánh, có thuốc lá không? Ta khói bị lấy đi." Liêu Sinh Ca đi lên trước đem một bó hoa cúc đặt ở tủ trên đầu giường, sau đó lấy ra khói đưa cho Hàn Khiêm một chi, cười nói: "Hàn thiếu muốn khói, tiểu liễu nào có không cho đạo lý có phải không? Mới vừa rồi ta thấy rừng đại vương bát, mặt kia cũng xanh biết à, không biết xảy ra chuyện gì, ta đoán chừng đối hai chúng ta mà nói là công việc tốt." Tiếng nói rơi, cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Tung Hoành đi vào phòng bệnh, nhìn về phía Liêu Sinh Ca khinh bị nói: "Đúng, đối các ngươi mà nói đích thật là công việc tốt, Lạc Thần cùng ta giải trừ hôn ước, mẹ hắn, Hàn Khiêm ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở dã trai cát?" Lâm Tung Hoành thanh âm không lớn, có thể thấp giọng không để cho cách vách Lạc Thần nghe được, đi lên trước mở cửa sổ ra cũng đốt một điếu nhi khói, Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc bĩu môi nói: "Ngươi hỏi ta? Ta con mẹ nó còn muốn hỏi ngươi đây, câu đại pháo làm sao sẽ đem Lạc Thần bắt lại? Sau đó gọi điện thoại uy hiếp ta. Ta nhìn kế hoạch của ngươi là nhằm vào ta a. Lao tử ở trong rừng cây bị đánh giống như một con chó, đừng nói nhảm. Bảo hiểm y tế phí cấp ta báo." Lâm Tung Hoành cau mày nói: "Ngươi tiền thuốc thang muốn cửa nhà môn chi trả cho ngươi, ngươi tìm ta muốn cái gì đồ chơi? Làm sao bây giờ? Chúng ta là buộc ở một sợi dây thừng bên trên châu chấu." Hàn Khiêm cùng Liễu Sanh Ca nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó hai người cười ha ha, Liễu Sanh Ca cười nước mắt cũng mau muốn đi ra, chỉ Lâm Tung Hoành cười nói: "Cùng chúng ta có quan hệ gì, cũng không phải là hai chúng ta cùng ế kết hôn, hơn nữa khuya ngày hôm trước ta yên lặng ở nhà chơi game, vai vai kênh mấy trăm người cấp ta làm chứng, Hàn Khiêm lại là người bị hại một trong." Hàn Khiêm tiếp theo nói: "Ai cùng ngươi là một sợi từng châu chấu, vương bắt vào nồi bản thân hầm, hai chúng ta cũng không phải là xứng món ăn." Lâm Tung Hoành chỉ hai người gầm nhẹ nói: "Các ngươi hai chơi ta." Liêu Sanh Ca giơ tay lên đội bằng nói: "Không, cũng không có, chuyện này ta cũng không có dính vào, cửa nhà cũng không có ra, cùng ta có quan hệ gì, chơi ngươi cũng là Hàn Khiêm muốn chơi ngươi, nhưng là không thể không nói Lâm Vương Tắm ngươi thật là xui xẻo, đuổi kịp Phùng Luân cùng tôi lễ tới trong thành phố, đừng ở chỗ này kéo ta hai xuống nước, ngươi kia nước quá sâu, anh em không biết bơi. Thật trùng hợp, ta chỉ biết bơi cho a." Hai người một sướng một họa đem Lâm Tung Hoành giận đến cũng mau muốn nổ, hung hăng trợn mắt nhìn hai người một cái, phịch một tiếng đóng cửa sổ lại nổi giận đùng đùng đi ra phòng bệnh, cũng không lâu lắm, liền có y tá tới nhắc nhở hai người không thể ở phòng bệnh hút thuốc. Không cần đoán đều biết là Lâm Tung Hoành cháu trai này cá mật. Liêu Sanh Ca bóp tắc khói, nhẹ giọng nói: "Ngươi đêm hôm đó rốt cuộc gặp cái gì? Một câu đại pháo để ngươi bị thương nặng như vậy." Hàn Khiêm cao mày thấp giọng nói: "Nếu không phải ngươi phái đi hai người kia giết ta, ta sẽ không như thế thảm. Ngươi đánh rắm, đêm hôm đó họ Trung lão quỷ cầm súng săn hai nòng chống đỡ chán của ta, ta dám phái người. Ý của ngươi là nói, trừ Lâm Tung Hoành còn có người muốn giết ngươi?" Không đúng, phải nói là Lâm Tung Hoành rốt cuộc có muốn hay không giết Lạc Thần. Nghĩ, tiếng nói rơi, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Áo sơ mi trắng, đen váy ngắn, vớ màu da dày cao gót, tóc bén lên thật cao, một bộ mắt kính gọng đen, trong tay kẹp một chồng văn kiện. Hàn Kiếm cười, "Ta Diệp tiểu thư a, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, chờ ngươi trở Đông Hoa cũng tạm." Diệp Chi đẩy một cái mắt kính, nhìn một cái trên bàn hoa cúc, lạnh như băng nói, "Hàn tiên sinh xin tự trọng." Liêu Xanh Ca đứng lên, thấp giọng nói, "Hàn Kiếm, hai chúng ta cả đời không làm được bạn bè, làm cha con. Ngươi bất hiểu a chương 634 bởi vì ta là Diệp Chi a chương 634 bởi vì ta là Diệp Chi a." Diệp Chi ngồi ở Hàn Kiếm mép giường, Hàn Kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chi sợi thịt đùi đẹp, kết quả một giây kế tiếp Diệp Chi đưa qua một tấm thảm trùm lên trên đùi, Hàn Kiếm thấy vậy giận dữ. Đường cái người xa lạ có thể nhìn, vì sao ta không thể nhìn? Ngươi đây là nhằm vào ta. Diệp Chi nhìn một cái Hàn Kiếm, nhàn nhạt nói, người khác nhìn cũng liền quên, ngươi xem trực tiếp vào việc sở, có thể giống nhau sao? Nghe nói tâm tình vui thích có thể ra tốc huyết dịch tuần hoàn, sau đó vết thương của ngươi chỉ biết ra máu, Hàn tiên sinh có hay không nhân cơ hội đem ra quy đầu làm rồi? Cút đi, lão tử là bình thường. Diệp Chi không ở mở miệng, ở phố nở bên trong lấy ra một tấm phẳng nhi bắt đầu sửa sang lại tài liệu, chăm chú dáng vẻ để cho Hàn Kiếm có chút ngượng ngùng đi cái giày. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hàn Kiếm đưa tay ra lôi một cái Diệp Chi trên đùi tấm thảm, Diệp Chi phất tay sẽ phải đánh, xem Hàn Kiếm đáng thương dạng nàng nhịn được. Trêu bừa Diệp Chi là Hàn Kiếm số lượng không nhiều vui vẻ một trong, nàng cùng cái khác cô nương không giống nhau, trêu bừa Yến Thanh Thanh có thể sẽ bị phản ăn, trêu bừa Quý Tĩnh, Quý bác gái không có gì phản ứng, mà trêu bừa Diệp Chi, nàng giống như cái sủ lông mèo vậy. Hàn Kiếm một lần thử dò xét, Diệp Chi giận đến ngực không ngừng phập phồng, Hàn Kiếm vú lên quái dị. Nó, ngươi yêu quái này, đem cái gì hung khí giấu ở trong ngực, tới để cho lão phu kẹt. Cửa bị đẩy ra, Thái Thanh Hồ mặt tò mò đi tới phòng bệnh, vừa đi vừa hỏi, tướng công, mới vừa rồi Liêu Thái giám đến rồi, vậy làm sao lúc xuống lầu vừa đi vừa mắng ngươi cùng Diệp Chi đâu? Còn ngươi nữa tự xưng lão phu muốn làm gì? Hàn Kiếm trong nháy mắt ngồi thẳng người, chỉ trên bàn hoa cúc. Thái Thanh Hồ nhíu mày đi lên trước cầm lên hoa cúc ném vào trong thùng rác. Lúc này Diệp Chi mở miệng nói, Hàn tiên sinh muốn nhìn ta trong áo sơ mi ẩn giấu thứ gì? Thái Thanh Hồ nhíu mày chừng Hàn Kiếm một cái, Hàn Kiếm cười gượng nói, đùa giỡn đâu, ngươi thế nào bản thân trở lại rồi? Thái Thanh Hồ nằm song xoài một cái giường khác bên trên, nhẹ giọng nói, sướng hưởng bên kia rắn mất đầu, ấm áp cùng thi tử bị trói đi về, đồng lao sư trường học bên kia có lao sư tới nộp đơn, Yến Thanh Thanh các nàng ở phía sau dây dưa đâu. Nha, ngươi tối hôm qua không cái gì nghỉ ngơi, ngủ một hồi đi. Thái Thanh Hồ né người xem Hàn Kiếm, trong ánh mắt mang theo uy hiếp, Hàn Kiếm chột dạ cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, Yến Thanh Thanh cùng Quý Tĩnh tay cầm tay trở lại rồi, đi vào phòng bệnh nhìn thấy Hàn Kiếm tỉnh, Yến Thanh Thanh chạy chậm đến đi lên trước, đặt mông ngồi ở Thái Thanh Hồ trên giường, mới vừa ngủ Thái Thanh Hồ nhìn chằm chằm một đôi mắt cắn răng căm tức nhìn Yến Thanh Thanh, hận không được một súng bắn nổ cái này điên điên khùng khùng nữ nhân. Yến Thanh Thanh dịu rít nói chuyện xảy ra tối hôm qua. Ta nghe nói Lạc Thần người nhà đến đây, đem Lâm gia phụ tử mắng tối tăm mặt mũi, có người nói là giải trừ hôn ước, lần này Lâm gia muốn đầu tư sẽ phải bị hạn chế, ban đầu nghe nói Lâm gia cùng Lạc gia liên minh, cũng làm ta trái tim nhỏ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Hàn Kiếm ngươi nhanh cấp ta sờ sờ, cho chuyện sẽ phải dở trò lưu manh. Yến Thanh Thanh mới vừa tiến lên trước, Thái Thanh Hồ ôm cổ của nàng đem nàng đè vào ở trên giường, nhắm mắt nói, đừng quấy rối, ta ôm ngươi ngủ. Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ ở trên giường chơi đùa, Quý Tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, xoay người dọn dẹp phòng ở, vừa mới chuẩn bị đi đến thùng rác, Quý Tĩnh nhíu mày, xoay người lạnh giọng hỏi, ai mua bông hoa? Hàn Kiếm nhẹ giọng cười nói, là những ánh mắt rơi vào quý bác gái trên mặt lúc, Hàn Kiếm không cười được. Hắn trước giờ chưa thấy qua sắc mặt như vậy khó chịu Quý Tĩnh, âm trầm khuôn mặt này, một đôi mắt cũng mau muốn phun ra hỏa diệm đến rồi, nắm chặt hai quả đấm khẽ run. Lúc này Yến Thanh Thanh cũng ngồi dậy, đi lên trước xem trong thùng rác hoa cúc, không nói gì, cầm lên thùng rác rời đi phòng bệnh. Hàn Kiếm nhẹ giọng giải thích là Liễu Xanh Ca đưa tới, hai người bọn họ quan hệ giữa Quý Tĩnh cũng rõ ràng, nhưng Quý Tĩnh hay là rất tức giận, đặc biệt sinh khí. Được rồi, giữa ta và hắn đưa hoa cúc nhi loại chuyện này quá bình thường bất quá, cùng cái này thái giám giận dỗi không cần thiết, cũng không phải là hắn đưa một bó hoa cúc nhi ta liền chết, ngoan rồi. Ta muốn ăn cái lê. Quý Tĩnh nhắm hai mắt hít sâu một hơi, ở trong ngăn kéo lấy ra một cái quả táo ngồi ở Hàn Kiếm mép giường bắt đầu gặp vỏ. Hàn Kiếm cười không đi xoắn xuýt, xoay người nhìn về phía Diệp Chi. Thực hiện cam kết. Cấp ta làm một tuần thư ký. Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn một cái Hàn Kiếm, thả ra trong tay tấm phẳng, ở phone bên trong lấy ra hai bộ điện thoại di động đặt lên giường, xem quen thuộc không thể tại quen thuộc Nokia. Hàn Kiếm khỏe mắt hơi co gắp. Cái này không là cấp sửa xong a? Một bộ khác điện thoại di động là kiểu mới nhất 3 sao khúc bình phong. Để điện thoại di động xuống, Diệp Chi cầm lên máy tính bảng, nhẹ giọng nói, Nokia tìm rất nhiều nơi mới sửa xong, cửa nha môn nhi đem điện thoại di động giao cho ta, yêu cầu ta đem điện thoại di động sửa xong, cất giữ bên trong số điện thoại, bọn họ muốn tra. Đang khi nói chuyện Quý Tĩnh cắt xuống một khối nhỏ quả táo đưa cho Hàn Kiếm, Hàn Kiếm ăn quả táo hàm hồ nói, đây nên là cửa nha môn nhi không dám tùy tiện tra điện thoại di động của ngươi, mặc dù bọn họ có cái quyền lợi này, nhưng cũng không muốn bởi vì chút chuyện này đắc tội ngươi, chủ yếu là điện thoại di động của ngươi truyền tin phòng trong chỉ có con số, không có tên, toàn bộ ta yêu cầu sửa chữa điện thoại di động người đem dãy số toàn bộ thanh trừ. Hàn Kiếm quẹo mắt hơi co quắp một cái, nhưng làm như vậy là đúng. Diệp Chi không biết Hàn Kiếm xuất hiện ở chuyện thời điểm có hay không cùng một ít bị hoài nghi người thông điện thoại. Hàn Kiếm ăn khối thứ hai quả táo, mở miệng nói. Sau đó bên trong cái xe ta đã tìm người giám định qua, chi phí duy tu rất cao, không bằng mua một cái xe mới, ta đối Ôn Loan mẫu thân tiến hành một chút hiểu, gì tính tình hướng ngoại, bạn nạ mẹ ra loại này xe nhỏ cũng không thích hợp, từ nói chuyện phiếm trong phát hiện gì càng thích 570, bá đạo, đọt gỡ chờ cỡ lớn xe địa hình, ngoài ra ta có cân nhắc, lý sợt mấy khoản xe hình rất thích hợp gì, giá cả định ở 600.000 đến 2 triệu rưỡi, ta đã bắt đầu liên hệ những xe này tiêu thụ. Bảng số xe vấn đề ngài và Thái Thanh Hồ nữ sĩ nói một chút là tốt rồi, không cần tận lực đi nha môn miệng. Hàn Khiêm tổng cộng có nói hay chưa 10 chữ, Diệp Chi đem hắn muốn nghe đến câu trả lời toàn bộ đều nói đi ra, Hàn Khiêm trong lúc nhất thời có chút cứng họng, ngơ ngác nhìn một cái quý tính không biết từ chỗ nào lên tiếng. Diệp Chi cũng không có bởi vì Hàn Khiêm không mở miệng mà dừng lại, hoạt động tấm phẳng tiếp tục nói. Có người đem côn đồ nhét vào trong nhà của ngươi, hơn nữa ở cách vách ngươi có người bảo vệ dưới tình huống, ta đã nhằm vào chuyện này soạn viết văn án chuẩn bị đi nha môn miệng nhi tìm bọn họ nói một chút, ngoài ra, ta điều dã trai cấp theo dõi, có thể xác định câu đại pháo là sen lẫn trong Ngụy Thiên Thành trong đội ngũ thông qua kiểm tra an ninh. Hàn Khiêm nghe này nhíu mày. Ngụy Thiên Thành? Vậy ta có phải hay không nên tìm hắn muốn câu trả lời? Diệp Chi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, ta đã liên lạc Ngụy Thiên Thành, nói cho hắn biết cấp chuyện này một cái giải thích, nếu như hắn không thể cấp ra một hợp lý giải thích, ta đã chuẩn bị xong luật sư cùng khởi tố văn án đối hắn đem câu đại pháo mang vào dã trai các chuyện tiến hành khởi tố hắn cố ý mưu sát. Theo dõi ta âm bản sâu đã đốt cháy, sẽ không để cho cửa nha môn nhi biết chuyện này, nhằm vào Ngụy Thiên Thành có thể đòi hỏi tham lam, đến lúc đó hắn gánh không được áp lực liền sẽ nói ra sau lưng chỉ điểm người, coi như ngươi bây giờ biết, nhưng đối phương không thừa nhận ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, chuyện này cần cách Bách Lạc tiểu thư. Ngươi tiếp tục. Hàn Khiêm biết mình đã không phải là nói chuyện, Diệp Chi đã sớm đem hắn cũng muốn hỏi, mong muốn làm chuyện làm xong, Diệp Chi xem tấm phẳng tiếp tục nói. Lưu Quang Minh đã gọi điện thoại cho ngươi, ta tiếp, hắn hỏi cái này chuyện có cần hay không hắn rút một tay, cho là ban đầu Ngụy Thiên Thành đã từng mang theo câu đại pháo xuất hiện ở hắn gì dọn, chuyện này ta không có đáp ứng, chẳng qua là nói cho hắn biết ngươi sau khi xuất viện sẽ liên hệ hắn, tốt nhất ngươi tự mình gọi điện thoại. Còn có, lần này ngươi có thể còn sống làm phiền bát khu quan quân yêu, ta không đề nghị trực tiếp cảm tạ quan quân yêu, nên đối đầu kêu tiến hành trí tạ, bát khu tình huống bên kia phức tạp, kiêng kỵ nhất chính là vượt cấp làm việc, liền xem như ngươi cũng không được. Hàn Khiêm nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, cấp đồ kêu một cá nhân ta đề nghị ngài sau khi xuất viện cùng Lưu Quang Minh, đồ kêu hai người ngồi xuống nói một chút, ta sẽ dự định vị trí, giúp ngươi đi liên hệ hai người bọn họ, trong thành phố hết thảy phỏng vấn ta toàn bộ giúp ngươi cự tuyệt, ngoài ra ta nói cho Lạc tiểu thư, bất luận cửa nha môn nhi nói gì cũng không muốn trả lời, chờ ngươi bên này làm ra quyết định tốt nàng ở mở miệng, để tránh cho ngươi rước lấy phiền toái không cần thiết. Nói tiếp, thôi lễ có hay không xuất hiện ở dã trai cát, ta cũng không đề nghị ngài nói cho người khác biết hắn đã tới, đây đối với cửa nha môn nhi ảnh hưởng sẽ rất lớn, ngươi lựa chọn giữ bí mật sẽ để cho cửa nha môn nhi thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau Ngô Tư quản đầu tư đèn đường, theo dõi đợi lát nữa rất phương tiện. Nói đến đây, Diệp Chi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta an bài cửa nha môn nhi dưới người buổi trưa tới hỏi thăm chuyện này, cho nên ngài tốt nhất nhanh lên một chút cùng cách Bách Lạc tiểu thư trò chuyện một cái, ở ngài sau khi xuất viện, chuyện thứ nhất phải ở bên ngoài lộ diện, bày tỏ ngài chẳng qua là bị thương nhẹ, chuyện thứ hai là tìm cửa nha môn nhi ép hỏi kia hai cái đã chết người rốt cuộc là thân phận gì, nếu như tra rõ, đối ngươi rất có hiệu quả, nhưng là ta lo lắng cửa nha môn nhi sẽ đối với ngươi giấu giếm. Lạc tiểu thư mất tích, ngài điện thoại là người nào đó tiếp thông về sau, có riêng lẻ vài người biết chuyện này, nhưng bọn họ biểu hiện rất bình thản, tựa hồ ở nằm trong dự liệu, nhưng đây chỉ là suy đoán, không thể coi là thật. Từ Hồng Sương nhận được một cú điện thoại, người nọ để cho Từ Hồng Sương đem Ngô Thành Ti gạt đi ra ngoài, nhưng là bị Từ Hồng Sương cự tuyệt, Từ Hồng Sương có thể tiếp tục lưu lại bên người. Hàn Khiêm ngẹo đầu xem Diệp Chi, nghi ngờ nói, đây là ngươi hai ngày làm được đến kết quả. Diệp Chi lắc đầu một cái, xác thực nói là 30 giờ, sau ta an bài cho ngươi rất nhiều hành trình cùng kế hoạch, đại khái sẽ ở trong vòng một tuần kết thúc. Hàn Khiêm cười nói, Diệp tiểu thư ngươi rất chuyên nghiệp. Diệp Chi thu hồi tấm phẳng, khí mắt cười nói, bởi vì ta là Diệp Chi. Tiếng nói rơi, Diệp Chi nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đứng lên. Khoảng cách cửa nha môn nhi người tới còn có một cái giờ, ta đã thông chi tiền đồng sự, Ôn Thúc Thúc cùng dì bọn họ đi tới cho ngài làm hậu thuẫn, ngoài ra ta cảm thấy ngài nên xuống giường đi cách vách nhìn một chút. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Hồ. Ngươi ngóng nó, người ta đây mới là chuyên nghiệp thư ký đâu. Chương 635 thôi lễ chưa từng tới, chương 635 thôi lễ chưa từng tới. Hàn Khiêm đẩy ra Lạc Thần cửa phòng bệnh, Diệp Chi đẩy xe lăn đi vào, còn lại mấy cái cô nương cũng lựa chọn tránh, bọn họ cấp cho Hàn Khiêm cất giữ cá nhân không gian. Hai cái bát khu tiểu đệ thấy Hàn Khiêm vội vàng đứng lên, không người đồng nói. Cậu trẻ. Hàn Khiêm vừa muốn mở miệng nói không cần xưng hô như vậy, Diệp Chi đâm một cái Hàn Khiêm không bị thương bà bay, sau đó ở trong túi sách lấy ra hai cái phong thư giao cho một người trong đó, Diệp Chi ôn nhu cười nói, đêm hôm đó làm phiền các ngươi. Các ngươi tận tâm tận lực đi tìm nhà ta tiên sinh, cũng may mà các ngươi, nơi này là 60.000, cầm đi cho các huynh đệ mua mấy món quần áo mới, chờ nhà ta tiên sinh sau khi xuất viện, còn có trọng tạng, bây giờ các ngươi có thể đi ra ngoài vội một hồi, một giờ đủ các ngươi ngược hướng một chuyến. Bát khu tiểu đệ nhận lấy phong thư, không người lại nói, ta cậu trẻ khen thưởng. Tiếng nói rơi, hai người đi ra khỏi phòng, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Diệp Chi, cao mày nói, Diệp tiểu thư ra tay hào phóng như vậy, đầu tiên nói trước ta là quỷ nghèo. Diệp Chi nhẹ giọng cười một tiếng không có mở miệng, lúc này Lạc Thần lên tiếng, Diệp Chi làm như vậy là đúng, nói thiên ngôn vạn ngữ không bằng đưa tiền tới thực huệ, sau này đối ngươi cũng sẽ càng thêm để tâm, kỳ thực nàng làm như vậy cũng ở đây nhắc nhở ta. Diệp Chi ôn nhu cười nói, ngài quá lo lắng. Lạc Thần nhíu môi. Có lẽ vậy. Diệp Chi đẩy Hàn Khiêm đi lên trước, sau đó ở Lạc Thần bên trong ngăn tủ lấy ra trái cây, cầm một con dao nhỏ gọt vỏ. Diệp Chi kỹ thuật rất tốt, vỏ táo đã vượt qua 1 mét, vậy mà không ngừng. Hàn Khiêm xách miệng lấy làm kỳ, Diệp Chi trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Làm sao lại không thể trang cao đại thượng một chút? Đợi nửa ngày không nghe Hàn Khiêm mở miệng, Lạc Thần đều có chút lúng túng. Diệp Chi không nhịn được, đem quả táo dúi cho Hàn Khiêm, hít sâu một hơi bình thản nói: Lạc tiểu thư, tin tưởng đêm hôm đó chuyện đã xảy ra ngài ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng ta càng hy vọng ngài quên đi, cái gì cũng không nhớ rõ. Hàn tiên sinh không hy vọng khiến người khác biết thôi lễ đã tới, hy vọng ngài cũng có thể lựa chọn hắn chưa từng tới. Lạc Thần nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: Ngươi ý tứ? Ăn quả táo Hàn Khiêm sửng sốt một chút, sau đó dùng sức gật gật đầu, cái này dùng sức, đầu bắt đầu mơ hồ, tựa vào Diệp Chi trên bả vai cao mày. Diệp Chi không để ý đến Hàn Khiêm, tiếp tục nói: Hàn tiên sinh cùng ngài giữa chuyện là chuyện riêng nhi, nguyên bản ta người thư ký này không nên chết miệng, nhưng nhà ta tiên sinh tính cách quá mức đại nam tử chủ nghĩa, đối với nữ nhân cuối cùng sẽ không tự chủ khiêm lượng. Lạc tiểu thư ngài lựa chọn dầu dếm, làm như vậy hồi báo, phía sau núi khai phá ngài có thể phân đến một khối bánh gà tổ, điều kiện tiên quyết là tập đoàn Lạc Thị, mà không phải tập đoàn Sướng Hưởng. Lạc Thần đã thấy rõ, hôm nay Hàn Khiêm tính toán gì cũng không có, chỉ cái này Diệp Chi đang dùng chuyện này, nếu là Diệp Chi, Lạc Thần cũng sẽ không ở khách khí, chật vật làm lên thân, trầm giọng nói: Diệp tiểu thư ý là để cho ta ở Tân Hải Thị hưng khởi lực lượng thứ tư. Chuyện không có đơn giản như vậy đi, bây giờ phía sau núi khối này bánh gà tổ ai cầm ai kiếm, ngươi xác định là bồi thường ta. Diệp tiểu thư còn có tính toán nào khác đi? Diệp Chi cười cười lắc đầu. Ta chẳng qua là một người bí thư, có thể có tính toán gì đâu. Kỳ thực cũng sớm cùng Lạc tiểu thư ngài nói qua, ngài nhớ lại một chút hoặc giả là có thể nhớ tới, ta có chút ngạc nhiên, Lạc tiểu thư ngài bảo tiêu chưa từng có tới sao? Đang khi nói chuyện, trong phòng vệ sinh đi ra một ngoại quốc nữ nhân, dáng người bốc lửa, ăn mặc mê người, thấy người nữ nhân này, Lạc Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, đứng dậy đẩy Hàn Khiêm xe lăn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: Lạc tiểu thư, ngươi chỉ cần nhớ nhà ta tiên sinh yêu cầu ngươi làm liền có thể, cái khác chờ ngươi ra viện đang nói đi. Diệp Chi coi như là chạy trốn, ra cửa phòng bệnh, Hàn Khiêm tò mò hỏi: Ngươi làm sao vậy? Ngươi sợ hãi cái đó ngoại quốc nữ nhân? Diệp Chi cắn răng gật đầu, thấp giọng nói: Nữ nhân này xu hướng giới tính có vấn đề, ở kinh thành thời điểm thiếu chút nữa đem ta suy nghĩ một chút cũng chẳng ghét, đi mau đi mau đi mau. Lạc Thần trong căn phòng, ngoại quốc cô nàng xem cửa phòng bệnh hơi lộ ra có chút thất vọng, xoay người thở dài, cấp Lạc Thần đến một chén nước, thấp giọng nói: Diệp Chi ở Tân Hải ngài thế nào không sớm một chút cùng ta nói, nếu như ta biết, ngài lần này sẽ không tụ thương, khó trách gần đây Liếu Xanh Vũ luôn là nói Diệp Tử Tỷ bị cướp đi, hắn tan nát cõi lòng, bây giờ lòng ta cũng nát. Lạc Thần bất đắc dĩ thở dài, thế nào bên người liền không có một người bình thường đâu, uống một chút nước, Lạc Thần nhẹ giọng nói: Thấy được Hàn Kiếp rồi, cảm giác thế nào? Ngoại quốc cô nàng nhíu môi: Hoặc là 200 cân trở lên chẳng hán, hoặc là Diệp Chi, cái khác ta cũng không có hứng thú nhì, đại tiểu thư có phải hay không giết Lâm Tung Hoành cái này tạp thoái? Giết hắn làm gì? Hắn chết rồi Lâm gia còn có người thừa kế nào khác? Chuyện không gấp, ta rốt cuộc hiểu ra Liếu Xanh ca tại sao phải ủy Tân Hải Thị không đi, nơi này đơn giản quá kích thích, thật là làm cho người ta lưu luyến, thật là dân phong thuần phát Tân Hải Thị à. Về đến phòng, Diệp Chi luôn cảm giác thân thể không thoải mái, đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải, luôn cảm giác cái đó ngoại quốc nữ lưu manh ở một chỗ nào đó nhìn chằm chằm nàng. Hàn Khiêm xem Diệp Chi mất tự nhiên dáng vẻ, nhẹ giọng cười nói: Người cứ yên tâm đi, ở Tân Hải Thị những thứ này có chút giá hỏa dám giết ta, không có nghĩa là bọn họ dám đụng đến ta người bên cạnh, chuẩn bị một chút, một hồi người lại tới. Sau 45 phút, Trình Cẩm chuẩn bị đi tới phòng bệnh, hướng về phía Hàn Khiêm chính là một trận hỏi han ân cần. Về phần Lý Kim Hải đã bị muội muội Lý Kim Hạc cấp gọi ra phòng bệnh, Trình Cẩm người này đi thẳng vào vấn đề, lời ít ý nhiều. Phùng Luân cùng Thôi Lễ chưa từng tới. Kia hai cái côn đồ là người bắt? Hàn Khiêm cao mày nói: Ta cũng không biết cái này hai đồ chơi gọi gì. Bọn họ sẽ không nói là bị Phùng Luân bắt được. Trình Cẩm không lưng áp sát Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: Bọn họ nói đến có người tin mới được, nếu như Phùng Luân cùng Thôi Lễ thật trở lại rồi, hơn nữa đem ngươi cấp đánh cho thành trọng thương, phía trên điều tra tới ta gánh không được, ngươi bắt người có công lao, Đông Thành thổ địa tiếp tục trả lại cho ngươi. Khai phá phía sau núi cấp ta phân một khối, lần trước Như Quốc Đống không nói ta đem Lạc gia cấp đuổi đi chạy rồi sao? Lần này ta ở cấp cầm trở về đầu tư. Trình Cẩm khinh bị nói: Ngươi là không có chút nào thua thiệt, ngươi khối kia thổ địa có phải hay không rồi? Tiện nghi một chút cho ngươi. Khối này thổ địa tiện nghi nhưng cùng Hàn Khiêm bị thương không có một chút quan hệ, là thật bán không được, cửa nha môn nhi thương lượng rất lâu, cũng liên lạc một ít thương nhân, bọn họ đối mảnh đất này một chút ý tưởng cũng không có, đừng nói tiện nghi, chính là tặng không người ta cũng không nghĩ thông phát. Trước không thôn, sau không tiệm, khai phá bán cho ai đi? Hàn Khiêm quay đầu hướng về phía Diệp Chi thử cái ánh mắt, phen này Diệp Chi thuộc về một mẩn gia nhi giai đoạn, vậy mà không có hiểu Hàn Khiêm có ý gì, thậm chí nói nàng cũng không có nghe hai người nói chuyện, bất đắc dĩ, Hàn Khiêm nói cho Trình Cẩm hắn biết thế nào nói, mảnh đất này hay là đang suy nghĩ cân nhắc. Trình Cẩm nóng nảy: 50 triệu, ngươi lấy đi. 2500, nhiều một phần cũng không muốn. Vậy hay là chờ ngươi xuất viện đang nói đi, còn có một cái chuyện, trừ câu đại pháo trở ra, kia hai cái người giết ngươi là ai, có thể đoán được. Hàn Khiêm nết mép cười nói: Câu đại pháo đồng bọn. Trình Cẩm đầy mặt hoài nghi, đứng dậy lại nói: Ta đi cách vách nhìn một chút là thần, chờ ngươi xuất viện, chúng ta hai người thật tốt hàn huyên một chút. Trình Cẩm đi, Lý Kim Hải cũng không có bảo, cũng không có gì có thể lấy hỏi, chuyện liền đặt ở chỗ kia, câu đại pháo vượt ngục trở lại rồi muốn giết Hàn Khiêm, kết quả không giết chết, bị phản sát. Hàn Khiêm bị thương nằm viện. Cái này có vấn đề gì sao? Hàn Khiêm có thể nói không có bất cứ vấn đề gì, câu đại pháo giết Hàn Khiêm cũng là có lý do, hắn là bị Hàn Khiêm đưa vào ngục giam, vượt ngục Hàn Khiêm không có tìm cửa nha môn nhi phiền toái đã không tệ. Hàn Khiêm nhìn một cái Diệp Chi, cao mày nói, ta cũng cùng ngươi nói, ngươi sợ cái gì sợ? Mẹ hắn ta còn sống đâu? Nàng liền cho ngươi hù dọa thành cái này dạng liền a. A, ngươi cùng ta vậy có thể nhịn đâu? Nàng con mẹ nó dám đụng ngươi ta liền chặt nàng móng vuốt, được rồi. Ngươi đừng ở ta nơi này trước mắt, nên đi đâu đi đâu đi. Diệp Chi như cái túi chút giận vậy đứng ở Hàn Khiêm bên người, túi đầu không dám nói câu nào. Lúc này mẹ vợ làm xong, chạy chậm đến đi vào căn phòng, tiến lên một thanh níu lấy Hàn Khiêm lỗ tai, cả giận nói: "Hôm nay Phùng Luân, ngày mai câu đại pháo, danh con ngươi không muốn sống. Không muốn sống ta sẽ thành toàn cho ngươi. Biết là ai chỉ điểm câu đại pháo không?" Hàn Khiêm nết mép cười nói: "Mẹ đau. Bây giờ biết đau rồi. Người khác tiểu yêu tinh chết rồi sống cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi tốt bụng cứu người ta thả hay là không thả ở trong lòng hay là cái chuyện này đâu, đau cũng cho ta chịu đựng, rốt cuộc là ai?" Lý Kim Hạc thanh âm rất xuyên thứ lực, Thái Thanh Hổ bị dọa đến đã muốn chạy trốn, Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng thầm thì: "Còn có thể là ai, liền mấy tên kia thôi, chờ ta xuất viện từng bước thu thập, cái đó mà ơi, ta đem xe của ngươi đụng bị hỏng. Phế đang ở mua một chiếc, Porsche cũng không thích hợp ngươi mở, ngươi đừng tìm ta đánh trống lảng, ta còn không kèm cái này 2 triệu đồ chơi, đem con ta biến thành cái bộ dáng này, ta phải tìm hắn tính sổ, ngươi nói trước cái tên, ta để ngươi trà đi qua." Hàn Khiêm vẫn còn ở xoắn xuýt, lúc này Diệp Chi mở miệng nói: "Gì? Tập đoàn Huy Thiên Ngụy Thiên Thành có rất lớn hiểm nghi, ta bên này cũng nắm giữ một chút chứng cứ." Nghe vậy, Lý Kim Hải bung ra Hàn Khiêm lỗ tai, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: "Xác định." Diệp Chi bị dọa đến lui về sau một bước, nuốt nước miếng một cái, dùng sức gật đầu. Lý Kim Hạc hừ lạnh một tiếng: "Ta tưởng là ai tổng cộng chính là Ngụy Thiên Thành tên tiểu tạp chủng này, lão nương chơi giao phếu thời điểm hắn còn không có lên tiếng đâu." Tiếng nói rơi, lấy điện thoại di động ra gọi cho Âu Thủ: "Lão Ôn, tìm được một họ Ngụy, ngươi xem đó mà làm." "Mẹ mẹ sao? Ngươi cấp ta cái cơ hội, ta tới." Chương 636 về nhà, chương 636 về nhà. Hàn Khiêm thật sớm xuất viện, hắn có thể đi có thể bỏ, không lý do một mực tại bệnh viện như cái khỉ con vậy bị người tham quan, mặc dù nói là tới thăm, nhưng trong lòng hay là muốn về nhà. Cách vách Trịnh Kinh đã bị điều đi, nhà lần nữa dán lên cho mướn, Ôn Oán nhỏ giọng hỏi có phải hay không đưa cái này nhà mua lại. Hàn Khiêm cười lắc đầu một cái. Đi vào cửa nhà, Hàn Khiêm phát hiện trong nhà đồ gia dụng toàn bộ cũng đổi, quay đầu nghi hoặc nhìn Ôn Oán. Cái này Ôn Oán đỡ Hàn Khiêm ngồi ở ghế salon, nhẹ giọng nói: "Ta lo lắng Phùng Luân sẽ ở nơi này lưu lại cái gì vật kỳ quái, liền đem đồ trong nhà toàn bộ cũng ném, tìm người cẩn thận kiểm tra phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau mua một bộ mới, khóa cửa đổi, cũng đúng tiểu khu sản nghiệp tiến hành khiếu nại, nếu như bọn họ không cho ta một ta kết quả vừa lòng, ta liền trực tiếp đem bọn họ công ty cáo." Hàn Khiêm cười một tiếng, nằm song xoài Ôn Oán trên đùi xem Ôn Oán, Ôn Oán túi đầu xem Hàn Khiêm. Rất ấm áp, rất ngọt. Cho đến Ôn Oán nước miếng rơi vào Hàn Khiêm trên mặt, ấm áp hình ảnh bị đánh vỡ, Hàn Khiêm cười khổ nói: "Ngươi đây là muốn ăn ta a? Thế nào còn chảy nước miếng đâu?" Ôn Oán cười ngây ngô chửi miệng, ngốc nghếch dáng vẻ rất đáng yêu, ở tay ấm áp buông xuống thời điểm, Hàn Khiêm nắm tay ấm áp, Ôn Nhu nói: "Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi." Ôn Oán túi đầu hướng về phía Hàn Khiêm chán hôn một cái, nhíu lô mũi nhỏ giọng nói: "Ngươi là dũng cảm nhận lầm, kiên quyết không thay đổi, lần sau có loại chuyện như vậy ngươi hay là sẽ đi làm, cho nên à, ta cũng đã quen rồi, cũng không tức giận, vì sao cảm ơn ta? Ngươi luyện được ta thiết đầu công a." Cam ghét Hàn Khiêm đưa tay ra ôm lấy Ôn Oán eo, nhắm hai mắt thở dài nói: "Lúc ấy ta đã sắp gánh không được, trong đầu đột nhiên xuất hiện ngươi hình ảnh. Suy nghĩ ngươi cứng như vậy chán đập ta, ta còn sống, cái này phá cây có thể có ta tiểu Ôn Oán chán cứng rắn." Càng nghĩ càng tức giận, hắc hắc, sau đó liền thắng, ta lợi hại không? Ôn Oán túi đầu cười nói: "Lợi hại, Hàn Khiêm ngươi nhất 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 lợi hại, nhưng là ngươi bây giờ có thể hay không đứng lên một cái?" "Vì sao?" "Ta phải đi nhà cầu." Hàn Khiêm ngồi dậy, cùng Ôn Oán cùng nhau đứng dậy, đi tới trước gương xem mặt mình, xanh một miếng tím một khối, trên đầu quấn vòng quanh băng vải, còn nghĩ hẹn Ngụy Thiên Thành đi ra gặp một lần đâu, hình tượng này tựa hồ có chút chênh lệch. Sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện một kỳ quái ý tưởng: "Ôn Oán, ngươi kem nền có thể đem trên mặt ta thương che giấu sao? Ngươi khi nào thấy ta dùng qua phấn lót? Ngươi đi tìm ngươi đến tổng đi, ta ra cửa liền đánh cái môi son, câm miệng. Đừng nói ta dơ giấy, tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, không cần hóa trang. Ta lại chưa nói, là chính ngươi nói, Ôn Oán. Nếu như ta nói cho ngươi là Lâm Tung Hoành muốn giết Lạc Thần, ngươi có thể hay không ngoài ý muốn?" Ôn Oán mở ra kéo cửa lộ ra nửa người xem Hàn Khiêm, nghiêm túc nói: "Đừng nói hắn muốn giết Lạc Thần, chính là ngươi nói hắn đớp tức ta đều tin, ta rất hiếu kỳ hắn là thế nào có thể làm ra cái quyết định này, Lạc Thần trước kia đối hắn rất tốt, khắp nơi bảo vệ cho hắn, ai? Hàng so hàng được ném, người so với người phải chết ra đúng không Khiêm ca ca, ta cùng Lạc Thần ai xinh đẹp?" Hàn Khiêm nết mép mở cười nói: "Người xinh đẹp? Đó cùng Yến Thanh Thanh so đâu? Người xinh đẹp? Thái Thanh Hồ đâu? Người xinh đẹp?" Nhắc tới Thái Thanh Hồ ta nhớ tới cái chuyện này, các ngươi mấy cái là thế nào nàng? Một ngày nhìn thấy các ngươi mấy cái xuống lại liền bụng mặt hướng phía sau ta mặt tránh. Ôn Oán nhíu môi, xoay người trở lại phòng vệ sinh, lần nữa lúc đi ra trên người chỉ có đồ lót cùng quần lót, nên ngang hướng đi thang lầu, nhỏ giọng nói: "Bấm." Nàng cái đó miệng một chút giữ cửa cũng không có, ở ba mẹ trước mặt gọi ngươi tướng công, bởi vì cái này chuyện ta tối hôm qua bị cũng mẹ cấp cảm giảm, ta đi thay cái quần áo, ngươi cũng đổi một món đi, ta không thích Yến Thanh Thanh mua quần áo, quá chính thức. Nha. Ôn Oán ngươi không quá thích hợp áo lót màu đen. Câm miệng. Ngươi biết cái gì? Chân Trần một đường chạy lên lầu 2, choàng lên một món váy ngủ, đem Hàn Khiêm quần áo bắt lại lầu, ở trước mặt Hàn Khiêm ôn nhoãn không có chút nào tị hiểm, tại ly hôn trước nàng cũng có ăn mặc ngắn váy ngủ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon thời điểm. Vào lúc đó ôn nhoãn đã tiếp nhận Hàn Khiêm, nhưng là nàng rất truyền thống. Lần nữa lúc xuống lầu đem Hàn Khiêm đặt tại trên ghế salon, đứng ở chồng trước mặt cởi xuống hắn bớ, thời ra đai lưng cởi quần xuống, xem Hàn Khiêm trên đùi băng vải, ôn nhoãn nhỏ giọng chửi mắng một câu, đứng dậy cởi xuống Hàn Khiêm áo lúc, ôn nhoãn không nhịn được ốc mắt có chút ướt át. Này chỗ nào hay là một 26 tuổi thân thể của nam nhân, cổ đại đi cái chiến trường binh lính cũng bất quá như vậy, vết đao giao thoa, sau lưng rậm rạp chẳng chịt vết đao chừng hơn 10 nói, trong đó có hai đạo vết đao tuyến còn không có hủy đi, giống như là hai đầu rết vậy chiếm cư ở phía sau lưng của hắn. Nhìn lại Hàn Khiêm trên cánh tay phải đầu kia tổng tuổi trỏ một mực dọc theo tới thủ đoạn vết đao, ôn nhoắn nhỏ giọng nghẹn nào. Ở nơi này là đánh nhau, rõ ràng chính là muốn đem ngươi lăng trì, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Ngụy Thiên Hành, ta lập tức chỉ biết đối tập đoàn Huy Thiên tiến hành chèn ép, ai dám hợp tác với tập đoàn Huy Thiên, ta liền cùng bọn họ ăn thua đủ. Hàn Khiêm không có mặc áo, lấy ra một cây nhìn về phía ôn nhoắn, ôn nhoắn đi tới ban công mở cửa sổ ra, chuẩn bị lúc xoay người Hàn Khiêm ở sau lưng ôm lấy ôn nhoắn eo, ôn nhu nói: "An tính là ngươi tiểu công chúa, ta còn sống cũng không cần ngươi tới bận tâm những chuyện này, lần này ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Ngụy Thiên Hành, tiểu ấm ta hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như ngươi ở sướng hưởng rút lui cổ, phiền toái hay không?" Ôn Nhoắn xoay người đi tới trước khay trà cầm lên cái bật lửa điểm, nàng lần đầu tiên cấp Hàn Khiêm đốt thuốc lá, nhẹ giọng nói: "Không phiền toái, sẽ có rất nhiều người mong muốn thu mua trong tay ta cổ phần, cần ta rời đi sướng hưởng." Hàn Khiêm hít một hơi, sau đó một trận ho sặc sụa, Ôn Nhoắn đưa tay ra lấy đi Hàn Khiêm thuốc lá trong tay, nhỏ giọng nói: "Phổi cũng bị thương, cũng không cần rút. Nghe ngươi, không hút. Ta bây giờ có một cái ý nghĩ chuẩn bị để ngươi thoát khỏi sướng hưởng, nhưng là chẳng qua là một số hình, lần này bất luận Lâm Tung Hành có phải hay không muốn giết ta đều đã chứng minh mấy lần trước câu đại pháo tìm ta phiền toái là Lâm gia làm, ta thậm chí hoài nghi Ngụy Thiên Thành cùng Phùng Chí Đạt chẳng qua là hai viên con cờ, phía sau bọn họ còn có hai tôn đại phật, ta không thể nào không tìm bọn họ trả thù." Dưới nách đưa ra đôi cánh tay, khiết bạch nu mềm tay nhỏ đặt ở Hàn Khiêm lực, ôn nhoáng nhẹ giọng nói: "Tim đập của ngươi rất nhanh, ta có thể cảm giác được ngươi đối báo thù rất có lòng tin, nhưng là ta hy vọng nhiều hơn thời điểm ngươi có thể vì ta suy nghĩ một chút. Ngươi không biết đêm hôm đó có bao nhiêu người lo lắng ngươi, chuyện như vậy ta không thể ngăn cản nó xuất hiện, cũng không thể ngăn trở ngươi tiến lên bước chân. Ta hy vọng ở gặp phải loại chuyện như vậy lúc, ngươi nên vì ta sống, chúng ta còn phải phục hôn, còn phải sinh con, còn phải bạc đầu giai lão. Giấy chứng nhận ly hôn giống như mất đi, chúng ta còn phải bù một cái. Nói cách khác hai chúng ta còn phải rời một lần." "Ai? Đầu óc ngươi khẳng định không bình thường, nhất định phải nói lên ly hôn, muốn cho ta không để ý Lâm Tung Hành ngươi nói một câu liền tốt, ngươi cũng không nói, ta cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ, ta còn tưởng rằng 3 năm nay ngươi phiền chết ta rồi đâu. Ừ, nếu như ngươi không cần chán đập ta, ngươi hay là rất đáng yêu. Đập chết ngươi cái này hòa tâm củ cải." Hàn Khiêm xoay người nhìn ôn nhoãn, ôn nhoãn xem Hàn Khiêm, hai cặp ánh mắt dần dần khép lại, đôi môi đang chậm rãi đến gần, ở liền đụng chạm trong nháy mắt đó, cửa phòng bị người mở ra, đồng dao tay giơ lên món ăn đi vào, thở hổn hển nói: "Mệt chết ta, lần sau mua thức ăn ngươi để cho thi từ đi, ta các ngươi hai tiếp tục, làm ta không tồn tại là tốt rồi, tiếp tục, ta cầm chai nước." "Cái này còn thế nào tiếp tục?" Hàn Khiêm nghi ngờ nói. "Đồng lão sư ngươi thế nào có nhà ta chìa khóa?" Đồng dao uống Coca tức giận nhi trả lời: "Nhà ngươi khóa cửa đều là ta đổi, ngươi nói ta tại sao phải có chìa khóa? Ra cửa đem nếu là đặt ở đệm phía dưới, ta thật không biết ngươi cùng ôn nhoắn là thế nào nghĩ, được rồi. Các ngươi hai tiếp tục đi, ta nghỉ ngơi một hồi đi ngay nấu cơm." Lớn như vậy một bóng đèn nhi ngồi ở trên ghế salon còn thế nào tiếp tục? Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài: "Các ngươi hai chơi đi, ta đi lên ngủ một hồi." Đi lên lầu 2, xem trống rỗng phòng ngủ phụ, Hàn Khiêm ngơ ngác, mở miệng hô: "Ôn nhoắn, giường của ta đâu? Ta tủ quần áo đâu?" "A, quên nói cho ngươi biết, giường của ngươi đi đặt trước làm. Nhanh nhất cũng phải 2 tuần lễ thời gian có thể đưa tới, ngươi đi trước phòng của ta ngủ đi." "Vì sao ngươi có giường, ta không có? Ngươi có ngủ hay không?" Ôn Nhu hai chữ cùng ôn nhoắn giống như mãi mãi cũng không đáp một bên, nhưng ngươi nói nàng nóng nảy đi, tính cách của ôn nhoắn hay là rất tốt, thuộc về ôn nhu cùng nóng nảy giữa rất lúng túng vị trí. Hàn Khiêm chui vào chăn, lấy điện thoại di động ra cấp quan quân bưu gọi điện thoại, hỏi một chút thân thể hắn thế nào. Quan đại cầu nói cho Hàn Khiêm hắn phen này ở phòng thể dục tập thể dục đâu, chờ lần sau gặp được thôi lễ chính là ngày giỗ của hắn. Cúp điện thoại, Hàn Khiêm không khỏi cười. Tiếp hậu dư sinh, Hàn Khiêm đang nổi lên một mới kế hoạch. Buổi tối, Hàn Khiêm xem phong phú bữa ăn tối nuốt nước miếng một cái, ở bệnh viện một mực ăn quý bác gái dinh dưỡng nữa, trong miệng cũng mau phai nhạt ra khỏi cái chim, Hàn Khiêm một lần hoài nghi mình đi bệnh viện phải đi xuất ra, một ngày 3 bữa, 2 bữa nửa là làm. Quý bác gái là thật nghe lời, một tiếng nói ra thanh đạm, nàng dứt khoát liền củ cải dưa leo cải thảo đám. Hàn Khiêm mới vừa ngồi xuống, đồng dao đem một chén cơm đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, có múc một chén canh đặt tại trong tay thổi lạnh, Hàn Khiêm được voi đòi tiên nhỏ giọng nói: "Bên trong cái tốt như vậy món ăn, ta có thể uống bình rượu sao?" Chương 637 ló mặt cùng mất thể diện. Chương 637 ló mặt cùng mất thể diện. Mang theo cái mũ, mặc quần áo vào, Hàn Khiêm xuống lầu ra cửa. Ôn Nhoãn ở nhà thường Hàn Khiêm 2 ngày liền bị Ngô Thi Từ bị bắt đi, Lâm Tung Hoành người này giống như là mất tích vậy, trong công ty không có cái lãnh đạo chấn giữ không được, dẫn đến Ôn Nhoãn ở nhà chửi mắng Lâm Tung Hoành con này vương bắt không chết tử tế được. Cùng Hàn Khiêm thời gian chung đụng lâu, Ôn Nhoãn cũng biến thành có chút nóng nảy, từ một sẽ không mắng chửi người tiểu cô nương biến thành mắng chửi người thời điểm mặt không đỏ tim không đập nóng nảy tổng giám đốc. Dĩ nhiên Hàn Khiêm không thừa nhận, cái này không có quan hệ gì với hắn, đều là Yến Thanh Thanh làm. Dưới lầu, cưới cấp Ôn Noãn mua cái đó lớn đồ chơi, cái này xe gắn máy mua sau này Ôn Noãn liền không cái gì chơi qua, cơ bản đều là Thanh Hồ đi công ty cưới chơi hai vòng, bây giờ Hàn Khiêm không có xe, cũng liền trở thành Hàn Khiêm phương tiện giao thông. Đoán chừng cũng liền Ôn Noãn có thể đồng ý Hàn Khiêm kéo này tấm thân thể cưới một tò. Đội nón an toàn lên, vặn dưới cần ga, xe gắn máy mang theo sóng âm vọt ra khỏi hầm để xe, dọc theo đường đi Hàn Khiêm xuyên qua ở chiếc xe trong, hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao mẹ vợ thích cưới xe điện, đây cũng quá phương tiện đi. Dọc theo đường đi Hàn Khiêm kỵ hành phương thức đưa tới rất nhiều người bất mãn, hú còi tiếng mắng chửi không ngừng, dần dần, Hàn Khiêm cảm giác có chút không được bình thường, sau lưng có một chiếc hiện đại xe xít sao đi theo hắn, Hàn Khiêm nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ nói còn có người chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị ở nơi này lớn đường cái ra tay. Khi thấy buồng lái có người lấy ra còi báo đặt ở trần xe lúc, Hàn Khiêm luống cuống, cái này so nhìn thấy côn đồ còn để cho hắn sợ hãi, cái này nếu như bị bắt, sau này đang ở cũng đừng nghĩ cơi xe gắn máy. Trước mặt không có bảng số màu đỏ đủ cả tỷ mô tô xin giảm mau sang bên dừng xe. Dừng xe. Từ bỏ chống lại lập tức dừng xe. Hàn Khiêm hướng về phía sau lưng kêu la xe vươn một cây ngón giữa, lần này thế nhưng là chọc tổ ong vỏ vẽ, không có qua 5 phút, hai chiếc cảnh sát giao thông kỵ sĩ đuổi theo bên trên. Vào giờ phút này Lý Kim Hải đang ở phòng theo dõi, hắn một cái thì nhịn ở cưới mổ tỏ người này là ai, giận đến cắn răng gầm nhẹ. Danh con được rồi vết sẹo quên đau. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra cấp đội cảnh sát giao thông gọi điện thoại, nói cho bức dừng là được, chớ tổn thương người, hài tử trên người toàn bộ đều là thương. Cảnh sát giao thông bên kia hỏi thăm qua sau biết được là Hàn Khiêm, nhất thời có chút nhức đầu, cái này không bắt không được, bắt đi còn chưa nhất định có thể bắt được. Sau đó đội cảnh sát giao thông người nghĩ đến một biện pháp, dứt khoát để cho người gọi điện thoại cho Hàn Khiêm mấy cái bạn tốt thuận tiện nói cho truy kích cảnh sát giao thông dùng kèn gọi hắn tên. Danh con, còn không chỉ được ngươi rồi. Cũng không lâu lắm, đường cái Hàn Khiêm liền sù lông, sau lưng mấy cái kèn giống như là như bị điên cùng nhau hô to. Hàn Khiêm, ngươi cưới không có chụp hình mô tô phạm pháp, ngươi cậu hai tìm người đầy. Hàn Khiêm, ngươi lập tức dừng xe, ngươi cậu hai nói không đánh ngươi. Hàn Khiêm, ngươi đang không ngừng xe, ngươi cậu hai sẽ tới bắt ngươi, lập tức dừng xe cùng ta trở về tiếp nhận xử phạt. Ngay tại lúc đó, Hàn Khiêm điện thoại di động một mực tại bang, một cái tiếp theo một cái bang, Hàn Khiêm giận đến cũng run run, các ngươi đuổi liền đuổi, phạt liền phạt, la như vậy ta đừng mặt mũi sao? Dọc theo đường đi người rối rít nghị luận, sau đó đám người nhớ tới một người. Nghe nói Ngô Thanh Ti sở căng đan bạn trai cũng gọi là Hàn Khiêm. Vỡ tổ, vô video phát bù. Cuối cùng Hàn Khiêm thật sự là chịu không nổi đem xe dừng ở ven đường lấy nón an toàn xuống ngồi chồm hổm dưới đất, một tay cầm điện thoại di động một tay ôm đầu. Đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên, rất ngoài ý muốn chính là Dương Lam. Hàn Khiêm tiếp thông điện thoại nhỏ giọng nói: "Dương tỷ, ngài tìm ta? Phá hài tử ngươi vết thương lành cũng có, cưới ma xe đi đường cái đua xe. Ngươi điên rồi đúng hay không? Ngươi bả vai tuyến còn không có hủy đi đâu. Tức chết ta rồi, tức chết ta, ngươi thống khoái đi theo cảnh sát giao thông trở về đội cảnh sát giao thông, ta đi đón ngươi." Dương Lam mắng thanh âm rất lớn, Hàn Khiêm không khỏi đem điện thoại di động cầm xa, nhỏ giọng nói: "Bên trong cái Dương tỷ a, còn có ai nhận được điện thoại?" Tổng hợp bộ cũng nhận được, "Hàn Khiêm ngươi có thể, ngươi thật có thể, ngươi ở đội cảnh sát giao thông chờ ta." Hàn Khiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mới vừa cắt đứt Dương Lam điện thoại, Quan Quân Bưu điện thoại gọi lại, tiếp thông điện thoại, Quan Quân Bưu cười ra nói: "Hàn huynh, ngươi là thật anh hùng cũng bội phục, bội phục." Trực tiếp cúp điện thoại, đứng lên hướng về phía đem hắn đoàn đoàn bao vây cảnh sát giao thông không người thi lễ. "Tiểu nhân biết sai rồi, mời đại nhân ban cho tiểu nhân tội chết, ngũ mã phân thây tốt nhất, việc này không nổi nữa a." "Nào có các ngươi chơi như vậy a? Chặt đầu bất quá bắt lớn bị mẹ, các ngươi chơi như vậy, ta nhận." Mấy cái cảnh sát giao thông cũng không nhịn được cười, hay là một người trong đó lớn tuổi một chút cảnh sát giao thông đội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Hàn tiên sinh, ngươi xe gắn máy bảng số đâu? Ngươi hỏi ta tức phụ đi. Ở chúng ta trong tài liệu, Hàn tiên sinh ngươi là ly dị độc thân trạng thái, bạn muội hỏi một chút, cái nào tức phụ, là Ôn tổng hay là Yến tổng?" Sướng hưởng Ôn Đoán. Lão cảnh sát giao thông đi gọi điện thoại, cũng không lâu lắm, lão cảnh sát giao thông trở lại rồi, ho nhẹ một tiếng. "Khục. Hàn tiên sinh, Ôn tổng nói chiếc xe gắn máy này không có bảng số, cho nên mời ngài cùng chúng ta trở về đội cảnh sát giao thông tiếp nhận trừng phạt. Bị mang về đội cảnh sát giao thông, xe gắn máy bị trừ, tiền phạt 2000, ngại vì trên người có thương, lo lắng chết ở bên trong cũng không cầu lưu." Đây là đội cảnh sát giao thông đại đội trưởng Nguyên Thoại, người này cùng Hàn Khiêm cũng coi là người quen, lúc ra cửa nói cho Hàn Khiêm có cơ hội đi đem thị trưởng chỗ kia đem bằng lái cờ về, Hàn Khiêm đối người ta làm cái mặt quỷ. Toàn bộ đội cảnh sát giao thông người cũng không tin chính là cái này, nhìn như hiền lành vô hại có chút bướng bỉnh, rất là hiền hòa tiểu tử chính là cùng Phùng Luân cùng với câu đại pháo tách mệnh. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng, đặc biệt chân thật. Sau đó bọn họ lại thấy được xinh đẹp kỳ cục mỹ nhân. Dương Lam đến rồi, hôm nay Dương Lam trang điểm thiếu nữ không thể ở thiếu nữ, quần short jean áo may ô trắng, trên đầu đỉnh đầu vận động mũ, tóc dài rải rác ở sau lưng, Dương Lam cứng rắn đem mình trang điểm thành một 18 tuổi thiếu nữ. Sự xuất hiện của nàng cũng để cho đội cảnh sát giao thông dân FBI nhóm trận to hai mắt, rồi rít hỏi thăm là ai cấp vị tiểu cô nương này gọi điện thoại. "Trên đầu bị thương sao?" Dương Lam chăm chú nhìn Hàn Khiêm, Hàn Khiêm túi đầu giống như là cái làm sai hài từ vậy, nhỏ giọng nói: "Có. Bả vai đâu?" "Nặng nhất chính là bả vai." "Sau lưng?" "Giống như 10 đao." "Eo?" "Có." "Cánh tay chân?" "Có." Dương Lam bị tức được ngực không ngừng phập phồng, sau đó đưa tay giàn níu lấy Hàn Khiêm lỗ tai, cả giận nói: "Nơi này không có chứ? Tiểu Hàn Khiêm ngươi tức chết ta rồi, ngươi đi ra cho ta. Tiền phạt còn chưa giao đâu." Dương Lam nếu bị Hàn Khiêm tức chết, hỏi thăm qua sau ở trong túi sách lấy ra 2000 đồng tiền giao cho đội cảnh sát giao thông, sau đó nhéo Hàn Khiêm lỗ thai đi ra đội cảnh sát giao thông, đi một bước hướng về phía cái mông đá một cước, lực độ rất nhẹ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Trên người nhiều như vậy thương, đổi thành những người khác dưỡng thương còn đến không kịp đâu, ngươi cưới cái phá xe gắn máy ở đường cái chạy, không sống được. Cái này tuyến cũng không cần hủy đi, bản thân vỡ ra là được thôi. Phá Hải tử, ngươi sắp lo lắng chết ta rồi, trong điện thoại nói ngươi lái xe gắn máy 100 bước ở đường cái chạy, ngươi có chứng sao? Hàn Khiêm hai tay che cái mông cười ngây ngô nói, nông thôn hải tử cái nào sẽ không cưới xe gắn máy a, ngươi còn rất tự hào thôi. Lên xe. Dương tỷ, ta còn có chuyện đâu. Ngươi có cái dám chuyện, đi bệnh viện cấp ta làm một toàn thân kiểm tra sức khỏe, không phải ngươi hôm nay nơi đó cũng không thể đi, chính là Yến tổng đến rồi đều vô dụng đồ chơi này thì giống như có lời người vậy, đối mặt mấy cái cô nương, Hàn Khiêm có thể tránh liền tránh, có thể ăn vạ liền ăn vạ, tóm lại chính là không nghe lời, có ở đây không Dương làm trước người, Hàn Khiêm vậy mà một chút phản kháng ý tưởng cũng không có. Hàn Khiêm rất sợ hãi làm hại tử, bác sĩ cũng nói Hàn Khiêm không cần làm cái này kiểm tra, nhưng là Dương Lam kiên trì cấp cho Hàn Khiêm kiểm tra, đầu này tuyệt đối có vấn đề, không sợ trời không sợ đất Hàn Khiêm làm hạch từ sau đi ra chân đều làm mềm, cũng không biết vì sao, chính là sợ hãi. Cuối cùng bác sĩ cho ra câu trả lời. Hàn Khiêm có không gian giam cầm chứng, sau đó Dương Lam hỏi có cần hay không uống thuốc thời điểm, Hàn Khiêm vội vàng lôi kéo Dương Lam đi, sau CT, thải siêu, thử máu, cắt chỉ, Dương Lam một đường đi cùng, Hàn Khiêm không sợ trích, đồ chơi kia lại không đau, nhưng là hắn không thể nhìn đầu châm đâm vào trong da của mình mặt. Tóm lại chính là thói xấu lớn không có, bệnh vặt một đống. Một mực chờ đến 2 giờ rưỡi xế chiều, kết quả mới ra ngoài. Phổi vẫn có nhất định bị thương, nhỏ nhẹ chứng viêm, xương ngực có khép lại dấu hiệu, thương thế nào khác vẫn là lấy trước dạng gì bây giờ dạng gì, bác sĩ mở thuốc, Dương Lam dựa theo dược đơn lại mua hơn một phần. Ở ngươi khỏi hẳn trước nhất định phải mỗi ngày đi tổng hợp bộ báo cáo, sáng trước tối, trừ cái này ba cái thời gian ngươi yêu đi đâu liền đi đó, ngươi lại cưỡi xe gắn máy chạy loạn, ta liền đánh ngươi, bây giờ không sao, đem thuốc uống. Ta về nhà ăn. Ta không cùng ngươi thương lượng, tiểu bác bác đều biết bản thân uống thuốc, uống thuốc. Ra bệnh viện lên xe, Diệp Chi gọi điện thoại tới hỏi Hàn Khiêm lên cơn gì, đội cảnh sát giao thông điện thoại cũng đánh tới nàng nơi đó đi, nhắc tới chuyện này Hàn Khiêm liền tức giận, cả giận nói: "Ngươi không phải để cho ta cảm giác sắp xỉ thời điểm đi ra ngoài lộ cái mặt sao? Diệp tiểu thư ngươi rất mau quên a." Diệp Chi bên kia yên lặng mấy giây, sâu xa nói: "Hàn tiên sinh, ngươi muốn phân rõ cái gì là lộ diện, cái gì là mất thể diện, ta để ngươi đi ra ngoài lộ cái mặt là cho người nào đó làm áp lực, chưa nói để ngươi đi ra ngoài mất thể diện, huyên náo toàn trình đều biết ngươi lái xe không có bản số, ngươi cậu hai đuổi theo đánh ngươi à?" Cút đi. Hàn Khiêm bị Dương Lam đưa về nhà, xem Dương Lam xe rời đi, Hàn Khiêm hấp tấp đi ra ngoài đi, kết quả mới vừa đi ra không có 50 mét đã nhìn thấy Dương Lam đứng ở chỗ khúc quanh nhìn hắn chằm chằm, Hàn Khiêm xoay người chạy. Không chọc nổi, không chọc nổi. Trên đường trở về, Hàn Khiêm cấp Ngụy Tiên Thành gọi điện thoại. "Tôn Tặc, tìm một cơ hội hàn huyên một chút, con mẹ nó ngươi không có giết chết ta, vậy ngươi liền mua quan tài chờ ta cho ngươi tấm che nhi, trở mặt thời điểm đến." Chương 638 tới cửa bái phòng, chương 638 tới cửa bái phòng. Hàn Khiêm trên đầu cuốn băng vải, trong tay giơ lên một cây gậy bóng chảy, ngược lại mặt mũi này đều đã vứt sạch, căn bản cũng không cần thiết ở giữ lại. Hàn Khiêm rất may mắn một chuyện, càng quấy thời điểm bên người cuối cùng sẽ có hai người phục hồi. Quan Quân Bưu hai tay vòng ngực túi đầu tựa vào ven đường cây khô, nhắm mắt lại không biết đang suy tư cái gì, một thân đỏ rực tây trang là gờ bợ gì tèn hàng nhập khẩu, rốt cuộc không còn là trong ngày thường nước làm kẻ ra quần dáng vẻ. Đều nói người dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang, lời này đó là tương đương có đạo lý, ở phối hợp người này đuôi ngựa nhỏ bím tóc, thật đúng là có như vậy điểm mùi vị. So sánh Quan Đại Cầu, đứng ở đường biên vỉa hè bên trên Tô Lượng liền có vẻ hơi không quá nghiêm chỉnh, màu hồng hoa đào áo sơ mi, màu xanh da trời Hawaii quần cụt, trên chân một đôi dép lão, trong tay giơ lên một cây nhi rủi tui. Qua đường người đi đường rối rít né tránh, cũng có người đem điện thoại đánh tới địa phương đồn công an, Hàn Khiêm lấy ra một cây nhi khói, sau đó bao thuốc lá ném cho Tô Lượng, cười nói: "Hôm nay không phải đi qua giảng đạo lý, không có lý do gì bọn họ cũng phái người giết ta, ta vẫn cùng bọn họ tâm bình khí hòa nói, đợi lát nữa Diệp Chi tới, chúng ta liền đi qua." Sau đó liếc một cái Tô Lượng, khinh bị nói: "Cũng kết hôn người, thế nào còn xuyên thành cái bộ dáng này?" Tô Lượng đốt thuốc xem thường phản kích: "Ngươi cũng ly hôn không phải là cả thành bị ngươi cậu hai đuổi theo đánh. Nhưng không thể không nói, hôm nay cậu ca cái này trang điểm có chút tao khí a." Đang khi nói chuyện, Hàn Khiêm điện thoại di động vang lên, Lý Kim Hải đem điện thoại đánh tới: "Nhóc con, lão tử hôm nay phải đi trong tỉnh bị mắng, ngươi ở nhà dày vò thời điểm chú ý một chút, đừng làm rộn ra người nào bệnh trọng thương hại đến, cậu hai biết trong lòng ngươi ấm ức, chuyện này cậu hai cũng muốn được rồi, chỉ cần có thể chữa khỏi, đừng làm rộn ra mãi mãi bị thương đến, cậu hai liền từ chức cho ngươi kháng, mang so. Này Quan Nhi không làm cũng được. Hắc hắc, cậu hai ngươi khai thiếu rồi. Danh con chờ ta trở về ở đánh ngươi, xe gắn máy tìm thời gian lấy về, chứng kiện đều đã bị ngươi chuẩn bị xong, được rồi. Bản thân chơi đi." Lý Kim Hải cúp điện thoại, tài xế lái xe nhỏ giọng hỏi thăm đây có phải hay không là trái với kỷ luật, Lý Kim Hải hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Kỷ luật? Cái gì kỷ luật? Ta Lý Kim Hải cũng từng tuổi này, làm phá cuộc dài liền nhà mình hài tử cũng không bảo vệ được. Vậy còn làm cái rắm, hôm nay ta đi ngay sở cấp tỉnh hỏi một chút, ta Lý Kim Hải công chính liêm minh cả đời. Hôm nay sẽ phải bảo vệ ta cái này ngoại sinh nữ tế, muốn chém giết muốn dốc thịt bọn họ tùy tiện." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm có chút ngoài ý muốn, Lý Kim Hải đây là thật khai khiếu hay là nói chính là ngoài miệng nói một chút, người này đem Hàn Khiêm cũng cấp chỉnh trong lòng thất vọng. Đợi ước chừng 20 phút, Diệp Chi San San tới chậm, đi xuống xe xem ba cái ra hỏa dáng vẻ, thở dài nói: "Các ngươi đây là muốn đi làm gì?" Hàn Kiêm đi lên trước ngồi vào tay lái phụ, quay cửa sổ xe xuống hí mắt cười nói: "Đến ngươi sẽ biết, đi tập đoàn Huy Thiên." Lúc này Ngụy Thiên Thành đang trong phòng làm việc đi qua đi lại, bây giờ chuyện lớn, Hàn Kiêm không có chết, Lạc Thần cũng không có chết, ngày hôm qua Hàn Kiêm điện thoại đã rõ ràng nói cho hắn biết, đã biết chuyện của nơi này. Hiện tại hắn chọc nổi Hàn Kiêm. Thằng ngãi con này sau lưng nhiều người nhìn như vậy đâu, một mực không lộ diện Ôn Thục lần này cũng lên tiếng, hắn đã gọi điện thoại cùng Lâm Mạnh Đức đem chuyện nói, Lâm Mạnh Đức bị tức được đem Ngụy Thiên Thành mắng to một trận. Khó trách Lạc gia kia chỉ nửa bước đã đi vào quan tài lao ra hỏa sẽ đến Tân Hải thị đem bọn họ cha con chửi mắng một trận, tổng cộng chuyện này đều ở đây con trai của chính mình trên người. Nhưng Lâm Mạnh Đức cũng không có quá mức quái Lâm Tung Hành, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, chỉ bất qua cái kế hoạch này sẽ càng thêm chặt chẽ một chút. Trước hết giết Lạc Thần, đang gạt Hàn Kiêm. Như vậy coi như thất bại, cũng coi là thành công một nửa. Lâm Mạnh Đức nói cho Ngụy Thiên Thành đừng hốt hoảng, nếu như Hàn Kiêm dám tới cửa tìm phiền toái liền gọi điện thoại cho hắn. Nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống, ở trong thành phố có thể cùng Hàn Kiêm sau lưng những thứ kia núi dựa chống lại cũng chỉ có Lâm Mạnh Đức một người, mới vừa thở một hơi, Diệu Diệu hoảng hoảng hốt hốt đẩy ra cửa phòng làm việc, không thở được đội và nói: "Hàn Kiêm đến rồi." Lời này vừa nói ra, mới vừa yên tâm Ngụy Thiên Thành lại một lần nữa đem tim nhảy tới cổ rồi, yên lặng một lát sau mở miệng nói: "Để cho các minh đệ cũng tới, ta không tin hắn dám gây ra hoa dạng gì tới." Bất luận như thế nào, Ngụy Thiên Thành cũng ở đây trong thành phố hôn hơn 20 năm, ở thành lập tập đoàn Huy Thiên thời điểm, Hàn Kiêm hay là một qua cửa, chặt đáy quần nhãi con đâu. Tập đoàn Huy Thiên dưới lầu, Hàn Kiêm thật đúng là chưa từng tới nơi này mấy lần, ngẩng đầu lên xem 20-30 tầng nhà làm việc, Hàn Kiêm méo mắt lại hỏi: "Lầu mấy đến lầu mấy là tập đoàn Huy Thiên nhà làm việc?" Diệp Chi lấy ra máy tính bảng, đẩy một cái mắt kiếng, nhẹ giọng trả lời: "Vừa đến lầu 4, 9 đến lầu 11 đều là tập đoàn Huy Thiên nhà làm việc, Ngụy Thiên Thành ở lầu 10 tầng, lầu 9 cùng lầu 10 tầng không đối ngoại mất phòng, chủ yếu khu làm việc ở đã đến lầu 4." Hàn Kiêm quay đầu nhìn về phía Diệp Chi, nhỏ giọng nói: "Người này rất có tiền a. Vinh Diệu cũng bất quá 6 cái tầng lầu mà thôi." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm giơ lên cầu thép côn đi lên nấc thang, mới vừa đi ra hai bước, Quan Quân Bưu cùng Tô Lượng một trái một phải xuống tới, Tô Lượng rút ra rủi tui một gậy đện ở tập đoàn Huy Thiên cửa kiếm bên trên, lần này cửa kiếm vậy mà không có bỡ, cũng là đưa tới tiếp tân thét chói tai. Tập đoàn Huy Thiên an ninh nhanh chóng vây quanh, Quan Quân Bưu rút ra tiền vệ trụ đoạn đao chỉ bảo an đội trưởng gầm lên: "Ta nhìn ngươi hôm nay ai dám tới?" Tô Lượng không thèm để ý lần nữa vung ra một côn, thủy tinh hay là không có bỡ, quay đầu nghi hoặc nhìn Hàn Kiêm, sau đó như một làn khói chạy đến Hàn Kiêm trước người, đem rủi tui đưa cho Hàn Kiêm, đoạt lấy gậy bóng chạy vọt lên trở về. Một gậy vung ra, cửa kiếm ầm ầm vỡ vụn, Hàn Kiêm từng bước đi lên nấc thang, Diệp Chi nhỏ giọng thầm thì nói là hai người đều ở đây lo lắng Hàn Kiêm đem vết thương vỡ ra. Tại chỗ an ninh không ngừng lùi lại, Quan Quân Bưu bưng đao lên sải bước đi tiến ánh sao tập đoàn. Tô Lượng vung lên gậy bóng chạy gặp phải có thể đập toàn bộ cũng đập, có người lấy điện thoại di động ra phải báo cảnh, Hàn Kiêm mở miệng cười nói: "Các ngươi tốt nhất báo cảnh, nhìn một chút đến lúc đó là bắt các ngươi ông chủ hay là bắt ta Hàn Kiêm, Lượng Nhi, chưa ăn cơm sao?" Tô Lượng cười hắc hắc: "Ăn có chút chống đỡ, đừng nóng vội mà." Một gậy đem tiếp tân kim tiềm thử quất bay, chỉ cần là thủy tinh, Tô Lượng một cũng chưa thả qua, tại chỗ hơn 20 cái bảo tiêu vậy mà không ai dám lên tới trước ngăn trở, bọn họ là tới làm kiếm tiền lương, không phải ra bán mệnh. Bọn họ hoặc giả có thể tùy tiện đem bốn người này bắt lại, nhưng ngày thứ hai người nhà của bọn họ có thể sẽ xuất hiện ở lầu chót sân thượng. Quan Quân Bưu con chó này không có điểm mấu chốt. Hàn Kiêm túi người xuống nhặt lên trên đất kim tiềm thử, Diệp Chi nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Hàn Kiêm thuận tay đem con quốc ném tới ngoài cửa, cười nói: "Theo dõi cũng cho các ngươi giữ lại ngươi, vô tỉ mỉ một chút, Ngụy Thiên Thành đâu?" Hắn còn không xuống. Đập máy vi tính, chọn ví đập. Tô Lượng vọt vào khu làm việc, tựa vào trên cửa hướng về phía bên trong công tác người huýt sáo, cười nói: "Cho các ngươi 2 phút đồng hồ lập tức cút đi, chuyện này cùng các ngươi những thứ này tiểu lâu la không có cái gì quan hệ." Người thông minh đã đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi, Tô Lượng đi lên trước kéo một thiếu phụ cánh tay, chỉ trên bàn máy bàn cười nói: "Cấp Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại." Thiếu phụ sử sốt, Tô Lượng nổi giận gầm lên một tiếng: "Ta con mẹ nó để ngươi cấp Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại." Thiếu phụ đã bị sợ choáng váng, không biết lúc nào Quan Quân Bưu xuất hiện ở cửa, cười nói: "Cô đương, thân hình không tệ à, bắt khu cờ tờ vờ liền thiếu ngươi như vậy bồi tiểu thư, muốn ta nói điện thoại này cũng đừng đánh nha." Nói ra, thiếu phụ vội vàng cầm lên máy bàn run lẩy bẩy bấm Ngụy Thiên Thành phòng làm việc điện thoại trong nháy mắt đường dây được nối, Tô Lượng đoạt lấy điện thoại cười nói: "Còn không dưới lầu. Ngươi giết huynh đệ ta thời điểm cũng không như vậy sợ a." Bây giờ Tô Lượng không có chút nào sợ hãi, đang làm chuyện này trước Tiền Linh liền đã nói với hắn, phụ bồi Hàn Kiêm càng quái, xảy ra chuyện gì nàng sẽ không chỉ bảo đảm Hàn Kiêm, bây giờ Tô Lượng không có sợ hãi. Ngụy Thiên Thành một câu nói cũng chưa nói trực tiếp cúp điện thoại, chờ Tô Lượng cùng Quan Quân Bưu chuẩn bị đi lên lầu 3 thời điểm, nơi thang lầu bị mấy chục cái áo đen tây trang hán tử ngăn chặn, trong tay các cầm ống thép, Tô Lượng cau mày mới vừa bước ra một bước, Quan Quân Bưu ra tay để lại Tô Lượng bà bay, hướng về phía kia duy nhất một ăn mặc màu trắng tây trang giá hỏa nhếch mép cười nói: "Hầu Nhị a, ta con mẹ nó cho là ngươi chết rồi đâu, hôm nay rốt cuộc dám ra đây rồi." "A, ngươi chó chết này còn sống." Hầu Nhị, nguyên danh Hầu Tòng, cùng thân phận của quan đại cậu tương tự, trước kia đi theo Ngụy Thiên Thành hôn tiểu đệ, cũng là dám liều mệnh rất nhi, sớm mấy năm cùng quan đại cậu minh thượng sai không nhiều, người trên đường kêu một tiếng Nhị ca. Đồ Kiêu cùng Ngụy Thiên Thành là tử đối đầu, hai người bọn họ cũng là thủy hỏa bất dung quan hệ, quan đại cầu sau cái gáy có một chỗ thẹo, chính là nhờ ơn hầu nhị ban cho, mà hầu nhị thiếu hai ngón tay, cái này hai ngón tay đi đâu liền phải hỏi một chút quan quân yêu. Hai người bọn họ cũng có gần 10 năm không gặp mặt, kể từ Ngụy Thiên Thành chuyển nghề về sau, hầu nhị cũng làm cái tiểu kinh lý, Ngụy Thiên Thành tiêu tiền nuôi hắn. Quan quân yêu vỗ một cái Tô Lượng bả vai, nhẹ giọng cười nói: "Đi, trở về Khiêm Nhi bên người đi, bây giờ là thời điểm xử lý một chút ân oán cá nhân." Tiếng nói rơi, quan quân Bưu hướng về phía hầu nhị cười một tiếng, sau đó hô: "Các người đến đây đi, mang theo ra hỏa chuyện." Quan quân Bưu điện thoại di động đang ở trong túi, một mực duy trì nói chuyện trạng thái, cùng Hàn Khiêm đang đợi Diệp Chi thời điểm hắn đang ở nghe điện thoại di động bên kia động tĩnh, nếu là tới phá đám, thế nào cũng phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tô Lượng mới vừa trở lại Hàn Khiêm bên người, không đợi nói chuyện, tập đoàn Huy Thiên quảng trường đột nhiên chuyển tới từng trận vang gấp thanh âm, mười mấy chiếc xe van dừng ở quảng trường, bọn tiểu đệ chen chúc tới, tràn vào tập đoàn Huy Thiên. Cùng lúc đó, quan quân Bưu cũng bị hầu nhị ở lầu 2 thang lầu ném xuống rồi. Hàn Khiêm thấy vậy nắm chặt rủi cui xuống tới, cơ múa không để cho những thứ này không biết tên giá hỏa đến gần quan quân Bưu. Tô Lượng dìu nhau quan quân Bưu đứng lên. Trước trước sau sau không tới 5 phút thời gian, quan quân Bưu màu đỏ tây trang đã rách bước. Những người này không nói võ đức. Một thân màu trắng tây trang hầu nhị lấy ra một khối màu trắng khăn tay xoa xoa tay, hướng về phía đại sảnh các nhân viên an ninh hô: "Được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện, đi ra ngoài thời điểm giữ cửa khóa lại, nhớ ai cũng không cho báo cảnh a. Giang hồ có giang hồ quy củ, quan đại cậu ngươi nói đúng a." Tiếng nói rơi, hầu nhị đem trong tay khăn tay ném về Hàn Khiêm, khí mắt cười nói: "Nghe nói Hàn thiếu rất có thể đánh đúng không? Ta điều này cũng làm 200 tiểu đệ." Hàn Khiêm khép cười một tiếng, xoay người hướng về phía Diệp Chi huýt sáo: "Đi bên ngoài các loại, đừng báo cảnh sát." Diệp Chi xoay người không chút nào rông dài, đặt một đôi giày cao gót đi về phía chuẩn bị đóng cửa cổng, lúc này có an ninh đưa tay ra ngăn trở, Diệp Chi phất tay chính là một cái bật hai, một giây kế tiếp nâng lên đầu gối trọng kích người này hạ bộ. Hàn Khiêm trong ánh mắt mang theo tán thưởng, cũng hiểu Diệp Chi vì sao ở kinh thành như vậy có danh tiếng. Cửa chống lửa bị buông xuống, quan quân Bưu lau mép một cái máu tươi, giận dữ hét: "Đám nhóc con, cũ buồn mới hận hôm nay cùng nhau được rồi." Gầm lên giận dữ, từng cây một côn thép ở bát khu tiểu đệ Âu phục trong tay áo tuột xuống nắm trong tay, sau đó lấy ra một khối màu đỏ vải cột vào cái trán, vì phân chia đối thủ. Ngoài cửa, Diệp Chi ngồi ở trên bậc thang, cầm tấm phẳng nhi chơi bảo vệ củ cải, không quan tâm sau lưng những an ninh kia hung ác ánh mắt, cũng không có báo cảnh ý tứ. "Ông chủ nói thế nào, nàng làm gì?" "Ông chủ chết rồi nên không chết được đi." Mắt thấy củ cải sẽ bị ăn sạch, Diệp Chi tức giận đem tấm phẳng ngã tại trên bậc thang, hai tay nâng cái má gồ lên miệng mọc lên một khí. Lúc này, một mèo kính, tướng mạo anh tuấn đại thúc khom lưng nhặt lên tấm phẳng, khắp người nho nhã khí chất, nhẹ giọng cười nói: "Diệp tiểu thư không lo lắng." Diệp Chi dùng khỏe mắt quét nhìn liếc một cái Ngụy Thiên Thành, sau đó ở trong túi sách lấy ra cái thứ hai tấm phẳng tiếp tục chơi bảo vệ củ cải, hoàn toàn đem Ngụy Thiên Thành trở thành không khí. Ngụy Thiên Thành cũng không tức giận, ngồi ở Diệp Chi bên người, khẽ cười nói: "Đoán một chút hai có thể đứng đi ra." Diệp Chi cau mày đứng lên đi về phía xe của nàng. Ngụy Thiên Thành ở lợi hại cũng không dám ở trước công chúng chói lại Diệp Chi, về phần Diệp Chi căn bản là không có coi trọng Ngụy Thiên Thành tên nô tài này. Phiếu đâu chương 639 một trận ngầm cho phép đánh đập chương 639 một trận ngầm cho phép đánh đập tập đoàn Huy Thiên lầu một rèm cửa sổ toàn bộ bị kéo lên, Hàn Khiêm đi không nổi, cũng lên không đi, hắn bị một đám tiểu đệ bảo vệ ở chính giữa, không biết là ai còn cầm một cái ghế đem Hàn Khiêm đặt tại trên ghế. "Cậu trẻ, ngài trên người có thương, xem là tốt rồi, hầu nhị cháu trai này một lần không có chiếm được qua thiện nghi, trang bức lợi hại, nhỏ thể trạng tử nhất không thắng đánh." Hàn Khiêm quay đầu phát hiện là ngày đó cầm Diệp Chi 60.000 đồng tiền hắn tử, Hàn Khiêm cau mày nói: "Trước kia phát sinh quá xung đột, chuyện thương xảy ra, khi đó bát khu người thế hệ trước chết thì chết, chạy thì chạy, Ngụy Thiên Thành cùng nhà ta chủ tử cướp bát khu mảnh đất này, khi đó hầu nhị mới bay lớn, 27-28 tuổi, ta còn giống như không tới 20 tuổi, suy nghĩ một chút huyết dịch này cũng có chút sôi sôi trào." Đang khi nói chuyện có một người cầm ống thép vọt tới Hàn Khiêm trước người, hán tử tiến lên một bước bảo vệ Hàn Khiêm, một côn này tử rơi vào trên lưng của hắn, hán tử cũng là thuần gia môn, mày cũng không nhăn một cái, xoay người một gậy đem người nọ tắt lăn trên mặt đất. Sau đó hán tử tiếp tục nói: "Cậu trẻ, ngươi gọi ta Tiểu Hải là được, trừ cậu ca, bát khu trên dưới quản công việc chính là ta, còn phải cảm ơn Diệp trợ lý tiền." Hàn Khiêm vừa muốn đứng lên, Tiểu Hải lại nói: "Cậu trẻ ngài nghỉ ngơi, ngươi ngồi chúng ta yên tâm, không phải còn phải phân tâm bảo vệ ngài, lượng ca bên kia có người che chở, ngài yên tâm là tốt rồi." Bây giờ Hàn Khiêm thật đúng là không dám lộn xộn, mới vừa rồi cơ múa mấy cái rồi tui, toàn thân đều ở đây đau, hắn một lần nữa ngồi ở trên đế, Tiểu Hải lấy ra một điếu thuốc đưa cho Hàn Khiêm, sau đó lấy ra cái bật lửa không người đốt, Hàn Khiêm hút một hơi thuốc, nhắm hai mắt hít sâu một hơi. "Có thể hay không người chết?" Tiểu Hải lắc đầu một cái. "Khó mà nói. Nói cho các minh đệ, tiền thuốc thang ta Hàn Khiêm toàn bộ thanh toán, bất luận hôm nay thắng thua, tiền thưởng một người 10.000, 10.000 quá ít, một người 20.000, nói cho các minh đệ đi." Đứa trẻ sắc mặt có chút kích động, xoay người hô lớn. "Cậu trẻ nói, một người 20.000 tiền thưởng, cung cấp ta lên tinh thần đến, mẹ, để cho ta thấy ai ở chỗ này lừa gạt, lão tử cái đầu tiên không buông tha." Một câu nói này giống như máu gà. 20.000 a. Bao lâu không có kiếm được nhiều tiền như vậy đến rồi, một tháng ở bát khu đội trước chạy sau có thể cầm cái 5-6.000 đồng tiền, đây là gần đây bôi lão đại kiếm được tiền, đặt ở trước kia, một tháng cũng liền 3.000 đồng tiền. Cho tiền hay không hôm nay cái này trước đều muốn đánh, hơn nữa còn có 20.000 tiền thưởng, 200 tấm đỏ trói tiền giấy a cậu trẻ bí vũ. Cậu trẻ hào khí. Bát khu bọn tiểu đệ đang chém giết lẫn nhau trong không quên đối Hàn Khiêm cảm tạ, bọn họ là xuất phát từ nội tâm, bởi vì cậu trẻ không có đem bọn họ xem như công cụ, mà là coi bọn họ thành là nhà mình huynh đệ. Một người 20.000, đây chính là gần 3 triệu a. Không ai đi quái Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế bất động, bọn họ cũng đều biết cậu trẻ ngày hôm đó buổi tối bị thương nặng cỡ nào. Ở tiền tài xu thế hạ, bắt khu tiểu đệ ý chí chiến đấu sục sôi, vũ khí trong tay cơ múa càng thêm có lực, ước chừng qua 20 phút, Hàn Khiêm đứng lên đi về phía lầu 2 thang lầu, lúc này Tô Lượng cùng Quan Quân Bưu cũng xuất hiện ở Hàn Khiêm tả hữu, Quan Quân Bưu hô to một tiếng. "Tiểu Hải, lầu 1 giao cho ngươi, cú mẹ hắn cấp ta trói lại." Hàn Khiêm nhẹ giọng nói. "Đi Ngụy Thiên Thành phòng làm việc." Hàn Khiêm một đường đi lên trên đi, Ngụy Thiên Thành bọn tiểu đệ cũng là hung ác, giống như là như bị điên đối với Hàn Khiêm phát động công kích, Tô Lượng vung lên gậy bóng chạy một gậy quất vào một người bên hông, người này hai hô một tiếng nằm ở trên thang lầu. Hàn Khiêm tiếp tục lên lầu, đi lầu 2 phát hiện lầu 2 trống rỗng không có bất kỳ ai. Quan Quân Bưu khiêng đoàn đao đi về phía thang máy, nhàn nhạt nói: "Ngụy Thiên Thành người cứ như vậy, bọn tiểu đệ phần nhiều là vì tiền cùng hắn, cùng bắt khu bất đồng, trực tiếp đi lầu 10 tầng đi, đoán chừng người đều ở đây bên kia." Hàn Khiêm nhún vai một cái, mấy người đi vào thang máy, hắn biết đây là mai phục, thang máy một lần nhiều nhất mười mấy người, lầu 10 tầng đoán chừng có mấy mươi người đang chờ bọn họ, nhưng là Hàn Khiêm không sợ, hôm nay không cho Ngụy Thiên Thành điểm lợi hại, hắn là thật không nhớ lâu. Làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện. Hàn Khiêm cũng vì chứng thực một chuyện, Lâm Mạnh Đức rốt cuộc là có phải hay không Ngụy Thiên Thành sau lưng cái đó núi dựa. Đinh. Thang máy đến lầu 10 tầng, cửa thang máy mới vừa mở ra, một tia sáng lạnh bổ tới, vang lên huyết quang, Hàn Khiêm đưa tay ra đem bị thương tiểu đệ kéo ra phía sau, giơ chân lên cất tại cửa ra vào người nọ ngực, cùng lúc đó Tô Lượng đã giơ lên gậy bóng chạy xông ra ngoài. Lại là một trận chém giết, Hàn Khiêm đám người bị ngăn ở cửa thang máy, vô số thanh đao hướng về phía bọn họ đánh tới, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể lui về trong thang máy, như vậy cũng đưa đến dưới thang máy không đi, người phía dưới lên không nổi. Quan Quân Bưu nhổ một ngụm nước miếng. "Mẹ hắn, hầu nhị cháu trai này biết ngay hướng địa phương nhỏ chạy, không nhớ lâu, xông ra, hôm nay không chặt hắn lão tử không phải chó." Đang khi nói chuyện Quan Quân Bưu vọt ra khỏi thang máy, đoàn đao cơ múa, không có qua mấy giây liền lui về đến, hầu nhị thanh âm ở phía sau đám người chuyển tới. "Quan đại cậu, hôm nay mạng chó của ngươi liền nằm tại chỗ này đi, còn có Hàn Khiêm, các ngươi một cũng đừng hòng đi, cái gì câu đại pháo, cái gì phùng luân, hôm nay ngươi Hàn Khiêm không phải là viết gì chúc ở đây rồi." Hầu nhị thanh âm tràn đầy cuồng vọng. Lúc này, trong đám người cuối cùng thả truyền ra gầm lên giận dữ. "Thả ngươi mẹ cái rắm." Tiểu Hải giống giận ở cửa thang lầu chuyển tới, hắn mang theo người trực tiếp từ lầu 2 chạy lên lầu 10 tầng, bắt khu tiểu đệ cầm trong tay ống thép xông về đám người, đối phó một hầu nhị, còn không chi phí khí lực gì, một trận ống thép va chạm thanh âm. Kéo dài không tới 20 phút, lầu 10 tầng an tĩnh. Từ đi vào tập đoàn Huy Thiên cửa chính, đến bây giờ ngồi ở Ngụy Thiên Thành trên ghế chính chính hay cho một giờ, đã mắt Ngụy Thiên Thành phòng làm việc, cái này tôn tặc thực sẽ hưởng thụ, lưng ghế sau cửa sổ sắt đất có thể thấy được toàn thành thị phong cảnh, trong căn phòng bài trí vật giá cả cũng rất đắt giá. Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra cấp Ôn Ngoãn phát một cái tin nhắn ngắn. "Đang mượn ta 4 triệu." Ôn Ngoãn điện thoại trực tiếp gọi lại, Hàn Khiêm vội vàng hướng về phía cửa Tiểu Hải làm một chớ lên tiếng động tác, cái này nếu như bị Ôn Ngoãn biết lại tới đánh nhau, về nhà nhất định sẽ gây gổ. Tiểu Hải gầm lên một tiếng, toàn bộ lầu 10 tầng đều yên lặng, Hàn Khiêm ấn xuống tiếp thông khóa, Ôn Ngoãn thanh âm chuyển tới. "Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì nha? Ngươi số thẻ cấp ta cho ngươi xoay qua chỗ khác khu cố tổng, hợp đâu?" Trong điện thoại ngu thi từ thanh âm cũng chuyển tới, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói. "Tiền mặt không được a. Ta đi đâu làm cho ngươi nhiều như vậy tiền mặt đi? Ta để cho thi tử cho ngươi xoay qua chỗ khác, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta học đâu, treo." Ôn Đoán gọi điện thoại chẳng qua là nghĩ xác nhận một chút tin tức có phải là Hàn Khiêm hay không phát, về phần 4 triệu nàng còn chưa phải sẽ đặt tại trong lòng. Cúp điện thoại, Quan Quân Bưu kéo Hầu Nhị đi vào phòng làm việc, xem đầy mặt máu tươi dáng vẻ biết ngay Quan Quân Bưu khí ra xong. Hàn Khiêm ngồi ở Ngụy Thiên Thành trên ghế cười nói: "Ngụy Thiên Thành đâu? Đem chính ngươi ở lại chỗ này gánh tội thay." Hầu Nhị hướng về phía Hàn Khiêm nổ một ngụm nước miếng, Quan Quân Bưu hướng về phía mặt chính là một cước, mở miệng tức giận mắng: "Thằng cờ ho có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Có cần hay không ta theo cửa sổ cho ngươi ném xuống?" Tiếng nói rơi quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, cao mày nói: "Có tiền không có chỗ xài rồi. Một người 20.000 ngươi đi đâu làm tiền đi? Tìm mấy vị nương nương muốn." "Được rồi được rồi, đây không phải là số lượng nhỏ." Hàn Khiêm nết mép cười nói: "Cấp các minh đệ, ngươi cùng Tô Lượng một phần cũng không có, các ngươi coi như là làm không công, một hồi tiền tới sổ ngươi cấp Bôi lão đại thư ký gọi điện thoại, ta trực tiếp chuyển ngươi chặn đi lên, ta cấp Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại." Đang khi nói chuyện thẻ ngân hàng tin nhắn ngắn đã tới. Hàn Khiêm gọi điện thoại cho ngân hàng đem tiền trực tiếp chuyển cho Quan đại cậu, cúp điện thoại, Hàn Khiêm tìm Ngụy Thiên Thành dãy số, nhàn nhạt nói: "Một triệu là cho Bôi lão đại, về phần hắn có cho hay không ngươi, chính ngươi đi muốn, còn lại cấp các huynh đệ phân." Tiếng nói rơi, cầm điện thoại di động lên đặt ở bên tai, điện thoại đợi rất lâu mới bị tiếp thông, Hàn Khiêm cười nói: "Ngụy đồng, ngươi cái này tập đoàn Huy Thiên thế nào như cái ổ trộm tựa như đây này? Thế nào? Vứt bỏ chính hầu nhị chạy rồi. Ngươi cái này đại ca làm nhiều ít có chút không trượng nghĩa a, đi lên, hai chúng ta thật tốt hàn huyên một chút." "A, Hàn Khiêm ngươi ngu bức. Ta đã báo cảnh sát, chúng ta tòa án thấy." Nghe nói Ngụy Thiên Thành báo cảnh, Hàn Khiêm cười, cười ha ha. "Báo cảnh? Hắc. Ha 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 ha, ta van cầu ngươi nhanh lên một chút báo cảnh, sau đó nhìn một chút cảnh sát là bắt ta, hay là bắt ngươi cái này đem câu đại pháo mang vào giã trai các đồng lõa, ngươi không lên đây đúng không?" "Hành. Chúng ta có nhiều thời gian từ từ chơi, quan huynh, viết cái biểu ngữ, liền nói Ngụy Thiên Thành cùng câu đại pháo là một đám, hai người bọn họ liên hiệp muốn giết Lạc gia tiểu thư, sau đó theo cửa sổ treo lên đi." Dưới lầu Ngụy Thiên Thành không nhịn được, gầm nhẹ nói: "Hà Kiêm, con mẹ nó chớ đem đường đi quá tuyệt, ngươi đừng quên ta biết ngươi là như thế nào tính toán Lý Đại Hải cha con, ta sẽ chiêu cáo cả nước, Yến Thanh Thanh cổ phần tới không minh bạch." Hàn Kiêm xoay người nhìn ngoài cửa sổ, cười nhạo nói: "Ngươi có tin hay không Lý Đại Hải có thể trở về giết chết ngươi? Ngươi tùy tiện uy hiếp, tùy tiện giày vò, ta con mẹ nó một chút nhíu mày đều là ngươi nhi tử, bây giờ ngươi có hai con đường có thể đi, bây giờ đi lên, ta cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút câu đại pháo chuyện, con đường thứ hai chính là cho sau lưng ngươi núi rửa gọi điện thoại để cho hắn tới cứu ngươi, bằng không ta lập tức cầm dã trai cắt theo dõi đi nha môn miệng cáo ngươi mua hung giết người, ngươi cho là Lạc Thần sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngoan, đi lên, ta không đánh ngươi." Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Hàn Kiêm xem thường cười một tiếng, để điện thoại di động xuống ở Ngụy Thiên Thành trong ngăn kéo tìm được nửa cái thuốc lá, lấy ra một hộp đem còn lại ném cho Tiểu Hải. "Đi, để cho các ngươi tài chính nhanh lên một chút đem tiền phần, những thứ này khói cầm đi cho các huynh đệ rút ra, nhớ kỹ một điểm, ở chỗ này ăn uống tùy tiện, đánh đập cũng được, nhưng là đừng vơ vét của cải. Cậu trẻ ta đã biết." Lúc này Tô Lượng đi lên trước đưa qua Hàn Kiêm thuốc lá trong tay mở ra, nhàn nhạt nói: "Bước kế tiếp làm gì?" Hàn Kiêm cười nói: "Chờ đã, chờ điện thoại." Qua đại khái 10 phút, Hàn Kiêm dập tắt thuốc lá thời điểm, Lâm Tung Hoành điện thoại gọi lại. Chương 641 trận đại cục, chương 641 trận đại cục. Hàn Kiêm, chúng ta nói chuyện một chút, lớn chuyện rồi đối với người nào cũng không tốt. Hàn Kiêm nghe xong cười nói: "Lâm thiếu, ta cùng Ngụy Thiên Thành chuyện ngài nhất định phải dính vào một cước. Tính gộp lại đây coi như là chuyện của chúng ta a. Ngụy Thiên Thành thế nhưng là đưa ta máy bay, cho thuê ta khách sạn tốt đồng minh a, treo." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm trực tiếp cúp điện thoại, hướng về phía quan đại cầu gật gật đầu. Quan đại đầu cầm cái ghế tạm toái cửa sổ, một chương chống không điều phúc nện xuống đi, sau đó Hàn Kiêm để cho người đi tiếp Diệp Chi đi lên. Diệp Chi đang lúc mọi người dưới sự bảo vệ đi tới lầu 10 tầng, mặt vô biểu tình đi tới phòng làm việc, đứng ở Hàn Kiêm bên người không nói một lời. Hàn Kiêm cũng không nóng nảy, lúc này điện thoại di động lại vang lên, Hàn Kiêm nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ không có nghe điện thoại ý tứ, Diệp Chi xoắn suýt hơn 10 giây, cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. "Chào ngài, ta là thư ký Diệp Chi." "Diệp Chi?" Trong điện thoại truyền ra nghi vấn, Diệp Chi không có mở miệng, đối phương lại nói: "Ta là Lưu Quang Minh, ta tìm Hàn Kiêm có chuyện. Nhà ta tiên sinh bây giờ không có phương tiện nghe điện thoại, Lưu đồng có chuyện ngài nói liền có thể. Ta làm nhà ta tiên sinh thư ký, lúc này ta không ngại Lưu đồng ra bán ân tình, sau này ngài trả không nổi." Diệp Chi thanh âm rất dứt khoát, trong điện thoại Lưu Quang Minh trầm mặc một hồi, sau đó cười nói: "Giúp ta hẹn ngươi nhà tiên sinh, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm, kêu lên Đồ Kiêu cùng Nô Tư quản bọn họ, đều là bạn cũ, tụ họp một chút." "Tốt, ta sẽ truyền đạt." Diệp Chi cúp điện thoại, hai tay để điện thoại di động xuống, nhẹ giọng nói: "Lưu Quang Minh tựa hồ muốn vì Ngụy Thiên Thành nói giúp, Lưu Quang Minh ta hiểu qua một ít, vô lợi không dậy sớm nổi người, đoán chừng là lấy được Ngụy Thiên Thành một ít hứa nặng, tiếp tục kết giao." Hàn Kiêm nhéo cằm nhàn nhạt nói: "Không lý do trở mặt, hắn nghĩ chỗ tốt, ta không thể bởi vì hắn một câu nói buông tha cho lợi ích của ta, tìm thời gian để cho người đi đưa chút lễ vật, để cho hắn hiểu được Lưu Quang Minh đối Hàn Kiêm mà nói chẳng qua là một người bạn, chớ đem bản thân thật coi lão đại ca." "Biết." Đang khi nói chuyện điện thoại di động một lần nữa vang lên, Hàn Kiêm nhìn một cái dãy số, nhàn nhạt nói: "Là Thiện Đức." Diệp Chi trực tiếp cắt đứt, theo sát điện thoại vang lên lần nữa, Diệp Chi cầm điện thoại di động lên lạnh lùng nói: "Chào ngài, ta là thư ký Diệp Chi. Ta Cao Lý Hành. Ngươi hỏi một chút Hàn Kiêm có phải hay không thật muốn đem Ngụy Thiên Thành đùa chơi chết, hắn muốn nói là thật, ta bày ăn mừng rượu, nếu như là giả, sắp xỉ là được. Lấy trà thay rượu, nhà ta tiên sinh trên người có thương." Cao Lý Hành trực tiếp cúp điện thoại, xem ngồi ở mở công ty trong hai người, nhai răng gật đầu, nô tư quản ai hô một tiếng nằm trên ghế salon, vô lực dên gì. "Ngụy Thiên Thành cấp gọi điện thoại để cho ta giúp một tay cầu tha thứ, hắn mở giá cả đơn giản để cho ta quá động tâm, không được. Ta được tìm tiểu nam sinh nói cái yêu đương phân một chút thần, các ngươi hai thương lượng đi." Cao Lý Hành đứng ở ghế salon về sau, hai đầu cánh tay chống ở ghế salon dựa lưng bên trên, nhỏ giọng nói: "Lần này Hàn Kiêm là chăm chú, Ngụy Thiên Thành không biết điều năm lần bảy lượt thử dò xét Hàn Kiêm danh giới cuối cùng, ta nghe Liếu Xanh Ca nói nguyên thuyền qua đời miệng, nói lần này liền không muốn cho Hàn Kiêm chết hoặc là bị thương, là Ngụy Thiên Thành ở trong đó dở trò quỷ nhất định phải liên đối Hàn Kiêm cùng nhau giết, La Thiện Đức ta cho ngươi cái lời khuyên chân thành, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, chớ bị mấy cái phá đào đem một mảnh rừng rậm cấp không để ý đến." La Thiện Đức gật gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía Ngô Tư Quản: "Hai ta nói cái yêu đương chứ sao?" Ngô Tư Quản liếc một cái La Thiện Đức, khinh bị nói: "Trên giường còn có thể kiên trì một giờ sao? Không thể liền cúc trứng." La Thiện Đức thở dài, cũng không biết đang vì ai than thở, có lẽ là vì đã từng đồng minh đi. Lúc này Cao Lý Hành điện thoại bang, tiếp thông điện thoại nói mấy câu sau cắt đứt, thở dài nói: "Được rồi, cũng đừng nhúng vào, Lưu Quang Minh gọi điện thoại tới, ý của hắn là nếu như hắn mới vừa rồi dám mở miệng cầu tha thứ, hắn chính là kế tiếp Lý Đại Hải, Ngụy Thiên Thành lần này có thể hay không sống sót, liền nhìn mạng lưới quan hệ của hắn sâu bao nhiêu." Nô tư quản lấy điện thoại di động ra cấp Diệp Chi phát một cái tin nhắn ngắn: "Ngụy Thiên Thành đang tìm trợ thủ." Tập đoàn Huy Thiên bên này, Hàn Kiêm nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục là người, Liêu Xanh Ca điện thoại tới, nghe Diệp Chi nghe điện thoại người này liền đem Diệp Chi mắng một trận, Hàn Kiêm đoạt lấy điện thoại di động cau mày nói: "Tâm tình không thuận đâu, đừng tới đây chơi tiện, có chuyện nói. Ngụy Thiên Thành cấp ta thật nhiều tiền a, để cho ta cầu tha thứ." "Cầu tha thứ? Ta không ngại cho rằng là ngươi phái người giết ta, hai chúng ta giữa về điểm kia ngầm cho phép hiệp nghị liền có thể xé bỏ, ta có thể để cho người đi giết ngươi, so câu đại pháo còn phải chuyên nghiệp." "Đừng, ngươi bây giờ là đại gia, ta sẽ không cùng ngươi liều mạng, Hàn chó điên, ngươi rốt cuộc cùng Phùng Luân là quan hệ như thế nào? Thôi Lễ giúp ta giết Câu Đại Pháo cùng Ngụy Thiên Thành phái đi sát thủ, chính ngươi đoán đi. Cúp điện thoại, Liêu Xanh Ca không khỏi run một cái, Hàn Khiêm cùng cái này hai người điền quan hệ tốt như vậy. Hàn Khiêm đưa tay đi lấy trên bàn gói lúc, Diệp Chi đã đốt đưa cho Hàn Khiêm một chi, Hàn Khiêm nhìn ngoài cửa sổ tiếp tục nói: "Tô Lượng đi ra ngoài, hắn lần này vì ta mạo hiểm, ta nên cấp hắn cái gì?" "Diệp tiểu thư." Diệp Chi cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tiên sinh Tô Lượng cùng ngài là bạn tốt, không phải ta có thể mở miệng." Hàn Khiêm thở dài: "Câu tha thứ người càng tới càng nhiều, không nghĩ tới Ngụy Thiên Thành ở nơi này tòa thành thị vẫn còn có nhiều như vậy hảo hữu a, thật là rất để cho ta thương tâm, bọn họ càng là cầu tha thứ, ta càng là tức giận." Nửa giờ ở điều phúc bên trên viết một chữ: "Ta đã biết." Hàn Khiêm còn đang chờ, đến trưa, bắt khu bọn tiểu đệ đều chiếm được tiền, Hàn Khiêm nói cho bọn họ biết cũng có thể giải tán, về phần cái đó hầu nhị để cho tiểu Hải mang về bắt khu thật tốt chiếu cố, ngàn vạn không thể chết, người này giữ lại còn hữu dụng đâu. Lá cây cấp Hàn Khiêm đưa thức ăn tới, Hàn Khiêm không có gì khẩu vị, Tô Lượng ngồi ở bàn làm việc đối diện nuốt từng ngụm lớn, Hàn Hồ nói: "Lần này chuẩn bị muốn bao nhiêu?" "Khiêm Nhi à, cái đó gì anh em ta đi nghỉ ăn cơm của ngươi đi đi, hai anh em chúng ta không nói những thứ này, ngươi ý tứ ta hiểu, nhưng lúc này đây tất cả mọi người cũng phải tới lợi ích, ta cũng không có thể thiếu ngươi, nhưng là cấp nhiều lắm ngươi cũng vô dụng, đem ngươi từ Vinh Diệu làm ra, tiến luôn có thể nuốt sống ta, ta để cho Diệp Chi cho ngươi chọn xe, ngươi không phải nói ngươi cha vợ một mực chê bai ngươi xỉ lì xe phá sao?" "Đổi một." "Hắc hắc, bá đạo." "Nhất định phải bá đạo. Gì ta không phải nói cho ngươi mua được sao? Khi đó ngươi thế nào đừng. Tiền đồng sự là tiền đồng sự, ta lấy tiền đồng sẽ tay ngắn, bắt ngươi ta một chút không khách khí, coi như hôm nay không có việc này nhi, ta cũng suy nghĩ tìm ngươi mượn ít tiền mua cái xe đâu." Hàn Khiêm cười một tiếng. Đoán chừng bây giờ khắp thành người đều biết hắn sẽ đối Ngụy Tiên Thành ra tay. Diệp Chi tiếp một chén nước đưa cho Tô Lượng, nhẹ giọng nói: "Hàn tiên sinh, ngươi tựa hồ không hề sốt ruột." Hàn Khiêm xoay người cười nói: "Gấp? Ta tại sao phải gấp? Ngươi biết vì sao cửa nha môn nhi một mực không ai cấp gọi điện thoại, hoặc là tới nơi này sao? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng nhìn không hiểu?" "Diệp tiểu thư, động não a." "Ta không động, động cũng không hiểu." Diệp Chi rất dứt khoát thừa nhận bản thân không nghĩ ra, Hàn Khiêm hướng về phía Tô Lượng chớp chớp mắt, Tô Lượng đứng dậy hỏi hắn có cần hay không đi ra ngoài, Hàn Khiêm dở khóc dở cười xem Tô Lượng, cười mắng một câu có phải hay không ngu, Tô Lượng hắc hắc cười ngây ngô. Hàn Khiêm bưng chén nước lên uống một hớp nhỏ, hít sâu một hơi nhàn nhạt nói: "Ta nói ngươi nghe, có thể nghe hiểu bao nhiêu xem chính ngươi năng lực phân tích, trung thu thảm án không phải một tình cờ, là một mưu đồ rất lâu kế hoạch, con cóc giết lao bà ngoại tình đối tượng chẳng qua là một cái nguy trang, Phùng Luân mục đích ta không phải để cho Phùng Chí đặt chết, những người này mong muốn nhiều hơn, mà cửa nha môn nhi Phùng Chí đặt cùng Ngụy Thiên Thành là hai người kia công cụ cùng Phùng Luân giao tiếp, sao Phùng Chí đặt không nghĩ tới bản thân vậy mà không có chết. Hắn một mực tại cầm cái này tay cầm uy hiếp một ít người, cho nên hắn cuối cùng sẽ ở trong ngục giam tự sát, mà đem Phùng Chí đặt đưa vào ngục giam chính là ta, bức tử Phùng Chí đặt chính là một người khác, nhưng là Ngụy Thiên Thành nếu bị cái này nổi." Tô Lượng ánh mắt mang theo vài phần mê mang, cái hiểu cái không, Diệp Chi thời là nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không phải toàn bộ đều hiểu, Hàn Khiêm cười cười tiếp tục nói: "Sau bọn họ bị Phùng Luân vô bỡn, cho nên Câu Đại Pháo người này xuất hiện, dám cho Thái Thanh Hồ, mục tiêu của hắn là ta, mong muốn từ trên người ta tìm được Phùng Luân ở nơi nào, trợ giúp bọn họ cầm lại thuộc về bọn họ lợi ích, người sau lưng không tốt trực tiếp ra tay, cho nên Ngụy Thiên Thành một lần nữa trở thành cùng nhân vật nguy hiểm giao tiếp công cụ, nói cách khác hắn nắm giữ những đại lão này nhóm bí mật, ai có thể cũng không nghĩ tới Câu Đại Pháo chẳng những không thành công, ngược lại ngã quỵ trong tay của ta, như vậy một tốt công cụ nhân ở tù rất đáng tiếc. Toàn bộ có ít người trợ giúp hắn vượt ngục." Tô Lượng bừng tỉnh ngộ, lần này đến phiên Diệp Chi mê mang. Hàn Khiêm cười khổ nói: "Câu Đại Pháo giết Lạc Thần cũng tốt, giết ta cũng được, cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của Lâm Tung Hành, nhưng là một ít người càng hy vọng ta chết, như vậy Phùng Luân chỉ biết tìm mục tiêu mới, đến lúc đó cái mục tiêu này rất có thể sẽ bị bọn họ thu mua, nhưng là bọn họ tính sai, Lâm Tung Hành ngàn vạn lần không nên cùng ta nói cái kế hoạch này, ta biết được sau cố ý khích giận Phùng Luân, để cho hắn trở lại tìm ta gây phiền phức, lúc nào trong thành phố để phòng lỏng lẻo nhất chế. Chính là tất cả mọi người cũng tập trung ở dạ tiệc thời điểm, Phùng Luân không nhất định phải giết ta, nhưng là hắn nhất định sẽ giết Câu Đại Pháo." Hàn Khiêm nhíu mày, nghi ngờ lại nói: "Hai người là ngu ngốc sao? Ta đang nói đơn giản một chút, ngay tại lúc này những người kia không dám để cho Ngụy Thiên Thành bị bắt, bắt Ngụy Thiên Thành, nếu như người này đem hết thảy đều nói ra, sau lưng đại lão cũng gánh không được, đây cũng là Phùng Luân một mực muốn nhìn, cho nên Phùng Luân nói cho ta biết nói, Ngụy Thiên Thành cho hắn 1 triệu, hắn muốn mượn tay của ta đem Ngụy Thiên Thành làm vào ngục giam, bây giờ vừa vặn Ngụy Thiên Thành có tay cầm ở trong tay ta, một có thể đem hắn đưa vào ngục giam bí mật. Cho nên nói, hôm nay ta chính là ở chỗ này giết người, Ngụy Thiên Thành cùng phía sau hắn người cũng phải vì ta che giấu tội danh, bây giờ ta hỏi ngươi, Diệp Chi, ta tại sao phải gấp?" Diệp Chi ngẹo đầu cao mày nói: "Những thứ này là ai nói cho ngươi?" Hàn Khiêm nhún vai một cái: "Thôi diễn một cái là có thể thấy rõ Tân Hải thị cục này, kẻ ngu cũng có thể đoán." Diệp Chi ánh mắt có chút hoảng sợ xem Hàn Khiêm, lui về phía sau một bước trầm giọng nói: "Cho nên ngươi mượn kế hoạch của bọn họ vào cuộc, từng bước đang bố trí kế hoạch của ngươi." "Hàn Khiêm, ngươi vì cái gì?" Hàn Khiêm cười nói: "Ta vào cuộc cấp tốc bất đắc dĩ, nếu như lúc ấy Ôn Loan không ở chính giữa thu dạ tiệc, ta hoặc giả cũng sẽ không vào cuộc, nhưng Ôn Loan không ở, cục này liền không thể thành. Ta không có gì mục đích, cực chẳng đã mà thôi, mục đích à? Bảo vệ Ôn Loan tính sao? Vì sao? Đã đến nơi này, cũng ăn chi, Diệp tiểu thư ngươi về nhà thật tốt đem ta nói ngươi cũng nghĩ một lần ngươi liền hiểu, tốt nhất có thể đoán ra ta bước kế tiếp phải làm gì. Về phần Lượng Nhi à, những đồ chơi này ngươi coi như nghe trò cười là được. Tô Lượng gật đầu cười. Ta nghe hiểu một nửa, ta không xoắn xuýt, ngươi có chuyện tìm ta là được chứ sao? Tiếng nói rơi, người này tiếp tục ăn cơm. Một giờ chiều, Hàn Khiêm điện thoại di động vang lên lần nữa. Lần này Hàn Khiêm không có để cho Diệp Chi nghe điện thoại, ấn xuống tiếp thông. Mạnh Khỏe âm thanh cười nói: Lâm lão gia tử, lâu nay khỏe chứ a? Điện thoại bên kia, Lâm Mạnh Đức trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm như nước. Tên mắt con này tính tới ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Chúng kế. Chương 641 lao vương bát, cho ngươi mặt mũi rồi. Chương 641 lao vương bát, cho ngươi mặt mũi rồi. Ngụy Thiên Thành thành con kiến trên chảo nóng, trước thân si yêu nhã biến mất không còn một ngống, ngồi ở chỗ này không ngừng gọi điện thoại tìm người giúp một tay, có thể liên hệ người cũng liên lạc, mấy cái này ra hỏa ngoài miệng nói cho dễ nghe, nhưng hiệu quả một chút cũng không có. So với những người này, hắn lo lắng hơn Lâm Mạnh Đức vứt bỏ hắn, bây giờ điều phúc bên trên đã xuất hiện hai cái chữ to, không bao lâu Hàn Khiêm chỉ biết đem tin tức công bố, đến lúc đó hết thảy đều mượn. Ngụy Thiên Thành càng sốt ruột, Hàn Khiêm càng là không nóng nảy, ngồi ở Ngụy Thiên Thành trong phòng làm việc nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái đó, Tô Lượng đề nghị mở ra Ngụy Thiên Thành máy vi tính, nhìn một chút bên trong có cái gì ảnh phòng riêng loại. Quan Quân Bưu vỗ tay đồng ý, Diệp Chi hừ lạnh một tiếng đi tới bên cửa sổ, hai người không tim không phổi mần mò máy vi tính, cảm giác Hàn Khiêm có chút cản trở nhi, Quan Quân Bưu liên đối cái ghế cùng nhau đem Hàn Khiêm đẩy đi. Diệp Chi xoay người nhìn về phía Hàn Khiêm, trong ánh mắt của nàng mang theo vài phần lo âu, Hàn Khiêm cũng là đầy mặt bình tĩnh. Không nóng không nổi. Đã đến giờ 2 giờ, Hàn Khiêm tỏ ý Diệp Chi chuẩn bị viết xuống chữ thứ 3, Ngụy Thiên Thành thành chữ, làm điều phúc một lần nữa bị ném ra cửa sổ thời điểm, Hàn Khiêm điện thoại di động vang lên, Hàn Khiêm cười, tiếp thông điện thoại cười bằng nói: "Nưu bí thư, thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta?" Trong điện thoại, Nưu Quốc Đống nhẹ giọng cười nói: "Ngươi tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không biết cũng khó, khí ra sắp xỉ là được, ngươi mang theo Quan Quân Bưu đánh đập tập đoàn Huy Thiên chuyện ta xem như không biết, tản đi đi." "Nha." Nghe lời, Nưu Quốc Đống điện thoại cúp, Hàn Khiêm đem điện thoại di động ném cho Diệp Chi, người sau nghi ngờ nói: "Tán?" Hàn Khiêm bĩu môi khinh bị nói: "Ta ngay cả ta cha mặt mũi cũng không cho, hắn Nưu Quốc Đống tính cái cặn cỗi." Cấp Ngụy Thiên Thành gọi điện thoại, hỏi hắn muốn chết muốn sống, cái cuối cùng giờ, ngươi tay chuẩn bị thu mua Huy Thiên. "Cái gì?" Không nghe rõ liền từ cửa sổ nhảy xuống. Diệp Chi chừng Hàn Khiêm một cái, xoay người theo cửa sổ nhìn xuống phía dưới một cái, sau đó chạy đến bên ngoài hành lang đi gọi điện thoại. Diệp Chi ra cửa, Hàn Khiêm vội vàng đứng dậy hỏi hai người có tìm được hay không hình, không hỏi còn tốt, cái này hỏi mới biết hai gia hỏa còn không có tìm được mở máy mật mã. Hai cái này phế vật. Cũng không lâu lắm Diệp Chi trở lại rồi, nhẹ giọng truyền đạt Ngụy Thiên Thành ý tứ, hắn hỏi Hàn Khiêm có điều kiện gì. Hàn Khiêm cau mày nói: "Ta không phải đã nói với ngươi ta điều kiện rồi, còn trở về hỏi ta? Diệp Chi, ngươi là thổi phồng lao ra tên nhi." Diệp Chi giận đến cắn răng, kể từ đi vào cái này phòng làm việc vẫn tại bị Hàn Khiêm đả kích, hơn nữa còn là nàng không có biện pháp phản bác cái chủng loại kia, Diệp Chi không thể nhịn được nữa, đem điện thoại di động đưa cho Hàn Khiêm, cả giận nói: "Ta không làm, đi ra ngoài thời điểm giúp ta khép cửa lại." Phẫn nộ Diệp Chi xoay người rời đi, tay nắm cửa thời điểm nàng dừng lại bàn chân, xoay người chạy chậm đến Hàn Khiêm trước núi cướp đi điện thoại di động, đi ra cửa gọi điện thoại, kết quả vừa ra cửa không có một phút, nữ nhân này đã bắt điện thoại di động đội vã chạy về. Lâm Mạnh Đức điện thoại. Hàn Khiêm đưa qua trực tiếp điện thoại di động treo, sau đó đóng điện thoại di động, nói cho Diệp Chi hắn ngủ một hồi, không nên quấy rầy hắn. Diệp Chi xem đi về phía ghế salon chật vật nằm xuống Hàn Khiêm, chẳng lẽ nói hắn cũng không biết cái gì gọi là khẩn trương sao? Tập đoàn Huy Thiên dưới lầu, Lâm Mạnh Đức đến rồi, một chiếc 10 phần 1 mạc đời cũ bị thương vụ, Ngụy Thiên Thành thấy vậy xuống xe một đường chạy chậm đến chui vào thương vụ biệt khắc trong, đóng cửa xe, không đợi mở miệng, Lâm Mạnh Đức phất tay một bạt thai quất vào Ngụy Thiên Thành trên mặt. "Phế vật." Ngụy Thiên Thành túi đầu phong khoáng nhi cũng không dám thở một tiếng, Lâm Mạnh Đức lạnh lùng nói: "Tiểu xuất sinh kia để điều kiện gì?" Ngụy Thiên Thành há miệng, sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: Ta không biết." Ba, một cái tát quất vào trên đầu, Lâm Mạnh Đức cả giận nói: "Sớm bảo ngươi tiếp xúc Hàn Khiêm là để ngươi cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, để cho hắn đối ngươi tín nhiệm, mà ngươi xem Ngụy Thiên Thành dáng vẻ." Lâm Mạnh Đức giận không chỗ phát tiết, rút ra quải trượng chẳng phân biệt được đầu cái mông vung xuống, ngắn ngủi mấy chục giây, Ngụy Thiên Thành cái chán đã lưu chảy xuống dưới máu tươi. Lưu máu, Lâm Mạnh Đức cũng hết giận mấy phần, mở cửa xe chống quải trượng xuống xe, lạnh lùng nói: "Theo ta lên đi. Ta xem một chút tiểu xuất sinh này có thể chơi ra hoa dạng gì như đến, thật sự cho rằng là kia Tôn hầu tử, không ai có thể trị được hắn rồi." Lâm Mạnh Đức đi vào tập đoàn Huy Thiên, xem bừa bãi lầu một đại sảnh, sắc mặt của hắn xanh mét. Một đường đến lầu 10 tầng phòng làm việc, Lâm Mạnh Đức âm trầm gương mặt không biết đang suy nghĩ gì, đẩy ra cửa phòng làm việc, Lâm Mạnh Đức không nhìn thấy Hàn Khiêm, mà là thấy được vẫn còn ở kiên trì không ngừng mẩn mò máy vi tính hai người. Lâm Mạnh Đức cau mày gầm lên: "Các ngươi là ai? Cút ra ngoài cho ta." Không đợi Quan Quân Bưu cùng Tô Lượng mở miệng, gối lên Diệp Chi bắp đùi ngủ Hàn Khiêm ngồi dậy, cau mày nói: "Ngươi đang nói một câu ta nghe một chút." Dứt lời rủi rủi con mắt đứng lên, đi tới Quan Quân Bưu sau lưng rút ra đoạn đao liền hướng Ngụy Thiên Thành bỏ tới, Diệp Chi cùng Quan Quân Bưu vội vàng ngăn lại Hàn Khiêm, Hàn Khiêm bưng đao lên chỉ hướng Ngụy Thiên Thành, nổi giận mắng: "Địt con mẹ, ngươi thật đúng là dám đi lên." Ngụy Thiên Thành mặt âm trầm không nói một lời, Lâm Mạnh Đức nhíu chặt chân mày cũng là thư giãn, cười nói: "Cháu rể, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện." Hàn Khiêm bỏ đao trong tay xuống, đi tới sofa ngồi xuống niết lên hai chân, hướng về phía Diệp Chi nhẹ giọng nói: "Diệp thư ký, chuẩn bị lớp nước, ly giấy là được." Biến sắc mặt so với kia hát kinh kịch đều nhanh, Tựa hồ mới vừa rồi cầm đao muốn chém người không phải hắn đồng dạng, Lâm Mạnh Đức ngồi ở Hàn Khiêm đối diện, Ngụy Thiên Thành cũng là không hề ngồi xuống, cái này nguyên bản đã là phòng làm việc của hắn, bây giờ trở nên giống như hắn là khách vậy. Lúc này Tô Lượng cùng Quan Quân Bưu cũng đứng ở Hàn Khiêm sau lưng, huynh đệ tốt cần mặt mũi thời điểm nhất định phải cho đủ. Hàn Khiêm tựa vào trên ghế salon, cười nói: "Lâm lão gia tử hôm nay đây là tới thay Ngụy Thiên Thành ra mặt đến rồi. Giữa chúng ta cũng đừng tha cho phần công, thời gian cũng rất quý báu." Lâm Mạnh Đức cố làm bất mãn mở miệng nói: "Cháu rể, đều là người một nhà sao phải nói hai nhà lời?" Tiểu Ngụy cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi nhìn ngươi công ty này nên đập cũng đập, người cũng đánh, lớn chuyện rồi đối với người nào cũng không tốt, ngày mai ta để cho Tiểu Ngụy tới cửa xin lỗi ngươi, đều là hiểu lầm, chưa từng có không đi chuyện. A. Một tiếng chế cười, lúc này Diệp Chi bưng ly giấy đến đây, Hàn Khiêm ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước hí mắt nói: "Lâm Mạnh Đức, ta cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi cùng ta nói giao tình." "Hành, vậy chúng ta liền nói chuyện một chút giao tình, ngươi nhìn ôn ngoãn trước kia một mực tại sướng hưởng làm phó tổng, cái này cũng thời gian 4-5 năm, sắp xỉ cũng nên ngồi một chút tổng giám đốc cái ghế a. Nếu đều là người một nhà, hoàng đế thay phiên làm, cũng nên đến phiên ấm áp a." Lâm Mạnh Đức hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói: "Cháu rể là khắp nơi cũng muốn ôn ngoãn nha đầu này a, cái này tổng giám đốc vị trí ta cũng không phải ngại để cho ôn ngoãn tiểu nha đầu này tới làm, chẳng qua là lão phu đã không còn nhúng tay chuyện của công ty, cũng không nói nên lời a. Vậy ngươi liền nổ ra 5% sướng hưởng cổ phần tới bảo đảm Ngụy Thiên Thành đi, đều là người một nhà, ngươi không phải là ta sao? Đúng không? Cũng không thể ngươi cái này tràn đầy nếp nhăn mặt mò hướng trước mặt của ta một sự, ta cái này thân thương là có thể khỏi rồi, lão gia tử ngươi nói đúng a." "Cháu rể thật biết nói đùa, lão phu mặt mũi này không bao nhiêu tiền, cũng không cần cấp, chẳng qua là ngươi nói yêu cầu ta không có biện pháp làm được." Hàn Khiêm cười, thân thể lần nữa nghiêng về trước, thấp giọng nói: "Vậy ngươi con này núp ở phía sau mặt lão Vương bắt tới làm chi rồi?" "Lâm Mạnh Đức à, người khác tôn xưng ngươi một câu Lâm lão, nhưng ta Hàn Khiêm một mực không hiểu cái gì gọi kính già yếu trẻ, con trai của ngươi tiêu tiền mua ta chân, ở Tuyết Sơn giết ta, thuê câu đại pháo tìm ta phiền toái, bắt cóc nữ nhân của ta, ngươi một câu nói chuyện này thì thôi. Con mẹ nó là cái thá gì a? Từ hôm nay tới nơi này gây sự, Hàn Khiêm liền không nghĩ tới cho ai mặt mũi, sớm muộn đều là trở mặt, không kém này 10 ngày nửa tháng." Lâm Mạnh Đức không gánh không có tức giận, ngược lại cười ha ha: "Người tuổi trẻ quá ngông cuồng không phải chuyện gì tốt." Hàn Khiêm thu hồi thân thể, nhún vai một cái nhàn nhạt nói: "Không ngông cuồng có thể gọi người tuổi trẻ. Ngươi không có đọc sách quá a? Không biết cái gì gọi là tuổi trẻ khinh cuồng. Ngươi lấy ra 5% cổ phần, chuyện này làm chưa từng xảy ra, trong tay ta chứng cứ lướng lò ném một cái, đối với người nào đều tốt." Lâm Mạnh Đức đầy mắt xem thường xem Hàn Khiêm, trầm giọng nói: "Nếu như ta không đáp ứng đâu?" Hàn Khiêm cũng cười, cười nói: "Kia tập đoàn Huy Thiên ngày mai sẽ đổi chủ nhân, Phùng Chí Đạt ở tù còn không có định tội liền tự sát, ngươi nói Ngụy Đồng nếu là ở tù, có thể hay không cũng tự sát đâu?" "Ngụy Đồng chúng ta Hàn Huyên một chút, Phùng Chí Đạt là người nào, tại sao phải tự sát đâu? Hắn sợ hãi người là ai đâu?" Ngụy Thiên Thành không nói một lời, Hàn Khiêm đứng lên duỗi người, Diệp Chi lúc này mới phát hiện Hàn Khiêm sau lưng chảy máu, nhưng hắn tựa hồ không có cảm giác vậy, ngáp hàm hồ nói: "Có thể trò chuyện ở chỗ này trò chuyện, không thể trò chuyện chúng ta đi ngay cục trong trò chuyện, video theo dõi đang ở quần của ta trong túi. Các ngươi phải thử một chút có thể hay không cấp đi." Lâm Mạnh Đức ánh mắt lơ lửng không cố định, hắn đang suy nghĩ có phải hay không tìm một cơ hội đem Ngụy Thiên Thành cấp giết. Đoán chừng cái này rất khó, Ngụy Thiên Thành thủ hạ nuôi những người này chính là dùng để phòng bị ngày này, Lâm Mạnh Đức nhắm hai mắt thở dài: "Cháu rể, đổi một cái điều kiện." "Đổi một a?" Hàn Khiêm một tay méo cằm, yên lặng 5-6 phút, sau đó ngồi ở trên ghế salon bên trên nhàn nhạt nói: "Người cao hơn giá thị trường 30% lấy đi ôn ngoãn trong tay toàn bộ cổ phần, ta muốn duy nhất một lần trả hết. Đi nơi nào làm tiền là sự tình của ngươi, sau đó tập đoàn Huy Thiên ta lấy đi, thấp hơn giá thị trường 50% ta thu mua, Ngụy Thiên Thành hôm nay ta mang đi, ta lo lắng hắn chết bởi ngoài ý muốn, ta cho ngươi 2 ngày thời gian chuẩn bị vốn." Đột nhiên xuất hiện điều kiện để cho Lâm Mạnh chờ có chút không nắm chắc Hàn Khiêm đang tính kế cái gì. Nhưng là, hắn đã đáp ứng, Hàn Khiêm thái độ đã biểu lộ, đang nói đi xuống sẽ chỉ làm tên tiểu xuất sinh này hiểu trong tay hắn vật trọng yếu bực nào. Lâm Mạnh Đức đứng lên, hướng về phía Hàn Khiêm cười nói: "Cháu rể a, chúng ta kỳ thực không lý do làm kẻ địch." Hàn Khiêm hí mắt trả lời: "Vậy ta vạn nhất cưới lạc thần đâu?" Lời này vừa nói ra, Lâm Mạnh Đức sắc mặt thổi biến, thư lệnh một tiếng rời đi phòng làm việc, lưu lại lẻ loi chờ chọi Ngụy Thiên Thành. Hàn Khiêm hướng về phía Ngụy Thiên Thành cười một tiếng, ngay sau đó thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói: "Quan huynh, Ngụy đồng ngươi mời đi bát khu làm khách đi, giải tán. Hôm nay không có phiếu đâu." Chương 642 đi nhà người, chương 642 đi nhà người rời đi tập đoàn Huy Thiên. Hàn Khiêm lên xe của Diệp Chi Tử, Tô Lượng đi theo Quan Đại Cầu đi bắt khu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hàn Khiêm mặt mũi dữ tợn, che bả vai không ngừng hút khí lạnh, Diệp Chi lái xe ngựa không ngừng vó câu tiến về bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ thấy được Hàn Khiêm thời điểm đã không còn kinh ngạc, ở thang máy thời điểm Hàn Khiêm vẫn bị thương tổn tới, lần nữa rời đi bệnh viện thời điểm đã trời tối, Hàn Khiêm miệng lớn hút thuốc hóa giải đau đớn, Diệp Chi bưng một ly nước trái cây đứng ở Hàn Khiêm bên người. Nàng không dám nhìn Hàn Khiêm, phen này Hàn Khiêm trên người một bộ y phục cũng không có, bị băng vải cái bọc nghiêm nghiêm thật, liếc mắt nhìn, Diệp Chi cũng cảm rất đau. "Diệp tiểu thư, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, đầu tiên là đi cấp Tô Lượng chọn một chiếc xe, sau đó ta tối nay không thể trở về nhà, không thể bị các nàng mấy cái phát hiện ta lại bị thương, tìm cho ta cái cớ, ở tìm cho ta cái địa phương ở." Diệp Chi quay đầu, nhỏ giọng thầm thì: "Ta nhà ta, đi." "Ai ai ai, ngươi chờ một chút, nhà ta không được a." Hàn Khiêm, ta mở cho ngươi cái phòng đi. Đã đi về phía xe, Hàn Khiêm xoay người, cả giận nói: ngươi có tin hay không Thái Thanh Hồ hai ngày tra một lần ta mướn phòng ghi chép? Ngươi thật sự cho rằng các nàng mấy cái 100% tín nhiệm ta đây? Ngươi nhìn, điện thoại đến rồi đi, thế nào quý bác gái? Quý Tĩnh nhỏ giọng nói nhớ hắn, gọi điện thoại hỏi một chút. Cho chuyện hơn 10 phút, Quý Tĩnh mới nhớ tới phòng bếp còn ngồi canh đâu, vội vàng cúp điện thoại, sau đó ôn đoán điện thoại gọi lại, hỏi Hàn Khiêm hôm nay có trở về hay không nhà. Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: hôm nay có thể không thể quay về, ta đem Ngụy Thiên Thành bắt lại, ngươi để cho đồng giáo họa theo từ cùng ngươi, ngày mai ta đi công ty ngươi cùng ngươi nói chuyện, có chút đội, cúp chưa à? Cúp điện thoại, Hàn Khiêm hướng về phía Diệp Chi Chu chu miệng: thấy không, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy tự do, còn có, nếu như biết ta lại bị thương, bọn họ sẽ đem ta nhét trở về nằm bệnh viện, nỡ ra làm gì đâu. Tới lái xe a. Diệp Chi tâm bất cam tình bất nguyện ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhỏ giọng lầm bà lầm bầm nói viên tuyên cái không xong, Hàn Khiêm không để ý tới. Diệp Chi truy hỏi Hàn Khiêm có thể hay không chuyển sang nơi khác ở, tỉ như Vạn Phương nhà a, nhà bạn a lẳng nhà lẳng nhẳng cấp. Hàn Khiêm nói viên tuyên phiền, quay đầu cả giận nói: đừng vết mực, đi ngay nhà ngươi, ta lại không ngủ ngươi, ngươi sợ cái dám. Buổi tối ngươi cũng đừng ngủ, ta cho ngươi thật tốt buổi bổ khóa. Diệp Chi an tĩnh, nàng cư ngụ ở một cao cấp chung cư, an ninh hệ số rất cao, đứng ở Diệp Chi cửa nhà nhi thời điểm, người nữ nhân này ấp úng không muốn mở cửa. Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi: mở cửa đi, ta đoán được. Diệp Chi có chút lúng túng, mở cửa phòng thời điểm Hàn Khiêm xoay người rời đi. Ta ở khách sạn. Còn không đợi đi ra hai bước, ống quần liền bị rổ tuế lở cắp cắn. Hàn Khiêm túi người xuống sờ ngây ngô ngây ngốc rổ tuế lở, bất đắc dĩ đi tới Diệp Chi nhà. Diệp Chi mở đèn, Hàn Khiêm cao mày xem ghế salon quần áo, trên bàn ăn giao thức ăn cái hộp. Cũng may hai con chó rất ngoan, chưa từng xuất hiện phá nhà chẳng diện, đồ bỉn ở Diệp Chi trên đùi ca ca, sau đó lại trở về bên trong lồng tre. Rổ tuế lở một mực đi theo Hàn Khiêm, hai anh em này rất hợp ý. Diệp Chi tự bỏ cuộc ngồi ở trên ghế salon. Ngược lại cứ như vậy, tùy ngươi chuyện Tiếu Lâm, ta một người hai đầu chó ở cùng nhau, trong nhà cũng sẽ không tới người, ngươi là người thứ nhất. Liêu Xanh Ca cũng chưa từng tới nhà ta, Hàn Khiêm ngươi lăn đi ngủ. Dỗ Thấy Lờ ngoan ngoãn trở về cái lồng, Hàn Khiêm chừng Diệp Chi một cái đi lên lầu 2. Chung cư phong cách rất không sai, lầu 2 mang theo một nhỏ phòng khách và một gian phòng ngủ còn mang theo một bị thủy tinh bao trùm ban công, nằm ở trên giường có thể thấy được bầu trời đêm, lầu 2 phòng khách coi như sạch sẽ, tối thiểu chưa từng xuất hiện quần áo quần ném loạn tình huống. Nhưng là, Hàn Khiêm ở ghế salon đệm dựa phía dưới tìm được một áo ngực, hai ngón tay giơ lên cháo cháo nhẹ giọng nói: Diệp Chi, ngươi không cảm thấy áo lót của nữ nhân nên xuất hiện ở tủ quần áo ngăn kéo cùng phòng vệ sinh sao? Ngươi đây coi như là cấp ta một kinh hỉ. Đưa ngươi. Đang khi nói chuyện Diệp Chi ở đi tới lầu 2 nhỏ phòng khách, nàng đã đổi xong quần áo ngủ, cầm trong tay một bộ lạ cờ cầu phục ném cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: ta chỗ này liền món này lớn mã, ngươi kia quần đều là máu, thời ra ta đi ném. Ở chỗ này, không phải ngươi còn muốn đi nơi nào? Ta một người phụ nữ cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Cũng đúng, không có mặc áo, chỉ mặc một cái lớn quần cụt. Diệp Chi thu lại Hàn Khiêm quần ném vào trong thùng rác mặt, sau đó cột lên túi theo thang lầu ném đi xuống. Thấy vậy, Hàn Khiêm cao mày nói: hai chúng ta một ngày ngày cũng qua không được ngươi biết không? Diệp Chi xoay người vùi ở trên ghế salon, ở khay trà trong ngăn kéo lấy ra hai bình coca, ném cho Hàn Khiêm một chai, nhàn nhạt nói: ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi sinh hoạt, tối nay ta ngủ ghế salon, ngươi ngủ phòng ngủ. Nằm xong xoài Diệp Chi trên giường, Hàn Khiêm nhìn bầu trời đêm hơi xuất thần, cũng không biết cái cơ hội này rốt cuộc có thể thành công hay không. Hơn phân nửa còn phải dựa vào Lạc Thần người nữ nhân này cùng Liêu Xanh Ca, bây giờ Lạc Thần có 70% hy vọng sẽ ra tay, kia Liêu Xanh Ca đâu? Nhắm hai mắt hít sâu một hơi, mở mắt lần nữa thời điểm, một trương gương mặt xuất hiện ở trước mắt, Hàn Khiêm bị dọa đến ai mẹ một tiếng, thiếu chút nữa từ trên giường té xuống, vỗ ngực liên tiếp thở dốc: ngươi hơn nửa đêm không ngủ, làm gì à? Diệp Chi mặc đồ ngủ quỳ gối mép giường, một đôi tròng mắt to nhìn chòng chọc vào Hàn Khiêm, nghiêm túc nói: ta không hiểu. Đại tỷ, nửa đêm, 9 giờ, ngươi có gì không hiểu ngày mai đang nói không được sao? Diệp Chi ngồi quỳ chân ở Hàn Khiêm bên người, lần nữa nói: ta không nghĩ ra, vì sao ngươi có thể nhìn thấu trong thành phố lớn như vậy một trận âm mưu, mà ta cái gì cũng không nhìn ra. Hàn tiên sinh, ta xưa nay không cho là ta ngu xuẩn, nhưng là từ hôm nay cùng ngươi đi vào tập đoàn Huy Thiên, ta chính là ngộng. Vì sao? Hàn Khiêm nắm chăn đem mình bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật, cao mày nói: gì đồ chơi vì sao a? Ngươi gì đồ chơi không có hiểu a? Diệp Chi nhìn chằm chằm Hàn Khiêm chăm chú hỏi: vì sao Trung Thu thảm án phát sinh về sau, tất cả mọi người đều bị Phùng Luân uy hiếp, mà chỉ có một mình ngươi hoạch lợi? Vì sao Phùng Luân sẽ chọn ngươi? Ngươi chờ một chút, ta cấp Phùng Luân gọi điện thoại, để cho hắn cùng ngươi nói. Hàn Khiêm đứng dậy lục lọi điện thoại di động, phát hiện rơi vào phòng khách, cũng lười tại hạ giường, hướng về phía Diệp Chi cau mày nói: Phùng Luân lựa chọn ta lý do ta không biết, ngươi đổi một cái vấn đề. Ngươi vì sao biết lần này dạ tiệc muốn xuất hiện nguy hiểm, ngươi lựa chọn không đi? Đoán. Một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ngươi ngủ. Ngươi hôm nay cuối cùng điều kiện ta không hiểu, ngươi để cho Lâm Mạnh Đức lấy 100% 3 giá cả thu mua Ôn Đoán cổ phần, như vậy Ôn Đoán cũng sẽ bị đá ra sướng hưởng, sau đó ở tiêu tiền mua tập đoàn Huy Thiên. Tập đoàn Huy Thiên cùng sướng hưởng chênh lệch không phải một tí. Lô vốn làm ăn tại sao phải làm? Nghe được Diệp Chi hỏi cái vấn đề này, Hàn Khiêm nằm ở trên giường dùng chăn che lại đầu, ồ ồ mở miệng: ta không cùng ngươi nói, ngươi quá ngu ngốc. Không được Diệp Chi vén chăn lên chui vào, Hàn Khiêm bị dọa sợ đến đứng dậy xuống giường, hướng về phía Diệp Chi cau mày hô: nữ lưu manh, ngươi làm gì đồ chơi? Diệp Chi trong chăn lộ ra một đôi mắt, hỏi lần nữa: ngươi nói cho ta biết, ngươi không nói cho ta khẳng định không ngủ ngon. Nghiệp chướng a, chính ngươi chơi đi, ta về nhà. Ngươi về nhà ta liền nói cho Ôn Ngoãn ngươi lại bị thương. Đối mặt uy hiếp, Hàn Khiêm sợ hãi, lên giường bén chăn lên hướng về phía Diệp Chi mông cong chính là hai bàn tay, thanh âm chắc chúa, Diệp Chi không nói không rằng, che cái mông xem Hàn Khiêm. Cái này chui ngõ cụt đồ chơi để cho Hàn Khiêm cũng hết cách rồi, kéo qua chăn nằm ngang ở trên giường, phất tay lùa mở Diệp Chi cái chân nhi, kết quả nữ nhân này như cái thuốc cao dán vậy đem đầu đu lại. Có thể biết rõ Diệp Chi trong óc rất thuần khiết, nàng chỉ muốn biết kế hoạch của Hàn Khiêm là cái gì, không có gì mục đích, đơn thuần không hiểu. Hàn Khiêm đưa tay ra đẩy ra Diệp Chi đầu, phiền não nói: "Ngươi rời ta xa một chút, ngươi nói mà đang làm nũng ta đánh ngươi nữa a?" Diệp Chi không lên tiếng, ngồi ở Hàn Khiêm bên người không nói lời nào cũng bất động. Hàn Khiêm giận đến ngồi dậy, cả giận nói: "Nói đơn giản, Lâm Tung Hoành muốn giết Lạc Thần đã biết, ta không ngại để cho nàng trở thành trong thành phố lực lượng thứ tư, Lâm Tung Hoành cùng ta giữa có cửu oán, ta muốn trợ giúp Lạc Thần đứng vững bước chân, để cho nàng trở thành ta đối phó Lâm Tung Hoành trợ thủ, bây giờ để cho Ôn Đoán rời đi sướng hưởng, để cho Lạc Thần không chút kiêng kỵ công kích, chờ đợi Lâm gia tan tác thời điểm, sướng hưởng cổ đông sẽ rút lui cổ, đến lúc đó ở để cho Ôn Đoán đi thu mua, chờ Ôn Đoán trong tay cổ phần lớn hơn Lâm gia thời điểm, Lạc Thần ở dừng lại công kích, hiểu?" Diệp Chi gật gật đầu, ngay sau đó hỏi: "Lạc Thần sẽ nghe lời ngươi?" Hàn Khiêm đưa tay ra nắm được Diệp Chi mặt, vô lực nói: "Lạc Thần có 7-8 phần xác suất sẽ đồng ý, nếu như Lạc gia đối với nàng yên tâm, cũng sẽ không đi lựa chọn cùng Lâm gia đám hỏi, bây giờ Lạc Thần cần chứng minh bản thân, cũng cần cho mình báo thủ, mà ta thích hợp nhất minh hữu của nàng. Kia Liễu Xanh Ca đâu? Cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi nói hắn sẽ cùng Lâm Tung Hoành kết minh. Yên tâm đi, không thể nào, câu đại pháo là Lâm Tung Hoành người ở trong vòng đã không phải là bí mật, câu đại pháo thiếu chút nữa đem Liễu Xanh Vũ cấp đánh chết, Liễu Xanh Ca có thể nhịn xuống cơn giận này. Vậy vạn nhất các ngươi đánh không lại Lâm Mạnh Đức đâu? Đi, ngươi cút cho ta con bê, cút ngay con bê. Ta bây giờ nghĩ đánh ngươi, ta buồn ngủ, đừng quấy rầy ta." Hàn Khiêm kéo chăn đưa qua gối đầu nhắm mắt liền ngủ, lần này Diệp Chi an tĩnh, nằm song xoài một nửa kia giường xem Hàn Khiêm, ước chừng qua nửa giờ, Diệp Chi nhỏ giọng nói: "Trai thẳng, là người tốt, âm nhu ra, có bạo lực huynh hướng." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm mở miệng nói: "Ta có phải hay không không đánh ngươi, ngươi ngứa ngáy?" Diệp Chi bội vàng lật người ngủ. Hắn hay là cái quái vật. Diệp Chi cuốn rúc vào giường tít ngoài rìa, Hàn Khiêm nằm song xoài bên kia, bọn họ trung gian còn có thể chứa hai cái Diệp Chi. Một đêm, gió êm sóng lặng. Chương 643 thư ký A thư ký chương 643 thư ký A thư ký sáng sớm, Hàn Khiêm mở ra thời điểm phát hiện Diệp Chi đã không thấy, rời giường hoạt động một chút bả vai, cảm giác đau đớn để cho buồn ngủ của hắn tiêu tán vô cùng nhanh, đi nhà cầu rửa mặt, cũng chỉ có thể rửa mặt, Hàn Khiêm kêu một tiếng hỏi đầu nào là lau mặt khăn lông, Diệp Chi giống như là chết rồi vậy, một chút động tĩnh cũng không có. Cũng bất kể nhiều như vậy, cầm một cái màu trắng khăn lông đến phòng khách. Diệp Chi ở phòng khách đâu, ôm máy vi tính uống cà phê, liếc một cái đứng ở cửa Hàn Khiêm, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm máy vi tính, thỉnh thoảng động một cái ngón tay. Hàn Khiêm có chút ngạc nhiên đi tới ghế salon phía sau. Tổng cộng nữ nhân này vừa sáng sớm ở chỗ này chơi cờ tướng đâu? Hàn Khiêm xoay người tiếp công trình thủy lợi phu, Diệp Chi chỉ còn sót một lao tướng bị giết thành quan can tư lệnh, đối phương còn phát ra một mang theo đục nhã tính nét mặt. Thấy thế, bưng ly nước Hàn Khiêm cười. Tối hôm qua bị ta nói một bữa, trong lòng không thoải mái, chạy nơi này phía trên để chứng minh bản thân không ngu ngốc. Trên màn ảnh xuất hiện đối phương mời trở lại một ván nhắc nhở, Diệp Chi không hề nghĩ ngợi, vui vẻ tiếp nhận, lần này thua càng thảm hơn, từ đầu tới đuôi bị đối phương trêu đùa, Diệp Chi giận đến cắn răng. Lúc này Hàn Khiêm đưa ngón tay ra trên màn ảnh hình cái đầu. Ngươi lần sau đổi một người đàn ông liền tốt, như vậy có thể kết thúc nhanh một chút. Không cần ngươi quan tâm. Hàn Khiêm nhún vai một cái, để ly xuống lầu, cũng không lâu lắm dưới lầu liền chuyển tới Hàn Tiên Sinh tiếng cười cùng rộ tuấy lờ gầm nhẹ. Diệp Chi không tin tà tiếp tục đánh cờ, lần này đối phương càng thêm ác liệt, trong lời nói chơi bừa, hỏi Diệp Chi xinh đẹp như vậy muội tử có cần hay không lão sư. Tay nắm tay, miệng đối miệng trường học. Bảo đảm tiến bộ nhanh. Diệp Chi trở về câu về nhà tìm ngươi mẹ đi, kết quả chưa viết bị che giấu. Đến 8 giờ sáng, đang cùng Dỗ Tuế Lở cùng nhau nằm trên ghế salon nhìn thế giới động vật, Hàn Khiêm nghe được lầu 2 chuyển tới thét chói tai một tiếng, đưa tay ra vỗ một cái Dỗ Tuế Lở đầu lớn, cười nói: "Mẹ ngươi đây là bị người ta khi dễ vô cùng thảm à, ngươi nói có muốn đi lên hay không giúp một chuyện đâu?" Dỗ Tuế Lở hướng về phía Hàn Khiêm hắt hơi một cái, phun Hàn Khiêm mặt nước miếng, bất đắc dĩ đứng dậy đi tắm cái mặt, sau đó hướng về phía Dỗ Tuế Lở cơ cơ quả đấm, làm sao người ta xem truyền hình nhập thần, không chút nào để ý tới Hàn Khiêm uy hiếp. Đi lên lầu 2, xem tóc đều đã bắt loạn Diệp Chi, không nhịn được cười nói: "Thế nào? Người ta theo máy vi tính chui ra ngoài cho người đánh rồi." Diệp Chi nhìn chằm chằm Hàn Khiêm không nói lời nào, Hàn Khiêm thở dài, đi tới Diệp Chi ngồi xuống bên người, đưa qua sổ tay chủ động mời đối phương tới một ván, đối phương vui vẻ đồng ý, hơn nữa lần nữa viết chữ chơi bừa, Hàn Khiêm cười, để tay ở trên bàn gõ đánh mấy chữ. Đem ngươi đầu đánh lệch nghiêng Diệp Chi góp qua đầu, nhỏ giọng nói: "Hắn rất lợi hại." "Lợi hại?" Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm viết chữ gây hấn đối phương. "Cha con cục, thua kêu ba ba." "Đại khuê nữ." "Ha ha." Hàn Khiêm bắt đầu động con cờ. Lúc không có chuyện gì làm còn cắt bình phong nhìn một chút liên quan tới Ngô Thành Ti bắt quái, ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, đối phương điểm đầu hàng, Hàn Khiêm cười ha ha, nhìn đối phương chuẩn bị cổ đao, Hàn Khiêm cũng không có xoắn suýt một tiếng này ba ba tiếp tục mời. Không phải đối phương muốn ăn, là đối phương cho là hay là Diệp Chi đang chơi, hiện tại rõ ràng cảm giác đổi người, đối phương cũng không ở sơ sẩy, Hàn Khiêm cũng không ở cắt bình phong, một bên nói cờ tướng trong học vấn, một bên đánh cờ. Trong lúc vô tình, Diệp Chi đã nằm ở Hàn Khiêm trên bả vai, chăm chú nhìn trong máy vi tính đánh cuộc, làm Diệp Chi cảm giác Hàn Khiêm muốn thua thời điểm, hắn đột nhiên phát lực, một bước tiếp theo một bước, liền một giây chần chờ cũng không có. Từ từ, đối phương tiến vào Hàn Khiêm tiết tấu, một trận con cờ trao đổi về sau, đối phương một lần nữa đầu hàng. Hàn Khiêm quay đầu xem nụ cười gần trong gang tấc, cười nói: "Ngươi tới." Diệp Chi lúc này mới cảm giác tư thế quá mức mờ, vội ngồi thẳng người đoạt lấy máy vi tính, nhìn đối phương mời, rơi vào trầm tư, một lát sau nhẹ giọng nói: "Ngươi mấy giờ đi ôn đoán bên kia?" Hàn Khiêm nửa nằm ở trên ghế salon nhẹ giọng nói: "Giữa trưa đi, quá sớm đi qua Hà Nội, không có thời gian để ý ta, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, buổi chiều suy nghĩ đi bắt khu đi dạo đâu, ta ngày hôm qua quần áo bị ngươi ném, quần áo mới đâu?" Diệp Chi cau mày trả lời: "Ngươi rời giường thời điểm ánh mắt là mù." Hàn Khiêm đứng dậy hấp tấp đi tìm quần áo, Diệp Chi hướng về phía Hàn Khiêm bóng lưng cơ cơ quả đấm, sau đó ở trên bàn gõ gõ chữ: "Cùng chồng ta rèn luyện buổi sáng đi đi, đại nhi tử bị bi." Cũng bất kể đối phương nói cái gì, Diệp Chi đóng lại máy vi tính đứng dậy đi phòng ngủ, đi vào phòng ngủ thời điểm vừa vặn Hàn Khiêm đang thoát quần cụt, Diệp Chi không có gì phản ứng, Hàn Khiêm nhưng là bị sợ hết hồn. Diệp Chi đi vào tủ quần áo lấy ra quần áo, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Ngươi là đi ra ngoài đổi hay là ở chỗ này đổi? Có phân biệt?" "Ta phải ở chỗ này đổi." Hàn Khiêm ôm lấy quần áo đứng dậy đi liền, cái thời đại này thế nào? Làm sao nữ nhân so nam nhân còn phải lưu manh? Chờ Diệp Chi xuất hiện ở tới thời điểm, nàng đổi lại một món màu đỏ chót áo đầm, gấu vây thoáng cao hơn đầu gối một chút xíu, không đợi Hàn Khiêm mở miệng, lôi kéo Hàn Khiêm đi xuống lầu. Đóng cửa rời đi cái này có chút dơ giấy bẩn tiểu chung cư, lúc ra cửa Hàn Khiêm quay đầu nhìn đưa đến cửa hai con chó, nhẹ giọng nói: "Hai bọn nó làm thế nào?" "Sùng bật nhạc viên 10 giờ sẽ tới tiếp, không cần ta quan tâm, trong nhà có tự động uy lương cơ, xuống lầu ngươi đi ăn điểm tâm, ta bổ trang, sau đó dẫn ngươi đi mua quần áo. Bây giờ ta là thư ký, ngươi làm ông chủ nên nghe theo thư ký đối ngươi sắp xếp hành trình." Không cho Hàn Khiêm cơ hội cự tuyệt, xuống lầu quán ăn sáng, bữa ăn sáng đều là Diệp Chi làm chủ điểm, Diệp Chi một bên hóa trang, một bên báo cáo Hàn Khiêm hôm nay hành trình. "Sau khi ăn cơm xong dẫn ngươi đi mua một bộ quần áo, số tiền này ở giá trai các sổ sách bên trong trừ, xem qua quần áo sau đi 4S tiệm cấp tô lượng chọn xe, giống vậy đi giá trai các sổ sách, sau đi bệnh viện đổi băng vải, đến lúc đó sắp xỉ cũng buổi trưa, đi sướng hưởng thấy ôn đoán, ngươi có thể lựa chọn buổi ôn đoán cùng nhau ăn cơm trưa, sau phải về tổng hợp bộ báo cáo, Dương bộ trưởng sáng nay cho ngươi đánh hẳn mấy cái điện thoại, ngươi hay là đi qua một chuyến tương đối tốt, đuổi kịp trước." Khi tan sở rời đi Vinh Diệu đi Bắc Khu, vừa mới chuẩn bị ăn sủi cảo Hàn Khiêm nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhất định phải một ngày làm xong sao? Phân hai thiên hành không được." Diệp Chi buông xuống môi son hướng về phía Hàn Khiêm hí mắt cười, sau đó lấy ra tấm phẳng nhìn một cái, nhẹ giọng nói: "Sáng sớm ngày mai 8 giờ 30 phút ta tiếp đi đón ngươi ngừng." "Biết, chuyện ngày mai lại nói." Trong lúc nhất thời có chút hối hận để cho Diệp Chi cấp hắn làm thư ký, nữ nhân này là chuyên nghiệp thư ký, nàng sẽ đem Hàn Khiêm tạo thành an bài tràn đầy, ăn cơm xong đi mua quần áo, bởi vì Hàn Khiêm có thương tích, Diệp Chi tới lui lui cầm tay trang ở phòng thay đồ ra ra vào vào, không quan tâm nhân viên cửa hàng ánh mắt khác thường, cũng không quan tâm Hàn Khiêm hai tay che quần lót quần bách. Cuối cùng một bộ màu xanh da trời vỡ hâu phục hoa mặc vào Hàn Khiêm trên thân, Diệp Chi hài lòng gật gật đầu. "Cứ như vậy, ta Hàn tiên sinh không cần thiết xuyên kia yêu chính thức, ngươi một khi chăm chú sau dáng vẻ quá mức cầm trầm, như vậy rất tốt." Xem trong gương bản thân, Hàn Khiêm lần đầu tiên thấy không phải thuần sắc tây trang, màu xanh da trời vỡ hoa giống như là thập niên 60-70 nông thôn cái mện, nhưng cái này mặc lên người xem thật đúng là rất đẹp. Ra cửa Diệp Chi tính tiền, lái xe chạy thẳng tới 4S tiệm. Diệp Chi lựa chọn một chiếc Benz E300, dùng Diệp Chi vậy nói, lấy nàng cá nhân đối bá đạo cái này xe cách nhìn liền ba chữ: "Trọc phú." Không bằng mua một chiếc Benz, xem đẹp mắt chút, hao xăng bên trên cũng so bá đạo ít rất nhiều, hơn nữa tô lượng cũng không phải là mở bá đạo cái này xe hình. Hàn Khiêm cũng không nói chuyện, ngược lại nói cũng không tính, ký tên giao tiền, nói cho tiêu thụ ở buổi chiều 2 giờ trước đem chiếc xe này đưa đến tập đoàn Vinh Diệu cửa chính bãi đậu xe, chìa khóa giao cho tiếp tân, vượt qua một phút, nàng chỉ biết lui khoản. Hơn nữa nói cho tiêu thụ cố vấn, nếu như dám ở sau lưng làm tiền bay, các nàng đó chuyện liền lớn. Rời đi 4S tiệm đã 11 giờ, lái xe đưa Hàn Khiêm đi xuống hưởng, đi ngang qua lạnh uống tiệm thời điểm Diệp Chi mua 2 ly trà sữa, Hàn Khiêm sau khi nhận lấy vừa định mở ra, Diệp Chi đưa tay bắt lại Hàn Khiêm thủ đoạn, cả giận nói: "Trai thằng A, cấp ổn đoán, ngươi cũng không thể ở ăn cơm buổi trưa thời điểm tay không đi đi. Mặc dù nói các ngươi ở chung một chỗ 3 năm, nhưng là bất ngờ nhỏ ngoài ý muốn vẫn là phải có, ngươi cho là không cần, nhưng là ổn đoán sẽ cho rằng cần." Hàn Khiêm cả người cũng không tốt, hắn thật muốn cho mình một bạn ai, không có sao để cho Diệp Chi cho mình làm thư ký làm gì. Kết quả Diệp Chi nói chính là đối, ôn đoán nhìn thấy Hàn Khiêm thời điểm biểu hiện vô cùng bình thản, khi thấy trà sữa thời điểm, ôn đoán đứng lên đi lên trước chỉ trà sữa cười nói: "Cấp tá đát. A, cá gỗ đầu khai thiếu rồi. Tối hôm qua chạy đi bệnh viện uống thuốc đi sao?" "Không nên a, không nên." Hàn Khiêm chừng ôn đoán một cái: "Ngươi uống không uống?" "Uống." "Đi đi đi, đi ăn cơm, hôm nay căn tin làm cá kho cùng cua hầm bí đỏ a, nghe nói còn có nhỏ bảo ngư đâu, ta biết ngươi không ăn, nhưng là ta ăn." Ôn đoán đối phó Hàn Khiêm biện pháp nắm giữ vô cùng tinh túy, không cho hắn nói chuyện, hết thể quyết định tới sau hắn cũng sẽ không phản bác. Trong phòng ăn, Ôn đoán hai tay cầm cua, Hàn Khiêm nhỏ giọng nhắc nhở: "Người thuộc nữ điểm." Ôn đoán liếc về Hàn Khiêm một cái, bĩu môi nói: "Thuộc nữ gì? Ta đều là kết hôn nữ nhân, ta còn để ý người khác nhìn ta như thế nào? Ở chồng ta trước mặt cũng không thuộc nữ, người ngoài nhằm nhỏ gì a? Nói đi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì?" Hàn Khiêm xem trong cái mâm cua hầm bí đỏ, cái này nơi nào có bí đỏ? Cái này không phải là hầm cua sao? Hắn làm một chút khẩu vị cũng không có, tùy tiện ăn hai cái, nhẹ giọng nói: "Ôn Đoán, ta muốn cho ngươi rời đi sướng hưởng, đem trong tay ngươi cổ phần bán cho Lâm gia." Ôn Đoán nhìn một cái Hàn Khiêm, sau đó cầm lên còi đảo tràn đầy một muỗng gạch cua đút cho Hàn Khiêm, hí mắt cười nói: "Ngoan, ăn." Hàn Khiêm đóng chặt đôi môi thân thể ngửa ra sau, Ôn Đoán đưa tay ra ôm chầm Hàn Khiêm cổ cả giận nói: "Ngươi không ăn, chuyện này liền không bàn nữa. Cấp ta ăn, gạch cua ăn." Sau đó bị gạt. "Ta không có ý kiến, ngươi cùng lao Ôn thương lượng đi." Hàn Khiêm giận đến muốn đánh nàng. Chương 644 xuống tay trước, chương 644 xuống tay trước, đem trong tay ngươi cổ phần giá cao bán ra cấp Lâm gia, sau đó giá thấp thu mua tập đoàn Huy Thiên, đi Huy Thiên sau ngươi tiếp nhận hay là ngươi bây giờ đã làm khách sạn, ta sẽ cho ngươi một ít chủ tình án, ước chừng 6-7 tả hữu, sau ngừng. Ôn Văn Tử lão bản của nàng ghế đứng lên, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Có nghi vấn, ngươi giữa chưa tới giờ uống thuốc rồi?" Hàn Khiêm nhất thời cảm giác có một cỗ khí ở trong thân thể tán loạn, tổng cộng cô nương này nửa ngày nhìn chằm chằm điện thoại di động không phải lại suy tính lời của hắn nói, mà là đang chờ 12 giờ. Ôn Đoán đem thuốc cùng nước cùng nhau đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Những chuyện này ngươi cùng nói không có tác dụng gì, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ta phải làm gì liền có thể, còn lại ngươi phải cùng Lao Ôn trò chuyện, dù sao sướng hưởng là hắn một tay thành lập, đem thuốc mướt, ngươi làm sao uống cái thuốc so với ta còn lao lực đâu." Từ ngực. Hàn Khiêm nuốt xuống trong miệng thuốc, Ôn Đoán đẩy ra Hàn Khiêm miệng cẩn thận kiểm tra, xác định uống nữa mới yên tâm trở lại bàn làm việc, mở miệng lại nói: "Ngươi biết tật xấu của ta, cho nên ta đều đã sắp xếp xong xuôi, xế chiều ngày mai thời điểm sẽ bắt đầu xử lý chuyện này, nhưng là cần ngươi đi hiện trường ký tên, rất đơn giản, hai trận giao dịch, tập đoàn Huy Thiên hết thảy đều là ngươi." "Hàn Khiêm, ngươi rốt cuộc đang làm gì kế hoạch nha, nói cho ta nghe một chút." "Ta phải đem sướng hưởng biến thành một mình ngươi." Rời đi sướng hưởng, Ôn Đoán một tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, cảm giác Hàn Khiêm càng ngày càng thông minh, nếu như kia thời gian 3 năm rộng mở cánh cửa lòng đi tiếp thu hắn, hoặc giả chọn tại hai người bọn họ sinh hoạt sẽ tốt hơn. Nhưng Ôn Đoán đã đi nếm thử tiếp nhận Hàn Khiêm, lập tức sẽ phải tu thành chính quả thời điểm, người này nói lên ly hôn. Ôn Đoán càng nghĩ càng tức giận càng muốn, xoay người nhìn trước mắt bàn làm việc. Ầm. Ngoài cửa thư ký sợ hết hồn, vội vàng chạy vào, xem Ôn phó tổng giám đốc chán chống đỡ ở trên bàn làm việc, thư ký thở phào nhẹ nhõm, vỗ một cái ngực, lúc này Ôn Đoán đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng xem thư ký. Cười cười, đau Ôn Đoán là khả ái nhất, không có nhất tâm cơ một cái tiểu cô nương, vuốt chán cứ gọi điện thoại cho ông bố. "Lão Ôn, buổi tối ta cùng Hàn Khiêm đi trong nhà ăn cơm. Con rể cùng khuê nữ phải về nhà rồi." Ôn Thục cười, cười to nói: "Ta đi mua rượu, Tiểu Khiêm thích uống Ngũ Lương dịch đúng không?" "Hàn Khiêm không uống rượu trắng." "Ngươi không hiểu chúng ta nam nhân. Ở Vinh rượu tổng hợp bộ Hàn Khiêm là chạy trối chết, chìa khóa ném cho Tô Lượng về sau, Hàn Khiêm liền chạy." Trở lại trong xe, Diệp Chi cười ha ha hỏi Hàn Khiêm vì sao như vậy sợ Dương Lam, Hàn Khiêm ngậm lấy điếu thuốc mặt cao ngạo: "Ta là để cho nàng, hiểu không?" Diệp Chi hí mắt cười nói: "Vậy chúng ta ở trở về." "Trở về là không thể nào ở đi về, Hàn Khiêm sợ Dương Lam bắt hắn cho ăn." "Không phải là ngày thứ nhất không có đi công ty báo cáo uống thuốc sao? Về phần còn mua quan tài mua nghĩa địa sao?" Ở Bắc Khu, Diệp Chi không thích cái chỗ này, mỗi khi có người ở bên người trải qua, Diệp Chi cũng sẽ bắt lại Hàn Khiêm cánh tay tránh né, nhưng người nhiều hơn sẽ đứng ở Hàn Khiêm trước người, khom lưng kêu một tiếng cậu trẻ. Diệp Chi bắt lại Hàn Khiêm cánh tay nhỏ giọng nói: "Hàn tiên sinh, ngươi ở Bắc Khu địa vị rất cao nha." Hàn Khiêm cười nói: "Người ta cấp ta mặt mũi, chúng ta liền phải đón lấy, thế giới này xưa nay không tồn tại địa vị cao thấp, ai sợ ai, đều là một đầu hai chân, ghê gớm đồng quy vu tận. Một hồi ta không đề nghị ngươi theo ta đi vào chung, ngươi nên còn không có ra mắt tràng diện như vậy." Diệp Chi lắc đầu một cái: "Đi theo cái gì ông chủ làm chuyện gì, hiểu ông chủ sinh hoạt, đây là thư ký cơ bản chuẩn tắc." Một căn nhà nát mở tối phòng dưới đất, Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế hai chân chéo ngoại, tay trái kẹp thuốc lá, tay phải bưng một chén trà nóng, đối diện với hắn là một bị treo ở trên kệ kẻ đáng thương. Lúc này hầu nhị trên người màu trắng tây trang đã bị tươi nhuộm đỏ, hai tay buộc chặt bị rơi tại trên kệ, quan quân Bưu cầm trong tay cây gậy đang thi bạo, nghe hầu nhị từng tiếng kêu thảm thiết, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Bây giờ hối hận cùng ta tiến vào sao?" Diệp Chi có chút run chân đứng ở sau lưng Hàn Khiêm, nàng cưỡng bách bản thân nhìn chằm chằm trước mắt cái này phim truyền hình trong mới phải xuất hiện cảnh tượng. "Không không hối hận, ta đang suy nghĩ hắn có thể hay không chết." Hàn Khiêm cười nhạo nói: "Chúng ta đều là lương dân, làm sao sẽ giết người đâu? Mỗi một cây gậy rơi xuống trong lòng cũng sẽ không đành lòng a." Diệp Chi gật gật đầu, lúc này Hàn Khiêm đứng lên kéo Diệp Chi tay đi lên trước, hai tay để lại Diệp Chi đầu cưỡng bách nàng nhìn miệng phun máu tươi hầu nhị, áp sát bên tai của nàng nhẹ giọng nói: "Rất thê thảm, rất đau lòng. Vậy ta cùng ngươi nói một chút, bây giờ rơi vào trên người hắn mỗi một lần công kích đều là ta thừa nhận qua. Tại Trung Thu dạ tiệc bị con cóc đánh hộc máu, Hồ Thiên Nga dạ tiệc ta vì bức lui câu đại pháo hướng về phía vai trái của ta bảng bắn một phát súng. Ở Lưu Quang Minh dì dọn, vì đuổi câu đại pháo, ta từ dốc núi lăn xuống, cẳng chân đụng vào trên tảng đá thiếu chút nữa gãy xương, mà lần này thân ta trẻ trâu hơn 10 đao, viên này đầu bị trọng kích mấy chục lần a. Không muốn phải nhìn người yếu đi ngay đáng thương, bởi vì ngươi không biết hắn từng làm qua chuyện gì." Diệp Chi từng bước lui về phía sau, mong muốn trốn đi. Liễu Xanh Ca mang nàng chỗ nhìn chính là thế giới tốt đẹp, quang minh một mặt, thượng lưu nhân sĩ bưng ly rượu cười đùa say sưa nói phong cảnh, mà Hàn Khiêm mang theo nàng nhìn chính là cái thế giới này âm u một mặt. Cảm thụ Diệp Chi dãy rủa, Hàn Khiêm nhẹ giọng lại nói: "Nếu như quý bác gái ở chỗ này, nàng sẽ đích thân kết thúc hầu nhị tên họ, thậm chí là đồng dao, Ôn Loan các nàng cũng sẽ giết Hầu Nhị, Diệp Chi à. Diệp Chi sợ hãi, tránh thoát Hàn Khiêm trói buộc chạy ra khỏi phòng dưới đất, Hàn Khiêm hướng về phía Bát Khu tiểu đệ gật gật đầu, tỏ ý để bọn họ hai đi ra ngoài nhìn một chút. Nàng đi, Hàn Khiêm cũng không có gì có thể lấy cố kỵ. Đoạt lấy gậy bóng chạy một gậy nện ở Hầu Nhị trên bụng, giận dữ hét: "Mạnh miệng, còn không nói, cùng Phùng Luân hợp tác người rốt cuộc là có phải hay không Lâm Mạnh Đức? Có phải hay không?" Hầu Nhị chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía Hàn Khiêm lộ ra một tươi cười, sau đó một bãi nước miếng ói ở Hàn Khiêm trên mặt, cười gần nói: "Tiểu xuất sinh." Hàn Khiêm cười, đem trong tay cây gậy ném cho Tiểu Hải, nhẹ giọng nói: "Chuyện của ta kết thúc, còn lại ngươi tới làm đi, ta biết ngươi so với ta chuyên nghiệp một ít, quan huynh chúng ta đi xem một chút Ngụy Thiên Thành." Hầu Nhị có thể hay không sống Hàn Khiêm không biết, nhưng là có thể xác định sau này sẽ không ở nhìn thấy hắn. Rời đi cái phòng dưới đất này, Quan Quân Bưu mang theo Hàn Khiêm dọc theo đường đi lầu cuối, xem sinh hoạt coi như dễ chịu Ngụy Thiên Thành, Hàn Khiêm cười: "Ngụy Đồng, lâu nay khỏe chứ a, ngồi xuống Hàn Huyên một chút. Hoặc giả chúng ta còn có thể trở thành bạn bè." Hắn tình trạng rất tốt, hắn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngụy Thiên Thành nhìn Hàn Khiêm một cái, nhàn nhạt nói: "Ta cái gì cũng không biết nói, sẽ không nói cho ngươi bất kỳ liên quan tới Phùng Luân chuyện. Hàn Khiêm ta biết ta thua, nhưng ta chẳng qua là một con cờ mà thôi." "Ừ." Tìm cách thẳng thắn, mong muốn cho mình lưu một cái đường lui. "Kỳ thực ta thật tò mò một chuyện, ngươi cùng Đồ Kiêu quan hệ một mực không hòa thuận, qua nhiều năm như vậy ngươi liền không có đối Đồ Kiêu người nhà ra tay qua một lần. Càng nghĩ càng thấy được không thể nào a." Lời này vừa nói ra, Quan Quân Bưu sắc mặt dây lát biến, trầm giọng nói: "Hàn huynh, có lời nói thẳng." Hàn Khiêm nhún vai một cái, cười nói: "Ta cũng là nghe lời đồn, theo đạo lý nói ngươi gia chủ ở Bát Khu phát triển nhiều năm như vậy cũng sẽ không lạc phách thành bộ dạng như giờ, ngược lại giống vậy xuất thân Ngụy Thiên Thành càng ngày càng tốt đâu. Nói sau lưng không ai chèn ép bôi lão đại vậy tuyệt đối không thể nào à, chuyện này ngươi còn phải hỏi một chút Ngụy Đồng, nhìn Ngụy Đồng có thể hay không biết một chút tin tức." Tiếng nói rơi, Quan Quân Bưu rút ra đoạn đao gác ở Ngụy Thiên Thành trên cổ. Ngụy Thiên Thành thong dong điềm tĩnh nhàn nhạt nói: "Hàn thiếu, nói chuyện phải đem chứng cứ, Đồ Kiêu tức phụ chết vì khó sinh, ta còn có thể giả vào phòng mổ hay sao? Ngươi như vậy giá họa không có bất kỳ đạo lý có thể nói thông." Hàn Khiêm cười nhạt nói: "Thật sao? Nhưng ta thế nào nghe nói ban đầu tập đoàn Sướng Hưởng mới vừa lúc cao hứng chuẩn bị làm nhà đất làm ăn, mà mảnh đất này liền lựa chọn ở Bát Khu đâu? Thời gian cũng không xa, đại khái 16, 17 năm trước đi, nhưng sau bởi vì cửa nhà môn nhi một ít chính sách, Bát Khu xây lại trở thành Hoan Lạc phố, Ngụy Đồng làm Bát Khu lão nhân có thể không biết chuyện của nơi này. Cha vợ của ta thế nhưng là cùng ta nói qua không ít." Ngụy Thiên Thành sắc mặt thay đổi, cả giận nói: "Hàn Khiêm, ngươi đừng ngậm máu phun người." "À, ta máu không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi sống, ngươi nói không sai, ngươi chẳng qua là một con cờ, ta đối với ngươi mệnh không có gì hứng thú nhì, ta mong muốn chính là ngươi sau lưng con kia lão vương bác, Ngụy Đồng nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ngươi liền tự do, nhưng là ngày mốt ngươi có phải hay không còn sống, ta cũng không rõ ràng, nếu như ngươi có thể cùng ta nói một điểm hữu dụng, ta có thể cân nhắc bây giờ ký hợp đồng, hộ tống." "Ngươi xuất ngoại." Ngụy Thiên Thành sắc mặt tâm trầm, yên lặng sau một hồi thấp giọng nói: "Ngươi muốn biết cái gì? Sau lưng ngươi hai người có phải là Lâm Mạnh Đức hay không cùng Như Quốc Đống, Phùng Chí Đạt chết là không phải cùng Như Quốc Đống có quan hệ? Đồ Khôn Mẫu thân chết cùng Lâm Mạnh Đức có quan hệ hay không? Thuê Phùng Luân người có phải là Lâm Mạnh Đức hay không cùng Như Quốc Đống?" Liên tiếp bốn cái vấn đề ném ra, Ngụy Thiên Thành trong nháy mắt vô lực ngồi trên mặt đất, Ngụy Thiên Thành ngẩng đầu nhìn Hàn Khiêm, ánh mắt trống rỗng. "Nguyên lai ngươi biết, nguyên lai ngươi vẫn luôn biết, ta cho là ta đem ngươi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, thực tế ta mới là cái đó mất mặt thằng hề, ta chỉ có thể trả lời hai ngươi vấn đề, ngươi xác định ngươi sẽ hộ tống ta xuất ngoại. Vậy ta muốn tập đoàn Huy Thiên bây giờ liền họ Ôn. Sau lưng ta người là Lâm Mạnh Đức không sai, Phùng Chí Đạt cũng là Như Quốc Đống người, nhưng là Phùng Chí Đạt chết cùng ai có quan hệ ta không rõ ràng lắm. Phùng Luân ở thấy ta trước đích xác ra mắt Lâm Mạnh Đức, hắn chỉ yêu cầu ta cấp hắn 1 triệu, còn lại không nói gì. Vấn đề thứ hai, Đồ Kiêu tức phụ chết đích xác không phải sanh khó đơn giản như vậy." Hàn Khiêm gật gật đầu, nhếch mép cười nói: "Những thứ này đã đủ rồi." Đang khi nói chuyện gọi điện thoại cho Diệp Chi, đồng thời cũng lấy ra một cái khác điện thoại di động đưa cho Ngụy Thiên Thành, hắn biết mình nên nói cái gì, cũng biết bản thân phải làm gì. Bởi vì Hàn Khiêm nói không sai, hắn bị mang đến nơi này chính là lo lắng sẽ bị Lâm Mạnh Đức âm thầm giết chết, Ngụy Thiên Thành không muốn làm cái thứ hai Phùng Chí Đạt, hắn muốn sống, vào lúc này đã bất chấp cái gì trung thành hay không, có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. Ngụy Thiên Thành đánh thật là nhiều điện thoại, Quan Quân Bưu đao liền không có ở trên cổ của hắn rời đi, ở Ngụy Thiên Thành ký xuống chữ, thông chi tập đoàn Huy Thiên toàn bộ cao tầng sau này, Hàn Khiêm cười, vỗ một tấm hình phát cho Ôn Đoán, hơn nữa gửi một cái tin nhắn ngắn. "Có thể không?" Không có qua mấy giây, Ôn Đoán điện thoại gọi lại: "Chờ ta đi qua." Phát một vị trí. Chương 643 Ngụy Thiên Thành được đưa tới một nhà cờ tờ vờ phòng làm việc, hắn đổi lại mới tây trang, Diệu Diệu cùng Triệu Thiện Anh cũng đưa tới hộ chiếu chờ văn kiện, nàng chuẩn bị đi theo Lâm Mạnh Đức cùng đi, lần này Diệu Diệu cũng không dám đi mắt nhìn thẳng Hàn Khiêm. Nàng không hiểu ngắn ngủi thời gian 1 năm, cái này Hàn Khiêm sẽ để cho nam nhân của nàng rơi vào loại kết cục này. Ôn Loan đến rồi, mang đến luật sư cùng Ngô Thi Tử, hai người ngồi đối diện ký tên, luật sư lấy ra máy chụp hình. Trong tấm ảnh, Ngụy Thiên Thành mặt mỉm cười, tựa hồ là rất vừa ý lần này giao dịch, Ôn Loan thu hồi mấy phần văn kiện đưa cho Ngô Thi Tử. Lần nữa nhìn về phía Ngụy Thiên Thành thời điểm mặt mũi lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Tiền xế chiều ngày mai sẽ chuyển tới tài khoản của ngươi trong, Ngụy Đồng. Ta không hy vọng Huy Thiên tại xuất hiện cái thứ hai, người thứ ba cổ đông." Ngụy Thiên Thành cười nhạt nói: "Ôn tổng yên tâm, Tập đoàn Huy Thiên hai cái cổ đông theo thứ tự là ta Hiền Hòa Anh, nếu hai chúng ta đều đã ký tên đóng dấu, như vậy Huy Thiên là thuộc về một mình ngươi. Ôn Ngoãn gật gật đầu, xoay người rời phòng làm việc, lúc ra cửa nói cho Hàn Khiêm nàng ở ngoài cửa chờ hắn. Ngươi cũng đi, Diệu Diệu cùng Triệu Thiện Anh cũng bị đưa ra phòng làm việc, Hàn Khiêm ném cho Ngụy Thiên Thành một điếu thuốc, cười nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tùy tiện bỏ qua cho ngươi? Quan huynh, trang bao bố làm mồi cho cá đi." Quan Quân nhu cười, Hàn Khiêm không để ý mặt như cho chết Ngụy Thiên Thành, xoay người rời đi cờ tờ bờ, ra cửa thấy được ấm áp cùng xa xa Diệp Chi Ngu Thi Tử, không đợi Hàn Khiêm nói chuyện, Ôn Ngoãn đi lên trước bắt lại Hàn Khiêm lỗ tai, xem cô nương tức giận trên mặt, Hàn Khiêm bị hù dọa vội vàng che chắn, vội vàng nói: "Làm sao lại?" Ngửa gỗ đôi môi in ở trên mặt, Ôn Ngoãn hướng về phía Hàn Khiêm vung vẩy trong tay văn kiện, Hàn Khiêm cũng cười: "Đi thôi, trời cũng mau tối, ta còn không có ba mẹ đi nói bọn họ chỗ kia đâu." "Tốt, chờ chút, ta cùng Diệp Chi nói mấy câu." Hàn Khiêm đi về phía Diệp Chi, ôm trầm cổ của nàng ở bên thai của nàng nhẹ giọng dặn dò mấy câu, Diệp Chi trừng to mắt xem Hàn Khiêm, sau đó đi vào cờ tờ bờ, lúc này Ôn Ngoãn hướng về phía Ngu Thi Tử hô: "Hai ta đón xe đi rồi, ngày mai không cho phép ngươi xin nghỉ nha." "Biết, ta đại tiểu thư." Trên xe, Hàn Khiêm một câu nói cũng chưa nói, Ôn Ngoãn xem văn kiện trong tay cười không ngậm mồm vào được, không phải quan tâm tiền, mà là sau khi về nhà có thể cùng lao Ôn quét quang, nói lên một câu xem đi, các ngươi khuê nữ tặc có tiền đồ. Ôn Ngoãn lôi kéo Hàn Khiêm chụp hình, nhưng Hàn Khiêm thế nào cũng cười không ra, hắn tâm rất nặng nề, bởi vì Hầu Nhị, bởi vì Ngụy Thiên Thành, bởi vì Uy Không No, bởi vì Đỗ Khôn. Không lo lắng Ngụy Thiên Thành sau này trả thù, hắn chính là cái thứ hai Lý Đại Hải, một từ Tân Hải võ đài chào cảm ơn nhân vật. Buồn cười nhất chính là Ngụy Thiên Thành từng nhiều lần đem mình thay vào Lý Đại Hải nhân vật, nhưng là hắn không nghĩ tới Hàn Khiêm đánh bại biện pháp của hắn nếu so với đối phó Lý Đại Hải đơn giản gấp mấy trăm lần. Ngụy Thiên Thành biết mình thua không oan, hắn bị Hàn Khiêm sợ rõ ràng. Đến mẹ vợ nhà, Lý Kim Hạc lôi kéo con rể tay một hơi kêu nhi tử, bên trái một câu thân thể thế nào, bên phải một câu Ôn Ngoãn ức hiếp ngươi không. Ở mẹ vợ bên người, Hàn Khiêm buông xuống toàn bộ thành thủ, đầy mặt tấm ức nói Ôn Ngoãn hôm nay cưỡng bách hắn ăn cua, kết quả Ôn Ngoãn liền bị Lý Kim Hạc níu lấy lỗ tai dạy dỗ. Hàn Khiêm muốn đi phòng bếp rút một tay, đi vào phòng bếp vừa muốn ra tay, Ôn Thục cản lại hắn. Ma bệnh liền đàng hoàng nuôi, ta thân thể này còn cường tráng đâu. Hàn Khiêm đứng ở sau lưng Ôn Thục, thấp giọng nói: "Cha, tay của ta có thể không sạch sẽ." Ôn Thục thân thể run lên, xoay người nhìn giống như làm sai chuyện hài tử vậy Hàn Khiêm, trầm giọng nói: "Tự mình ra tay." Hàn Khiêm thở dài lắc đầu một cái: "Ta không biết phải nói như thế nào, nếu như hắn mềm lòng, người này có thể còn sống sót, nhưng là ta cảm giác Ôn Ngoãn xoa xoa trên tay vết nước, đưa tay ra ngắt nhéo một cái Hàn Khiêm gương mặt, nhẹ giọng cười nói: "Cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi chẳng qua là làm ngươi phải làm, ngươi lưu lại lựa chọn chính là cho người này lưu lại một con đường sống, về phần hắn có hay không lựa chọn đi ngoài ra một cái là chính hắn lựa chọn, chớ suy nghĩ quá nhiều, cái thế giới này cứ như vậy, mỗi ngày đều sẽ có người rời đi, lại sẽ có mới người xuất hiện." "Cha, buổi tối bồi ta uống chút, ta yên tâm đi, một mình ngươi liền cua cũng không dám giết hải tử, trong lòng bây giờ cảm thụ ta có thể hiểu được, cha cùng ngươi uống." Cơm bữa rất phong phú, Ôn Thục cùng Hàn Khiêm ngồi cùng nhau, lấy ra hai cái chén nhỏ. Hàn Khiêm bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thấy vậy Lý Kim Hạc cùng Ôn Ngoãn vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Ôn Thục lại cho Hàn Khiêm đến một ly, các nàng hai mẹ con nhìn về phía Ôn Thục lúc, phát hiện Ôn Thục trong mắt tràn đầy đau lòng. Chuyện gì xảy ra? Lý Kim Hạc nhìn về phía Ôn Ngoãn đầy mắt toàn bộ đều là mê mang, lúc này Hàn Khiêm điện thoại di động vang lên, hắn đứng dậy đi tới ban công đi đón điện thoại, Ôn Thục đứng lên thở dài, đi tới trước ghế salon, ở ghế salon dưới để mặt lấy ra nửa hộp thuốc lá. Là lạ, Lý Kim Hạc có thể cảm giác được cái này hai người không đúng. Ban công, Hàn Khiêm xem khói mù bầu trời, nghe trong điện thoại Diệp Chi thanh âm: "Hết thảy sắp xếp xong xuôi, Hầu Nhị chống được hết thảy tội danh, hắn lựa chọn sợ tội tự sát." Hàn Khiêm thở dài, nhàn nhạt nói: "Hối hận sao? Hối hận đi theo một trên tay nhuốm máu ông chủ? Không hối hận, ta càng hy vọng chết Ngụy Thiên Thành, ta tâm tình có chút phiền não, Hàn tiên sinh, chuyện này cứ như vậy chấm dứt." Hàn Khiêm đang nhìn bầu trời, thở dài nói: "Bốn cái nhân mạng, nhưng chuyện này còn lâu mới có được kết thúc, đi chơi đi, để cho Thi Tử cùng Quan Quân Bưu mang theo ngươi đi ra ngoài chơi." Đoán chừng trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Điện thoại cắt đứt, Ôn Thục đưa tới một điếu thuốc lá, hai tay vịn bàn công lan can nhẹ giọng nói: "Thay chủ tử gánh tội thay là rất thường gặp chuyện, cái này Hầu Nhị cũng không phải thứ tốt gì, ban đầu không ngừng quấy rối, đe dọa, cuối cùng lái xe kinh sợ phu nhân đổ kêu đều là cái này Hầu Nhị, không phải bắt khu tên tiểu nha đầu kia cũng sẽ không sinh non, hắn thay thế Ngụy Thiên Thành đi chết, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, tiểu Khiêm à. Ngươi đến bây giờ không có giết người đã rất ra dự liệu của ta." Hàn Khiêm túi đầu bụng mặt nước nở nói: Nhưng không có thế nhưng là, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Hầu Nhị sẽ có được một số tiền lớn, số tiền này là đời này hắn thấy đều chưa thấy qua, làm ác người chúng quy sẽ gặp báo ứng, cái kết quả này rất tốt, nếu như đem Ngụy Thiên Thành trả lại cho Lâm Mạnh Đức, kia chết có thể thì không phải là một người, đi thôi, cha cùng ngươi đi uống rượu. Hàn Khiêm không biết mình tại sao phải sụp đổ, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, phải không bị khống chế rơi lệ. Trở lại trên bàn ăn, Hàn Khiêm đối Lý Kim Hạc khom lưng xin lỗi: "Mẹ, thật xin lỗi." Lý Kim Hạc đứng lên sờ Hàn Khiêm cái ót, ôn nhu nói: "Chúng ta là thân nhất người một nhà, ngươi ở mẹ trước mặt khóc không mất mặt, ngoan. Tối nay ngươi cùng ba ngươi hút thuốc uống rượu mẹ cũng không ngăn, muốn uống bia mẹ mua cho ngươi đi." Bị như vậy an ủi, Hàn Khiêm lại không nhịn được. Ôn Ngoãn rất ít nhìn thấy Hàn Khiêm khóc, thậm chí nói không có gặp qua, nàng có chút hốt hoảng không biết phải làm chút gì. Nàng đột nhiên đứng lên đi tới ghế salon cầm lên túi sách, lấy ra văn kiện chạy chậm đến bàn ăn đưa cho Ôn Thục. "Lão Ôn, ngươi nhìn." Ôn Thục nhận lấy văn kiện, nhìn thấy phía trên cổ phần chuyển bán vài cái chữ to, hắn rất là ngoài ý muốn, khi thấy Ngụy Thiên Thành cùng Triệu Thiện Anh ký tên về sau, Ôn Thục sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kiêm, cùng cha đi thư phòng, Kim Hạc ngươi chuẩn bị một chút, nếu như món ăn lạnh đi ngay hôm lại."
"Biết, biết, mau đi đi ngươi."
Hôm nay Lý Kim Hạc đặc biệt nể mặt Ôn Thục. Đi vào thư phòng, Hàn Kiêm phủ phù một tiếng quỳ xuống, Ôn Thục không có đi dịu, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận nói ta nói một chút nguyên ủy, ta không phải mẹ ngươi cái loại đó lao cổ hủ." Hàn Kiêm quỳ dưới đất thấp giọng nói: "Cha, ta tự tiện làm chủ cùng Lâm Mạnh Đức đạt thành hiệp nghị, hắn lấy 100% ba giá cả thu mua Ôn Loan trong tay cổ phần, ấm áp cùng sướng hưởng bạch rõ quan hệ, ở lấy nửa giá thu mua Ngụy Thiên Thành tập đoàn Huy Điên, từ Ôn Loan cá nhân cổ phần khống chế." Ôn Thục cười: "Được rồi, đứng lên đi, một thân thương, cho là ta lại bởi vì rời đi ta sáng tạo sướng hưởng mà đau lòng. Ta thời đại đã sớm đi qua, các ngươi người tuổi trẻ không cần thiết cho chúng ta những lao già này sống." Hàn Kiêm không có đứng dậy, thấp giọng nói: "Không, chẳng qua là tạm thời rời đi sướng hưởng, một khi Ôn Loan thoát khỏi sướng hưởng, ta sẽ đối với Lâm gia phụ tử phát động công kích, cuối cùng để cho Ôn Loan lần nữa trở lại tập đoàn sướng hưởng đảm nhiệm chủ tịch chức vụ." Trong lời nói khẳng định, trong ánh mắt chỗ tiết lộ tự tin. Đây hết thảy đều ở đây nói cho Ôn Thục, hắn Hàn Kiêm đã có đầy đủ kế hoạch. Ôn Thục đứng lên, nhàn nhạt mở miệng: "Cần ta làm gì? Chờ ta đẩy Ôn Loan ngồi lên chủ tịch sướng hưởng vị trí lúc, ta hy vọng ngài có thể ở sướng hưởng trước mặt mọi người khen Ôn Loan một câu, nói nàng là niềm yêu hãnh của ngài." Ngoài cửa Ôn Loan nghe được câu này bụng miệng, nàng hơi có chút run rẩy trở lại phòng bếp, ôm lấy đang món ăn nóng Lý Kim Hạc, nhỏ giọng nghẹn ngào. Lý Kim Hạc xoay người ôn nhu nói: "Đều nói không để cho ngươi đi nghe lén, ba ngươi đi nói thư phòng, vậy khẳng định chính là muốn tránh ra hai chúng ta." Ôn Loan ôm Lý Kim Hạc cổ, ngước nở nói: "Mẹ, ta hối hận ly hôn, ta hối hận để cho Hàn Kiêm bồi thường ta 4 triệu, hắn bây giờ thừa nhận hết thảy đều là bởi vì ta." Lý Kim Hạc ôm bảo bối khuê nữ, em ái vỗ sau lưng của nàng, ôn nhu nói: "Ngoan, không mất đi không biết có tốt đẹp, bây giờ Hàn Kiêm hay là yêu ngươi, đừng khóc rồi." Tới ước chừng nửa giờ, Hàn Kiêm đem cặn kẽ kế hoạch nói cho Ôn Thục cấp Hàn Kiêm để mấy cái đề nghị. Hàn Kiêm hư tâm thụ giáo, mở ra cửa thư phòng thời điểm, đỏ mắt Ôn Loan xuất hiện ở Hàn Kiêm trước mặt, không đợi Hàn Kiêm có phản ứng, Ôn Loan đưa tay ra ôm Hàn Kiêm cổ, ngửa đầu khóc lớn: "Hoa lão công, hoa ta yêu, ta biết người thích ăn cua, ăn cơm đi, ăn cơm." Nghe được câu này, trong thư phòng Ôn Thục như bị sét đánh, Hàn Kiêm trong óc làm sao sẽ hiểu thành cái ý này. Về phần trong phòng bếp, Lý Kim Hạc đã cười gặp cả người tới: "Ta con rể khả ái nhất." Chương 646 hàng rời tiếng Anh xưng hai lượng, chương 646 hàng rời tiếng Anh xưng hai lượng lão công à. Ôn Loan xoa tay nắn quyền xem nằm song xoài trong chăn Hàn Kiêm, thế có muốn giày vò hắn một cái xung động, về phần Hàn Kiêm đã say rượu ngủ thiên hôn địa ám. Lên giường, Ôn Loan né người nằm song xoài bên người của hắn, một tay chống đầu xem ngủ say nam nhân. Cứ như vậy lặng lặng nhìn, cuối cùng ở sắp sửa trước dùng trán nhẹ nhàng ôn nhu va vào một phát Hàn Kiêm cái trán. Sáng sớm, Hàn Kiêm mở mắt mê mang xem tủ trên đầu giường điên cuồng chấn động điện thoại di động, hắn hơi lộ ra có chút phiền não, kéo qua chăn che lại đầu chuẩn bị đang ngủ cái ngủ bù, mới vừa nằm xuống cũng cảm giác có cái gì không đúng, đây không phải là Ôn Loan giường a, đột nhiên làm lên thân thể. Trước mắt trong nháy mắt đen kịt một màu, đứng lên mạnh, vỗ một cái đầu lần nữa mở mắt ra. Bước lên kim tinh, đưa qua điện thoại di động nhìn một cái, ấn xuống tiếp thông khóa đặt ở bên tai, trong điện thoại truyền ra giống giận để cho Hàn Kiêm không khỏi đem điện thoại di động cùng lỗ tai kéo dài khoảng cách. "Hàn, chức sinh, đã 9 giờ. Điện thoại của ngươi là chôn dưới đất rồi sao? Ta ngày hôm qua cùng ngươi đã nói, 8 giờ rưỡi ta tới đón ngươi, chúng ta phải đi cửa nhà môn nhi." Hàn Kiêm ngồi xếp bằng ở trên giường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không đi, ta rất mệt mỏi." Trong điện thoại Diệp Chi yên lặng. Sau đó Hàn Kiêm nghe được tiếng gõ cửa, không để ý đến, nằm xuống ngủ tiếp, đang ăn điểm tâm Ôn Loan đứng dậy đi mở cửa, thấy được Diệp Chi thời điểm hơi sững sờ, sau đó tránh ra thân thể nhẹ giọng nói: "Hắn có thể còn đang ngủ." Diệp Chi nhắm hai mắt hít sâu một hơi, đi vào cửa đổi dép hướng về phía Ôn Thục cùng Lý Kim Hạc không người thi lễ. "Thúc thúc gì tốt, ta gọi Diệp Chi, gần đây ở cấp Hàn tiên sinh làm thư ký, hôm nay là tới đón hắn đi nha môn miệng, nguyên bản đem thời gian định ở 8 giờ rưỡi, ngài nhìn bây giờ đã 9 giờ, mới vừa rồi gọi điện thoại hắn chơi tính khí nói không đi, thúc thúc gì ngài phải làm chủ cho ta, người thư ký này làm ấm ức." Nói đến đây nước mắt Nhi đã đi xuống đến rồi, Ôn Loan thở dài, đi lên trước tùy tùy tiện tiện ôm Diệp Chi bà bay, thở dài nói: "Thói quen, chịu đựng thành thói quen, ăn điểm tâm không? Cùng nhau ăn chút, chờ hắn tỉnh ngủ liền tốt." Diệp Chi bị Ôn Loan lôi kéo ngồi ở trên bàn ăn, Ôn Loan rất chịu khó chút đi lấy một bộ chén đũa đưa cho Diệp Chi, nhẹ giọng giới thiệu: "Cha, mẹ, vị này là Diệp Chi, trước kia cấp Liêu Xanh ca đã làm thư ký, ở kinh thành thư ký trong vòng rất nổi danh, bây giờ ở giã trai các đảm nhiệm tổng giám đốc, rất lợi hại một cô nương." Bị Ôn Loan khích lệ, Diệp Chi hơi có chút lúng túng, nhưng nàng không có chút nào khách khí, túi đầu cái miệng nhỏ hốc cháo, rất là tùy ý. 9 giờ 20 điểm. Hàn Kiêm đi ra, xem ngồi ở ghế salon Diệp Chi, hắn tao mày nói: "Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói không đi cửa nha môn nhi rồi sao?" Nhìn thấy Hàn Kiêm, Diệp Chi đứng lên đi lên trước, đưa tay ra chỉnh lý tốt tây trang cổ áo, tao mày nói: "Hàn tiên sinh ngài thật đúng là phải đi một chuyến cửa nha môn nhi, chuyện này hôm qua ngươi sẽ không đã quên à. Bây giờ đi còn kịp." Tiếng nói rơi, Ôn Loan đứng dậy mở miệng nói: "Các ngươi hai đem ta đưa công ty đi, ta không có lái xe." Nói hơn nói thiệt coi như là đem Hàn Kiêm cấp gạt gâm ra cửa, một đường đưa Ôn Ngoãn đi công ty, Hàn Khiêm nói cho nàng biết 2 giờ chiều thời điểm liên hệ, Ôn Ngoãn làm cái ok dùng tay ra hiệu chạy chậm đến tiến sướng hưởng. Xem Ôn Ngoãn chạy chậm bóng lưng, Diệp Chi nhàn nhạt nói, cứ như vậy để cho đáng yêu đại tiểu thư rời đi, nàng cố gắng chống lên tới tập đoàn sướng hưởng. Có phải hay không có chút quá tàn nhẫn chút? Hàn Khiêm lấy ra khói ngậm lại trong miệng, túi đầu nhàn nhạt nói, thành người năm nhất định phải trải qua những thứ này, nói đi, ta vì sao nhất định phải đi cửa nha môn? Hầu nhị chết rồi. Hàn Khiêm đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu, đốt thuốc lá thở dài nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói, sớm. Diệp Chi nổ máy xe lần nữa nói, sáng sớm hôm nay 4 giờ chuyện đã xảy ra, nuốt thương tự vận. Bây giờ tin tức còn không có truyền ra, ta cho là không nên để cho Lâm Mạnh Đức biết có người làm dê thế tội, chúng ta không thể thuộc về bị động, ngươi nói có phải hay không là Ngụy Tiên Thành cấp chúng ta chơi một bố. Biết, lão gia hỏa khẳng định không cam lòng, nhưng đây cũng có tác dụng gì đâu. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta còn thực sự phải đi một lần cửa nha môn nhi, đi thôi. Đi trước thấy Ôn Ngoãn cậu hai. Thì cũng. Hàn Khiêm ngồi ở Lý Kim Hạc đối diện, Lý Kim Hải đang bận, Hàn Khiêm cầm hắn cái bàn ở trên tài liệu nhìn lung tung, gọi điện thoại Lý Kim Hải lười để ý tới hắn, qua ước chừng 20 phút, Lý Kim Hải làm xong trong tay chuyện, để điện thoại xuống, tao mày nói, Hầu Tông tự sát, ngươi biết? Hàn Khiêm cười nói, ta biết. Hắn trước khi chết gặp đánh, thân thể thương vô cùng nặng. Hắn là Ngụy Thiên Thành dưới quyền kiện tướng đắc lực, phụ trách chính là đánh nhau, hoặc là bị đánh, hoặc là đánh người khác, bị thương rất kỳ quái sao? Ngươi hôm nay chính là vì hắn tới a? Hắn cùng ngươi thật đúng là có quan hệ. Hắn định tội, đúng không? Lý Kim Hạc nhắm hai mắt gật gật đầu, vô lực nói, ở trong nhà của hắn tìm ra một ít chứng cứ, đủ để chứng minh là hắn thuê sát thủ muốn giết ngươi, vụ án này muốn kết án, nói đi, có điều kiện gì? Hàn Khiêm cười, cười ngây ngô nói, phong tỏa Hầu Tòng gánh tội thay tự sát tin tức, chờ chút buổi trưa ta cho ngài liên hệ ở đem tin tức thả ra ngoài, xế chiều hôm nay ta cùng Ôn Đoán có một ít chuyện phải xử lý một cái, tương đối trọng yếu, giúp một chuyện. Còn có hôm nay đem điện thoại di động của ta nghe trộm đóng, ta buổi chiều phải giúp Ôn Đoán liều cái mệnh. Ngươi giúp ta cho ngươi tiền, thật nhiều tiền. Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm đứng dậy liền chạy, Lý Kim Hải một tay chống cái bàn lướt qua, hai người một mực từ lầu 3 đuổi kịp thị cục đại viện. Lý Kim Hải chỉ Hàn Khiêm tức giận mắng, Hàn Khiêm ngửa đầu mang theo một chuỗi cười to chạy ra ngoài thị cục. Chờ Diệp Chi đi ra thị cục thời điểm, Hàn Khiêm đang đứng ở bên lề đường ăn mì bao gọi điện thoại là gọi cho Trình Cẩm, đại khái chính là nhờ cậy Trình Cẩm tận lực khống chế một chút, tận lực không để cho Ngưu Quốc Đống cấp Lâm Mạnh Đức thông tin. Làm thù lao, hắn có thể miễn cưỡng đem kia một mảnh đất ăn, vì cửa nha môn giảm bớt một chút vốn bên trên áp lực. Nhìn thấy Diệp Chi, Hàn Khiêm cúp điện thoại, đem còn lại bánh mì toàn bộ nhét vào trong miệng, bất quá mấy giây, người này trừng to mắt không ngừng rũ ngực, Diệp Chi thấy vậy luôn cuống, vội vàng đi trong xe kia ly nước, xem Hàn Khiêm uống từng ngụm lớn nước dáng vẻ, Diệp Chi cau mày cả giận nói: "Ngươi xương ngực thương mới vừa có khôi phục dấu hiệu, ngươi không sống được." Hàn Khiêm đem ly không đưa cho Diệp Chi, miệng lớn thở dốc nói: "Tổng dù sao cũng so nghẹn chết tốt, kế tiếp ta muốn đi đâu?" "Bệnh viện." Nhìn là thần. Dọc theo đường đi Diệp Chi sắc mặt cũng khó coi, đến bệnh viện sau càng có chút hơn không quá muốn đi vào, Hàn Khiêm cười ôm trầm Diệp Chi bà bay. Giống như ông anh em tựa như đem nữ nhân này lôi tiến bệnh viện. Đi ở lầu 1, gặp bác sĩ cười cùng Hàn Khiêm chào hỏi. Cái này bệnh viện bác sĩ trừ phụ khoa, Hàn Khiêm hầu như đều thấy qua, hội chẩn thời điểm hắn đều bị xem như trường học công cụ, nửa người cũng đè ở Diệp Chi trên thân, Hàn Khiêm cũng quang vinh lấy được một tước hiệu. Giác rưỡi nam. Tiểu y tá nhóm càng là đối với Hàn Khiêm kính nhi viết chi, rối rít né tránh. Diệp Chi nhẹ giọng nói, "Hàn tiên sinh, ngài có thể hay không đứng đắn một chút, nói thế nào ngươi cũng là trong thành phố nhân vật có mặt mũi, đừng cả lơ phất phơ như cái lưu manh tựa như có được hay không?" Người trước buông ta ra. Không thả. Hàn Khiêm tiếp tục ôm trầm Diệp Chi cổ, nhìn phía xa canh giữ ở cửa phòng bệnh hai người đàn ông này, nhàn nhạt nói. Trong thành phố người kiêng kỵ ta không phải là bởi vì phía sau ta có bao nhiêu thế lực, là ta cái này chó điên được ai cắn tính khí của người nào. Hơn nữa, ta không cả lơ phất phơ thế nào bảo vệ thư ký của ta tiểu thư đâu. Móng vuốt của ngươi ở dám đi xuống, ta liền cắn chết ngươi. Hàn Khiêm chê cười thu tay về, canh giữ ở Diệp Chi ngoài cửa hai người đàn ông này trên dưới quan sát Hàn Khiêm, không có ngăn trở, cũng là cùng Diệp Chi lên tiếng chào hỏi, đẩy cửa ra vừa đi vào căn phòng. Hàn Khiêm liền thấy một vệt bóng đen mang theo nồng nặc mùi nước hoa đánh tới. Mục tiêu không phải hắn, là hắn ôm Diệp Chi. Hàn Khiêm nhanh chóng đưa tay phải ra đi bắt cái này ngoại quốc cô nàng cánh tay, không được mu bàn tay chịu một cái tát, cánh tay ngược lại bị bắt lại vứt xuống một bên. Một giây kế tiếp Hàn Khiêm giơ chân lên, một đôi giày cao gót dẫm ở trên đầu gối. Ngoại quốc cô nàng xem Hàn Khiêm trong ánh mắt mang theo gây hấn, không ngờ Hàn Khiêm cười, đưa tay ra bắt lại ngoại quốc cô nàng đai lưng, một cái tay khác bắt lại tóc của nàng sẽ phải đầu truy hầu hạ. "Đừng, đừng." Diệp Chi cùng Lạc Thần đồng thời mở miệng. Ngoại quốc cô nàng cũng nhanh chóng tránh thoát, nhanh chóng lui về phía sau. Cao mày nói câu không phải nam nhân, Hàn Khiêm nói ngược tức giận mắng. The go dịu mở thở. Hả? Ngoại quốc cô nàng nghiêng đầu sửng sốt, nàng nghe không hiểu, Lạc Thần khỏe mắt hơi co quắp, về phần Diệp Chi đã bưng kín mặt muốn tìm một cái lỗ để chui vào, đây cũng quá lung túng. Lúc này ngoại quốc cô nàng đối Hàn Khiêm cao mày nói. Người đang nói cái gì? Cút mẹ mày đi, anh em tiếng Anh tròn đánh rõ chữ. Lạc Thần né người xuống giường, ngoại quốc cô nàng đội vàng tiến lên dịu, Lạc Thần nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng ném người. Một câu phục dịu là có thể giải quyết chuyện, nhất định phải tự cho là thông minh, nói đi, hôm nay thế nào có thời gian sang đây xem ta. Hàn Khiêm ngẹo đầu nhìn về phía Lạc Thần nhàn nhạt nói, có thể xuống giường. Khôi phục vô cùng nhanh nha. Lạc Thần cười, đưa ra đầu lưỡi liếm một cái khỏe miệng, cười nói, không chỉ có thể xuống giường, còn có thể lên giường. nói ra, Hàn Khiêm vỗ tay bảo hay. Nữ hiệp hảo công phu. Để cho con này gái Tây rời Diệp Chi xa một chút, Lạc Thần nếu như ngươi điều tra qua ta nên biết ta ghét nhất chính là cái gì. Đồng tính luyến ái nha, ta biết. Ta còn biết ngươi cùng một đồng tính luyến ái bác sĩ cái cỏ. Cho nên, Hàn Khiêm đưa ngón tay ra hướng ra phía ngoài nước cô nàng, người sau căm tức nhìn Hàn Khiêm cả giận nói. Yêu đương tự do. Cút mẹ mày đi. Ngươi có thể hay không nói đừng. Cút mẹ mày đi. Ngoại quốc cô nàng huyết áp có chút cao, gặp phải một cái như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài nam nhân cũng là không có biện pháp. Lúc này Lạc Thần mở miệng nói. Được rồi, các ngươi hai chờ ồn ào, ta không để cho Ni Ni đi quấy rầy Diệp Chi liền tốt, Hàn Khiêm à. Ngươi cái này lão quan niệm nên sửa đổi một chút. Hàn Khiêm nhíu môi, nhàn nhạt nói. Ta nếu là đổi, cái kia buổi tối ngươi liền bị câu đại pháo tiền dâm hậu sát, hỏi ngươi cái chuyện này, có muốn hay không báo thủ, ngươi nghĩ, ta để ngươi ở Tân Hải thị xuôi trèo mát mái, ngươi không muốn, ta ngày mai đem ngươi đổi ra ngoài. Lạc Thần nghiêng đầu cau mày xem Hàn Khiêm. Ngươi có thể hay không đem lời nói cho dễ nghe điểm? Hàn Khiêm bĩu môi phản kích. Nói cho dễ nghe không bằng làm đẹp mắt. Chương 647 tám dắt chương 647 tám dắt Diệp Chi Tú trà nghệ, Hàn Khiêm nhìn đau răng, nước trà đồ chơi này ngâm liền uống thôi, khi còn bé ở nhà cùng lão đầu nhi đi trong đất làm việc, không phải là buổi sáng đốt điểm nước nóng ném trong điểm lá trà liền uống rồi sao? Cái này cởi quần đánh giấm đồ chơi đơn giản chính là lãng phí. Nhìn Hàn Khiêm ánh mắt, Lạc Thần biết ngay đầu hắn trong đang suy nghĩ gì, nâng ly trà lên nhàn nhạt nói: "Tạm thời công, ngươi có thể hay không có chút hàm dưỡng, có chút học vấn?" Trà nghệ là quốc gia chúng ta truyền thống văn hóa, trà nghệ càng là xem như nữ nhân lớp phải học một trong. Hàn Khiêm nhìn một cái bàn trà, nhàn nhạt nói: "Ta không học thức à, đại học cũng không có đọc xong, vì một xu đều muốn liều mạng đi cố gắng, có thể hưởng không được cái này, đồ chơi này là cho người có tiền chuẩn bị, ta nghèo. Cưới ta, ngươi liền giàu có. Ngươi so Thanh Hồ còn giàu có." Lạc Thần chừng cái này không hiểu phong tình nam nhân một cái, không ở nơi này để tài bên trên xoắn xuýt, chủ yếu là cũng xoắn xuýt không được, Thái Thanh Hồ có bao nhiêu tiền Lạc Thần không rõ ràng lắm, có thể xác định chính là nàng coi như thừa kế công ty cũng không có Thái Thanh Hồ giàu có. Người nữ nhân này dám một ngày phung phí 100 triệu, không tao mày. Hơn nữa nàng chỉ phụ trách tiêu tiền, xưa nay không suy tính thế nào đi kiếm tiền, cũng không muốn kiếm tiền. Người với người chênh lệch ngay ở chỗ này, không có tiền đem tiền xem như sinh mạng, có tiền đem tiền xem như giấy vụn. Lạc Thần hai tay bưng ly trà cái miệng nhỏ uống trà, Diệp Chi đưa cho Hàn Khiêm một ly, người này trực tiếp cấp làm, Diệp Chi thở dài cầm lên cái ly cấp Hàn Khiêm rót một chén nước suối, Hàn Khiêm hướng về phía Diệp Chi chán búng một cái, Diệp Chi gồ lên miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoại quốc cô nàng thật sự là không nhìn nổi, thư lệnh một tiếng rời đi phòng bệnh, nàng đi, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói. Có người gánh tội thay, Ngụy Thiên Thành chạy, Ôn Văn sẽ ở buổi chiều bán ra trong tay cổ phần, còn lại chính là hai chúng ta giữa chuyện, ta có hai cái phương án để ngươi ở Tân Hải thị đứng vững bàn chân, Đông Thành thổ địa lần nữa trở lại trong tay của ta, khách du lịch khai phá ngươi cũng có thể phân đến một nửa, đây chỉ là một, thứ hai ta sẽ ở trong vòng nửa năm để cho các ngươi tập đoàn Lạc thị ở trong thành phố xuất hiện một thương trường. Lạc Thần đưa tay ra, Hàn Khiêm hướng về phía bàn tay của nàng vỗ một cái, thanh âm chắc chúa, Lạc Thần bĩu môi xem thường. Chi phiếu khống. Hàn Khiêm cười gượng nói, chủ tính án còn chưa làm đâu, vạn nhất ngươi không đáp ứng ta liền uổng phí sức lực. Vạn nhất ta đáp ứng, chủ tính án không có đâu. Cùng ta ngươi nói một chút kế hoạch, đọc miệng là tốt rồi. Ta đã bắt lại Ngụy Thiên Thành tập đoàn Huy Thiên, Ngụy Thiên Thành chạy trốn xuất ngoại, hắn vẫn không thể chết, hắn còn sống Lâm Mạnh Đức mới có thể bị cản trở. 3 giờ chiều ta sẽ cùng Lâm Mạnh Đức ở tập đoàn Huy Thiên gặp mặt, sau ta sẽ để cho Vinh Diệu, Thuận Hành cùng với Ôn Đoán bây giờ tập đoàn Huy Thiên, hơn nữa các ngươi tập đoàn Lạc thị cùng đi đánh vào sướng hưởng, đây là ta lúc này kế hoạch. Kế hoạch của ngươi trong có hay không cùng ta kết hôn? Không có. A, vậy chính ngươi chơi đi. Diệp tiểu thư chúng ta đi, đừng để ý cái này bệnh tâm thần. Hàn Khiêm lôi kéo Diệp Chi đi liền, Lạc Thần cũng không giữ lại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ hơi xuất thần. Một tháng trước nàng vẫn còn ở cấp Lâm Tung Hoành chọn lựa tây trang, ảo tưởng hôn lễ của mình, mà bây giờ, bọn họ muốn sử dụng bạo lực, đoán chừng nếu bị Kinh Thành người cười rơi răng cửa, gả cho Tân Hải thị, kết quả trở thành kẻ địch. Lâm Tung Hoành muốn giết nàng tin tức sẽ không giấu giếm quá lâu, theo thời gian trôi đi, người trong thiên hạ cũng sẽ biết chuyện này. Không trả thù. Làm sao có thể không trả thù, nhưng là Hàn Khiêm ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Lạc Thần thở dài, hướng về phía ngoài cửa nhẹ giọng hô: "Đi làm thủ tục xuất viện đi, nói cho Lạc phú ta muốn xe." 1 giờ 10 phút chiều, Hàn Khiêm đứng ở tập đoàn Huy Thiên dưới lầu. 1 giờ 20 phút, Đồ Kiêu đến rồi, đứng ở Hàn Khiêm bên người ngẩng đầu lên nhìn Uy Vũ tập đoàn Huy Thiên bốn chữ lớn, nhàn nhạt nói: "Ta khuê nữ ánh mắt so với ta tốt." Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Bởi vì ngươi chọn đúng nhân tài có đồ khôn, bôi lão đại ngươi cũng đừng suy nghĩ về hưu, đệm trận thi đấu mới vừa kết thúc, Tân Hải thị võ đài mới kéo ra màn che a." Một chút 25 phút, bên E300 dừng ở tập đoàn Huy Thiên cửa, Tô Lượng xuống xe hướng về phía Hàn Khiêm vất tay, khi hắn ở phía sau chuẩn bị dương lấy ra hai cây cực kỳ nhìn quen mắt gậy bóng cháy lúc, Hàn Khiêm chạy chậm đi qua đem cây gậy nhét trở về, cười mắng: "Ngu a, hôm nay lại không đánh nhau." Tô Lượng nhỏ giọng nói lo lắng Hàn Khiêm ăn thiệt thòi, đi ngay đến tổng bên kia mượn hai cây cây gậy, Hàn Khiêm ôm Tô Lượng bả vai, cười nói: "Ta anh em lần nào bị thua thiệt, đúng hay không?" Tô Lượng gật gật đầu, xa xa đối với Đồ Kiêu phất tay chào hỏi, cái này Tô Lượng ở trong thành phố cũng dần dần có danh tiếng, tập đoàn Vinh Diệu rất có năng lực một người trẻ tuổi, Hàn Khiêm cực kỳ quan tâm một người bạn. Không đợi Hàn Khiêm trở về Đồ Kiêu bên người, GSL8 đến rồi, xe vẫn còn ở chạy trong, Lưu Quang Minh liền kéo cửa xe ra, thật xa đối Hàn Khiêm hô to: "Đồ Kiêu đến gần Hàn Khiêm." Nhàn nhạt nói: "Cái này hồ ly lô muối là cậu." Hàn Khiêm cười nói, không phải lấy năng lực của hắn không làm được hôm nay vị trí này, mỗi người đều có ưu điểm, tỉ như ngươi cấp quan huynh 1 triệu, bôi lao đại thủ hạ còn có vị trí sao? Ta đi qua côn đồ tiền lương. Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm đi lên trước giang hai cánh tay, Lưu Quang Minh cười lớn cùng Hàn Khiêm ôm, Lưu Quang Minh ở Hàn Khiêm bên tai thấp giọng nói, Lâm Mạnh Đức lao quỷ này 2 ngày này một mực tại liên hệ trong thành phố các thương nhân, hiểu. Hàn Khiêm vỗ một cái Lưu Quang Minh sau lưng, cười nói, hiểu. Đồ Kiêu cùng Lưu Quang Minh bắt tay, người sau ôm Tô Lượng bả vai hỏi có hứng thú hay không mà đi Thuận Thành, không được liền sinh cái khuê nữ cùng Tô Lượng hải tử định cái ba hoa thân. Một chút 40 điểm, nhiều chiếc xe đến tập đoàn Huy Thiên. Ôn Đoán Đản Phạ Dô Mèo, Ngu Thi từ Audi A7, La Thiện Đức Sù Bản Dự, Tôn Nhã Bờ Vê Đốt M5 hệ. Ôn Đoán một thân màu trắng tây trang đi xuống xe, lái xe chính là thư ký nàng Thường Tiếu. Ôn Đoán mặt như sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng đến gần đám người, hướng về phía Đồ Kiêu cùng Lưu Quang Minh gật gật đầu, theo Tô Lượng nhẹ nói âm thanh lý lê thân thể thế nào. Tiểu Phượng Hoàng có thể chủ động đáp lời đây là đang tất cả mọi người ngoài ý liệu chuyện, Tô Lượng có chút vừa mừng lại vừa lo nhỏ giọng trả lời. Mới vừa mang thai, cùng người bình thường không có phân biệt. Ôn Đoán gật gật đầu không còn nói chuyện, Ngu Thi Tử trên xe đi xuống 2 cái nam nhân trẻ tuổi, trên người của bọn họ có máy vi tính các loại thiết bị, Ngu Thi Tử sắc mặt cũng rất nghiêm túc, La Thiện Đức xuống xe đi lên trước, nhàn nhạt nói: "Tập đoàn Huy Thiên Phú thuế ta đã chỉnh lý tốt tất toán sổ sách, không thèm đếm xỉa, cái này thuế ta cấp miễn." Hàn Khiêm không lưng đối La Thiện Đức chí tạm. "Tạ." Cao Lý Hành mang theo hắn chiêu bài kia đủ cười, hướng về phía Ôn Đoán cười nói: Tiến tổng hôm nay có cái đại hội, cố ý dặn dò ta tới, tập đoàn Vinh Diệu nguyện ý cùng ấm đồng đặt thành đồng minh. Hàn Khiêm lần nữa không lưng, không đợi mở miệng Cao Lý Hành đã đứng ở trong đội ngũ, hắn quá rõ Hàn Khiêm cái này không lưng ý tứ, không muốn tiếp nhận, cũng chịu đựng không nổi. Xem thời gian gần tới 2 giờ, Diệp Chi nhẹ giọng nói, người đã sắp xỉ, Hàn tiên sinh. Hàn Khiêm không có mở miệng, nhìn xa xa đường cái hơi xuất thần, làm một chiếc treo kinh thành bảng số 17 xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Hàn Khiêm cười. Mấy bạn dừng ở đám người trước người, Hàn Khiêm đi lên trước mở cửa xe, cười nói, tiểu Hàn tử cung nên lạc gia tiểu thư. Lạc Thần đến rồi. Người nữ nhân này hôm nay đem chiếc xe này làm tới thời điểm Hàn Khiêm liền đã hiểu ý của nàng, nàng muốn tạo thế, muốn cho Tân Hải thị người nhận biết chiếc này kinh thành bảng số đỉnh cấp siêu xe, cũng phải để người ta biết Lạc Thần cũng không phải là chống đỡ Lâm gia con dâu danh tiếng tồn tại. Lạc Thần hướng về phía Hàn Khiêm hài lòng gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không đến mở cửa xe, ta sẽ không xuống xe. Được rồi, sắp xỉ là được thôi, cũng không phải là thâm cựu đại hận gì. Dịu Lạc Thần xuống xe, ngoại quốc cô nàng đã chuẩn bị xong xe lăn, nhưng là Hàn Khiêm còn không có lên lầu, hắn còn có một vị khách. 2 giờ 20 phút. Cái này không hề ở kế hoạch bên trong khách chưa từng xuất hiện, mà là cấp Hàn Khiêm phát một cái tin nhắn ngắn. Xin lỗi. Hàn Khiêm không có trở về, thu hồi điện thoại di động đi tới Lạc Thần phía sau xe lăn, khi hắn tay vừa định đụng chạm xe lăn lúc, Ôn Đoán đi tới, đẩy ra Hàn Khiêm, đẩy xe lăn, đám người phụng bồi Lạc Thần đi ở đường dốc, đi vào đại sảnh. Nguyên bản tạp nhạp đại sảnh đã bị sửa sang lại sạch sẽ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ngày đó có bao nhiêu thảm thiết. Lạc Thần nhìn con kia từng bị Hàn Khiêm ném ra kim thiểm thử, nhẹ giọng nói, Ôn Đoán, ta rất ngoài ý muốn. Ôn Đoán đẩy xe lăn nhàn nhạt nói, chúng ta trên người có thương, ngươi không đau lòng tâm ta đau. Ta cũng rất đau lòng, càng nhiều hơn chính là ấy nấy. Không có sao, ta không quan tâm, chúng ta có bao nhiêu ưu tú ta so với các ngươi ai cũng rõ ràng, ta sẽ không đi che giấu hảo quan của hắn, cũng sẽ không lo lắng phía sau hắn người theo đuổi, ngươi có thể lên vị, ta chúc phúc ngươi, không lên nổi cũng đừng nghĩ những thứ kia tà môn ngoại đạo, ta có thể khoan dung một lần, đáng tiếc lần này đã bị người nhanh chân. Nói ra, Hàn Khiêm cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, lúc này Ôn Đoán quay đầu hướng Hàn Khiêm khẽ mỉm cười. Hàn Khiêm hốt hoảng không biết nên trước bước đầu nào chân tiến thang máy. Sợ Ôn Đoán sao? Sợ, thật sợ. Sợ nàng tố cáo. Lầu 10 tầng phòng làm việc, Tô Lượng tiến lên đẩy cửa ra, đám người đi vào phòng làm việc thời điểm nơi này còn có mấy người đứng ở trước cửa sổ Ngô Tư Quảng, ngồi ở ông chủ ghế quan đại cầu, cùng với 2 vị người da đen bảo tiêu, Hàn Khiêm cười nói, "Đại ca, Nhị Nhi ca các ngươi tới rồi." Tiến Linh 4 cái bảo tiêu trong 2 cái, Tiền Huyền thích gọi lão đại bọn họ lão nhị, Hàn Khiêm thời là gọi một tiếng ca, lão đại thân hình cũng cao, nhìn thấy Hàn Khiêm thời điểm lộ ra hàm răng trắng sạch, mở miệng nói một chuỗi ngoại quốc lời. Nói ra tất cả mọi người ngơ ngác. Không phải tiếng Anh, nghe không hiểu. Hàn Khiêm mê mang gãi đầu, lúc này sau lưng ấm áp cùng Diệp Chi đồng thời mở miệng. Ông chủ lo lắng ngươi lại sẽ càng quái, cho nên để chúng ta tới bảo vệ ngươi. Ông chủ cho là ngươi sẽ càng quái, cho nên chúng ta sang đầy xem ngươi. Ấm áp cùng Diệp Chi đồng thời nhìn về phía đối phương, tựa hồ đang trách tội đối phương phiên dịch ra vấn đề. Lão đại cười nói, dùng quẹ quạt tiếng Hoa nói cho Hàn Khiêm hắn nói chính là tiếng Pháp, hắn là nửa người Pháp. Một bên lão nhị tựa hồ cố ý muốn cùng Hàn Khiêm đùa giỡn, mở miệng chính là một chuỗi tiếng nước. Lần này Ấm Áp cùng Diệp Chi cũng không có vội vã mở miệng, 2 người nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời nói: "Thiếu gia ngài nên nhiều học tập một chút, thiếu gia ngài nên đi học." Nếu như nói lần đầu tiên tiếng Pháp 2 cái cô nương đều sẽ nói, đó cũng không ngoài ý muốn, nhưng tiếng Đức cũng có thể rõ ràng phiên dịch, cái này để cho đám người đối bọn họ có chút thay đổi cách nhìn. Hàn Khiêm đẩy Lạc Thần đi tới bên cửa sổ, đám người tùy ý ngồi xuống, bây giờ liền phải chờ Lâm Mạnh Đức đến đây. Chờ đợi thời gian đám người không chút nào cảm giác được nhàm chán cùng áp lực, bởi vì Ấm Áp cùng Diệp Chi đang tranh luận. Ôn Đoan nói tiếng Nhật, Diệp Chi nói tiếng Hàn, ngữ tốc rất nhanh, xem ra các nàng cũng có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Cuối cùng, Ôn Đoan trong ánh mắt mang theo lửa giận, ánh mắt mang theo xem thường, lôi kéo Trường Âm mở miệng. Tám giác Diệp Chi bĩu môi tức giận hừ một tiếng. Tây Tám chương 648 ngay tại chỗ tăng giá chương 648 ngay tại chỗ tăng giá 3 giờ, Lâm Mạnh Đức đúng lúc mà đến, như Lưu Quang Minh nói, Lâm Mạnh Đức lần này mang đến rất nhiều trong thành phố thương nhân, ý tứ không thể rõ ràng hơn, hắn phải nói cho Hàn Kiêm, những người này cũng đứng ở hai bên trái phải hắn, ôn đoán mong muốn nhảy ra sướng hưởng chẳng qua là đem mình áp sát ngõ cụt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là hôm nay nơi này sẽ có Thuận Thành cùng Đinh Diệu người. Bây giờ quyền chủ đạo ở Hàn Kiêm trong tay, Lâm Mạnh Đức coi như chuyển đến 10 vạn thiên binh thiên tướng, Hàn Kiêm cũng không sợ. Lâm lão vương bắt chống quải trượng, ở Lâm Tung Hoành nâng đỡ ngồi xuống, Hàn Kiêm cười một tiếng, kéo qua ôn đoán đem nàng đặt tại Lâm Mạnh Đức trên ghế salon đối diện, sau đó búng tay một cái, ngồi ở ông chủ ghế ở cửa sổ sát đất xem phong cảnh Lạc Thần chuyển qua cái ghế, hí mắt cười nói: "Lâm bà bá, đã lâu không gặp." Lâm Tung Hoành xem Lạc Thần, há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, ngại vì người trong phòng quá nhiều, hắn không có nói ra. Lúc này Hàn Kiêm mở miệng nói: "Lão gia tử, hôm nay ly giấy cũng không có." Lâm Mạnh Đức cười nhạt nói: "Không có gì đáng ngại nhi, lão phu tự chuẩn bị, ôn gia cháu gái có thể xuất hiện ở nơi này là chuyện trong dự liệu, chẳng qua là không nghĩ tới Lạc gia cháu gái cũng có thể tới đây, xem ra tiểu Kiêm vì kế hoạch hôm nay mưu đồ rất lâu rồi à." Hàn Kiêm hơi mỉm cười nói: "Nào có chuyện, bất quá là muốn đem sướng hưởng chắp tay đưa cho Lâm thiếu, để cho Lâm thiếu phải lấy thi triển quyền cước cơ hội, tránh cho ngại vì ôn đoan ở sướng hưởng lộ ra co chân rụt tay, về phần Lạc Thần, chúng ta là bạn tốt, ở kinh thành thời điểm cùng uống qua rượu, thi tử, Diệp Chi." Hai gái cô nương nghe được Hàn Kiêm vậy sau bắt đầu mỗi người ra tay nên chuẩn bị chuyện, hai phần hiệp ước đặt ở ôn đoan trước người, Diệp Chi xoay người ở quan đại cầu hộ tông dưới rời khỏi phòng, nàng có những chuyện khác phải làm. Lâm Mạnh Đức xem trên bàn hai phần văn kiện, cười nhạt nói: "Cháu rể tựa hồ có chút mau quên à, ta còn không có thấy tiểu Ngụy à, cái này hiệp ước ta ký không được." Lúc này Ôn Noãn lấy ra cùng Ngụy Tiên Thành ký kết hiệp ước để lên bàn, Ôn Noãn nhẹ giọng nói: "Hôm qua đã cùng Ngụy Đồng ký kết cổ phần hiệp nghị." Hàn Kiêm nói tiếp: "Ngụy Đồng a, ngày hôm qua từng uống rượu sau hắn đã xuất ngoại, tối hôm qua 8 giờ chuyến bay, nếu như không tin ngài có thể gọi điện thoại hỏi một câu, lấy lao ra tử năng lực của ngài, công ty hàng không tra tên của một người hẳn không khó lắm đi, đoán chừng theo dõi ngươi cũng có thể cầm được đến, người ta đã thả, lao ra tử chẳng lẽ là hối hận rồi. Chúng ta cũng không chuẩn bị ép mua ép bán, lê gớm đem tập đoàn Huy Thiên chuyển bán cấp Lạc Thần liền tốt." Lạc Thần hí mắt cười nói: "Lạc gia rất nguyện ý đón lấy tập đoàn Huy Thiên. Thế cục bây giờ đối Hàn Kiêm 10 phần có lợi, hắn đang ép Lâm Mạnh Đức lấy 50% mua tập đoàn Huy Thiên chẳng qua là ngoài miệng nói một chút, đến lúc đó cấp Huy Thiên thành bao nhiêu tiền hắn cũng phải bị, coi như nhất định phải trả tiền, ôn đoán không được còn có Lạc Thần, Lạc Thần không được còn có Thanh Hổ. Số tiền này Hàn Kiêm lấy ra được đến, ngược lại là Lâm Mạnh Đức, hắn không biết Hàn Kiêm dùng bao nhiêu tiền mua tập đoàn Huy Thiên, coi như biết ôn đoán không bán ra cổ phần không có tiền giao số dư, nhưng bây giờ Lạc Thần chờ đâu?" Từ Lạc Thần sau khi tỉnh lại một hệ liệt biểu hiện đã có thể xác định Lạc Thần biết Lâm Tung Hoành muốn giết nàng chuyện, nàng sẽ không báo thủ. Ngăn cản Lạc gia tiến vào Tân Hải thị mới chịu so đối phó Ôn Đoan trọng yếu hơn. Hơn nữa thu mua Ôn Đoan trong tay cổ phần đối bọn họ Lâm gia mà nói cũng sẽ không thua lỗ quá nhiều. Nhưng là Lâm Mạnh Đức không muốn lấy 100% ba giá cả thu mua. Hắn để cho người đi tra xét, kết quả đích thật là Ngụy Tiên Thành xuất ngoại, chiếm được tin tức này, Lâm Mạnh Đức ha ha cười nói: "Cháu rể, ngươi còn quá trẻ, ngươi cảm thấy một trang giấy liền hữu hiệu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi còn chưa trả tiền cấp Ngụy Tiên Thành đi." Bây giờ quyền chủ đạo tựa hồ không hề ở trong tay của ngươi. Hàn Kiêm nhíu mày, nghi ngờ nói: "Lâm lão gia tử ý là, ta có thể thu mua ôn đoán trong tay cổ phần, hôm nay ta mang theo nhiều người như vậy tới chính là muốn ăn dưới cái này 27%, ta nguyện ý giao 100% ba tiền, nhưng chư vị huynh đệ cũng không phải là kẻ ngu à, ngươi có thể đem công ty bán ra cấp Lạc Thần, ta đem Ngụy Thiên Thành tiếp trở lại chúng ta đánh cái kiện cáo." Hàn Kiêm nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, Lâm Mạnh Đức thấy vậy cười, đưa qua văn kiện trên bàn nhìn một cái, tiện tay nhét vào trên đất, cười nói: "90%, xem ở ôn tụ mặt mũi, ta lấy đi ôn đoan trong tay cổ phần." Người ở chỗ này sắc mặt cũng trở nên khó coi, chỉ có Lưu Quang Minh một người ngồi ở trên ghế salon, mặt mang nét cười. Lâm Mạnh Đức quay đầu nhìn về phía Lưu Quang Minh, cao mày nói: "Lưu đồng tâm tình rất tốt." Lưu Quang Minh ha ha cười nói: "Cũng không tệ lắm." Lâm Mạnh Đức chật 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 xách miệng, quay đầu nhìn về phía Ôn Đoan, vắt chân chữa ngũ cười nói: "Cháu gái, ngươi còn quá trẻ chút, bởi vì tiểu tử này một câu nói lựa chọn trở mặt. Cái này sau này chúng ta gặp mặt còn thế nào chung sống a, cũng không thể nói bá bá khi dễ các ngươi hai cái tuổi trẻ đúng hay không?" Phía sau hắn đám người một trận cười to, Hàn Kiêm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lúc này Lâm Tung Hoành nhận được một cú điện thoại, sau đó sắc mặt mừng như điên, khom lưng ở cha hắn bên tai nói nhỏ mấy câu. Lâm Mạnh Đức nghe xong trên mặt cũng mang theo nét cười, cười nói: "Cháu rể, mới vừa lấy được tin tức, liên hệ câu đại pháo, thuê người tổn thương ngươi cùng Lạc Thần cháu gái người là Hầu Tổng, người này đã sợ tội tự sát, ta nghĩ cây cân đột nhiên nghiêng về hướng ta, nếu như vậy, lão phu cũng không đang vì khó các ngươi, tập đoàn Huy Thiên ta lấy đi, số dư tự nhiên ta tới thanh toán, về phần Ôn Điệt nữ nhi 27 cổ phần liền quên đi." Thất sách. Đích sát thất sách. Hàn Kiêm không nghĩ tới Hầu Nhị gánh tội thay tin tức hãy để cho Lâm Mạnh Đức biết, Hàn Kiêm hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Lâm bà bá, nếu không chúng ta 120, chúng ta cũng hàng một chút, ngươi nhìn chúng ta không phải người một nhà thôi." Không đợi Lâm Mạnh Đức mở miệng, Lâm Tung Hoành giành nói: "Ai mẹ hắn cùng ngươi cái này chân đất là người một nhà. Chờ cầm đi ôn đoán trong tay cổ phần, ta nhìn ngươi thế nào giống như ôn đoán cha mẹ giao phó." Nghe nói thế, Hàn Kiêm làm có chụp chụp lỗ tai, thấp giọng nói: "Thật không thể đang thương lượng thương lượng." Lâm Mạnh Đức nhận lấy trợ lý đưa cho ly nước, nhàn nhạt lắc đầu. Người trong phòng sắc mặt cũng khó coi, Lạc Thần nhíu lại xem Hàn Khiêm, chẳng lẽ thất bại rồi? Cao Lý Hành cũng nhíu mày, đối mặt Lâm Mạnh Đức, Hàn Khiêm còn quá trẻ một ít, lão này đem Ngụy Thiên Thành tiếp trở lại, chỉ cần ôn ngoan không trả tiền, chàng này quan hệ bọn họ liền đánh không thắng. Hơn nữa Ngụy Thiên Thành bị mang đi bắt khu chuyện không phải bí mật, hắn một câu nói có thể sẽ để cho Hàn Khiêm cùng Đồ Kiêu hoàn toàn chơi xong. Xem ra hôm nay ôn ngoan trong tay cổ phần là muốn mất đi, cái gì cũng không biết tồn tại. Hàn Khiêm ở cao mày, ôn ngoan mặt vô biểu tình, Lưu Quang Minh đang cười, trang diện rất quỷ dị. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Chi cầm điện thoại di động thấp giọng nói chuyện, chạy chậm đến đi tới Hàn Khiêm bên người đem Nokia đưa cho Hàn Khiêm. Hàn Khiêm nhận lấy điện thoại, nhẹ giọng nói: "Họ Phùng ngươi tốt nhất nói cho ta biết một tin tức tốt, không phải Thôi Lễ cầm đao giết sự tình của ta hai ta không xong." "Họ Phùng? Thôi Lễ?" Cái này năm chữ làm cho tất cả mọi người cũng cau mày lên, Lâm Mạnh Đức sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi. "Hàn Khiêm a, Thôi Lễ giết ngươi là nên, chỉ bất quá đã thương Lạc Gia tiểu thư là thật là một trận ngoài ý muốn, ngươi nếu có thể để cho Lạc Gia tiểu thư không truy cứu, như vậy ta cũng đích xác nên lấy ra thành ý đến, muốn Ngụy Thiên Thành đầu hay là hắn nữ nhân đầu lưỡi. Ngươi nói, ta làm liền là, hai chúng ta bây giờ cách chưa đủ một mét." Nokia thanh âm rất lớn, đám người nghe rõ ràng. Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: "Ngươi thật tốt à, kỳ thực ngươi có thể cùng Ngụy Thiên Thành thật tốt nói một chút, hắn rất hay nói, thuận tiện nói cho hắn biết, có người muốn đi tìm hắn, tốt nhất dọn nhà chuyển sang nơi khác." "Ok ta Hàn huynh đệ, ta rất mong đợi chúng ta gặp mặt, ta sẽ đích thân kết liễu ngươi, ngươi để cho ta rất thất vọng, trước trước sau sau cho ngươi tạo thế, ngươi cũng là ở phao nương môn." "Cút mẹ mày đi, treo." "Lại." Hàn Khiêm để điện thoại di động xuống, đi lên trước ngồi ở ôn ngoãn bên người ôm cô nương eo thon, lúc này Lưu Quang Minh mở miệng cười ha ha. Là hắn biết Hàn Khiêm vĩnh viễn sẽ không để cho hắn thất vọng, tiếng cười của hắn trở thành Hàn Khiêm đồng minh thuốc an thần, cũng để cho Lâm gia một phương một lần nữa lâm vào bị động. Phùng Luân đang ngó chừng Ngụy Thiên Thành, cái này so Hàn Khiêm nhìn chằm chằm còn nguy hiểm hơn. Lúc này ôn nhu cười: "A, Lâm bá bá còn muốn đem Ngụy Đồng tiếp trở lại, kia mời ngài nhanh một chút, thuận tiện đem Phùng Luân bắt, tránh cho chồng ta sẽ có nguy hiểm." Tiếng nói rơi, Lạc Thần ngồi ở trước bàn làm việc một tay chống cằm, khí mắt cười nói: "Nếu Hàn Khiêm nói, vậy ta không truy cứu nữa thôi, lệ sơ suất, một đao mà thôi, huống chi hắn cũng không phải là muốn giết ta a. Giết ta chính là một người đàn ông khác ca một cú điện thoại thay đổi toàn bộ thế cuộc. Đem Ngụy Thiên Thành giao cho Lâm Mạnh chờ. Đó là tương đương với đem bánh bao thịt đánh vỡ bát, cái này không mang theo bánh bao xuống biển sao? Lại nói, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, Hàn Khiêm dám cùng lão già chết tiệt này đánh cuộc." Lâm Mạnh Đức sắc mặt trở nên âm trầm, hung hăng trừng mắt một cái Lưu Quang Minh, sau đó nhìn về phía Hàn Khiêm gầm nhẹ nói: "Hàn Khiêm, tội danh đã có người đỉnh, trong tay ngươi video đã vô dụng." Hàn Khiêm đưa ra một ngón tay theo lắc đầu tần số đung đưa. "No no no, ngươi chỉ biết là Hầu Tổng chết rồi, nhưng là ngươi không biết hắn là mang theo một thân thương chết, thật sự là hắn là tự sát, nhưng ngươi lại không biết hắn còn sống trước trải qua cái gì. Một câu nói của ta có thể để cho thị cục lần nữa điều tra vụ án này, Hầu Tổng sẽ gánh tội thay. Ta nghĩ Bôi Lao đại tiểu đệ đối với lần này càng tinh thông hơn một ít đi. Hơn nữa, coi như phi pháp đốt, đánh, cũng bất quá là ngồi xổm mấy năm mà thôi, cũng không phải là cái gì tội chết, đúng không?" "Bôi Lao đại." Đồ Kiêu cười bằng nói: "Dĩ nhiên, đối với loại chuyện này, ta rất có kinh nghiệm." Dứt lời Hàn Khiêm ở nói: "Lâm lão gia tử a, nếu như chuyện tuôn ra, Hầu Tổng là vì Ngụy Thiên Thành gánh tội thay đâu, ngươi cảm thấy có thể gây ra bao lớn sóng gió tới đâu? Ngươi là lão quan tài củi, chẳng còn sống mấy năm nữa, có thể tung hoành huynh đệ còn trẻ à, còn chưa có kết hôn mà, đúng không?" "Lâm thiếu." Hàn Khiêm nụ cười rơi vào Lâm Mạnh Đức trong mắt giống như một con tiểu ác ma vậy, thật sự là hắn không có cách nào. Cái này Hàn Khiêm trưởng thành quá nhanh, nhanh đến để cho hắn đối phó đều có chút cố hết sức. Chỉ cần Ngụy Thiên Thành còn sống, hắn Lâm Mạnh Đức liền không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Hàn Khiêm. Hàn Khiêm chỉ trên đất văn kiện, nhàn nhạt nói: "Nhặt lên." Lâm Mạnh Đức sau lưng người vừa muốn cong lưng, Lưu Quang Minh mở miệng gầm lên: "Để ngươi đọc rồi." Hàn Khiêm nói tiếp: "Lâm lão gia tử ta để cho ngài nhặt lên." "Bất đắc dĩ." "Rất bất đắc dĩ." Lâm Mạnh Đức sắc mặt xanh mét cong lưng nhặt lên trên đất hiệp ước, lúc này Diệp Chi tiến lên một bước đem hiệp ước cướp đi đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhận lấy hiệp ước xé rách thành mảnh vụn, cười nhạt nói: "Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, 130 quá ít, ta người này rất nhân từ, vậy thì 104% đi, ta chỉ thêm 10%, không giống lão gia tử ngài, một hớp sẽ để cho chúng ta tặng không." Lâm Mạnh Đức thiếu chút nữa một hớp máu bầm phun ra ngoài, chỉ Hàn Khiêm cắn răng run giọng nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi đừng khinh người quá đáng." Nói ra, Tô Lượng cùng Quan Quân Bưu đồng thời đứng lên, Lâm Mạnh Đức sau lưng Bảo Tiêu cũng chuẩn bị ra tay, Hàn Khiêm cởi giơ lên cao tay trái, hai người lui về phía sau, Hàn Khiêm mặt mang nụ cười xem Lâm Mạnh Đức, cười nói: "Lão gia tử ngài nói đúng, bốn mấy cái chữ này ý tứ đích xác không phải rất tốt, vậy thì 100% năm đi, ngài mang nhiều người như vậy tới đây chứ, khẳng định cũng ăn được dưới đúng không? Cần vay tiền sao? Ta có thể cho vay ngài 300-500 triệu, nhưng là ta sợ các ngươi không trả nổi." Dứt lời Hàn Khiêm đứng dậy, lạnh lùng nói: "Diệp Chi, thi tử, soạn hợp đồng, chuẩn bị ký tên. Lúc nào nhận được tiền, lúc nào đem màn hình giám sát cấp bọn họ." Chương 649 kết thúc một phần, chương 649 kết thúc một phần. Không ai đi quái Lâm Mạnh Đức, bởi vì thương trường chính là như vậy, cái gì dám chó giao tình, cái gì dám chó tình nghĩa, những thứ này cũng đánh không lại vàng dòng bạc trắng, hắn nghĩ không tốn tiền lấy được hết thảy, ngàn như vạn tính không có tính tới Hàn Khiêm sẽ đem Ngụy Thiên Thành đưa đi Phùng Luân bên kia. Có thể coi là Lâm Mạnh Đức biết Phùng Luân ở nơi nào, hắn dám báo cảnh sao? Để cho Lâm Mạnh Đức túi đầu cầu Hàn Khiêm hạ thấp 20%. Hắn biết cái này không thể nào, Hàn Khiêm tính toán chính là cái này 20% lợi ích, trang lâu như vậy cháu trai, làm sao lại tùy tiện buông tha cho. Có thể nói Hàn Khiêm tính toán đến Lâm Mạnh Đức hết thảy ý tưởng, cũng coi như đến Nưu Quốc Đống nhất định sẽ nói cho Lâm Mạnh Đức hầu nhị gánh tội thay chuyện. Nhưng chỉ là suy đoán, cụ thể là ai nói cho Lâm Mạnh Đức, Hàn Khiêm không biết. Lâm Mạnh Đức ký tên đóng dấu, luật sư chụp hình lưu chứng cứ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Kết sổ chuyển khoản phân nhiều bút nhiều ngân hàng chuyển vào Ôn Loan tài khoản, Ôn Loan lập tức để cho Ngô Thi Từ đem tiền chuyển cho Ngụy Thiên Thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Người Lâm ra đi. Vệ Bang ngạo mạn đến, vô cùng phẫn nộ rời đi, Lâm Tung Hoành một mực túi đầu, hắn lần này để cho Lâm ra tổn thất quá nhiều. Hàn Khiêm xem Ôn Loan thu hồi hợp đồng, nằm trên ghế salon rối người, ngắt. Ha ha, bước thứ hai đã kết thúc, bước kế tiếp chính là Ôn Loan ngươi bắt đầu đảo người thời điểm, bây giờ không hề sốt ruột đối phó sướng hưởng, dù sao người ta là Tân Hải thị đầu rồng, có mấy mươi năm căn cơ ở, không phải một ngày hai ngày chính là đánh bại. Ngươi bây giờ làm chính là tăng nhanh để cho tập đoàn Huy Thiên đổi tên, đem hết thảy thủ tục cũng làm, La Thiện Đức sẽ phụ tá ngươi đi làm chuyện này, ngoài ra ngươi cái đó bệnh viện Ôn Loan nhìn về phía Ngô Thi Tử đã lấy ra văn kiện đưa cho Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Gần đây Lâm Tung Hoành một mực không có đi công ty sự vụ lớn nhỏ đều là do Ôn Loan làm chủ, bệnh viện hạng mục đã ở tối ngày hôm qua chấm dứt, còn lại chính là giao tiếp công tác, cái này bệnh viện chúng ta không chuẩn bị buông tha cho." Hàn Khiêm nhìn một cái văn kiện, nhàn nhạt nói: "Bây giờ Ôn Loan trong tay có tiền, bệnh viện sẽ thành sướng hưởng gánh nặng, chuyện này các ngươi đi cùng cửa nha môn nhi nói, không cần để ý sướng hưởng người, bây giờ các ngươi nhiệm vụ chính là để cho Huy Thiên khôi phục bình thường, Diệp Chi được rồi, Diệp Chi gần đây còn phải giúp ta một tay, các ngươi mấy cái nghiên cứu đi, ta còn có chuyện, đi trước, tìm Diệp Chi ngươi định cái địa phương, buổi tối kêu lên tất cả mọi người đi ra náo nhiệt một chút, có thể kêu toàn bộ cũng kêu lên đi, coi như là thăng quan niềm vui." Tiếng nói rơi Hàn Khiêm đứng lên đưa tay ra nhéo một cái Ôn Loan gương mặt, cương chiều nói: "Tiểu Phương Hoàng, bây giờ cái công ty này là một mình ngươi, tùy tiện dạy bỏ đi." Ôn Loan xem văn kiện trong tay, như có điều suy nghĩ, Hàn Khiêm cho là cô nương này trong lòng có cái gì chướng ngại, hỏi thăm qua sau mới biết nàng đói, mắt thấy thời gian đã sắp 5 giờ, Hàn Khiêm cười nói để bọn họ đi ăn cơm, hắn sẽ chậm chút đi qua. Lần này Hàn Khiêm rời đi không có mang bất luận kẻ nào, một người xuống lầu mở ra Ôn Loan xe đi trước cửa nha môn. Trên đường, Hàn Khiêm tiếp một cú điện thoại, đối phương thái độ thành khẩn xin lỗi: "Huynh đệ, thật sự là thật xin lỗi, ngươi đánh cho ta cú điện thoại đầu tiên ta liền đem chuyện làm khoan khoái, mấy ngày nữa vợ ngươi công ty đổi tên khai trương, ta nhất định đưa lên một món lễ lớn. Anh em mặt mũi này bị đánh chính là ba ba đau à?" Hàn Khiêm cười nói: "Chuyện nhỏ, cũng là ta đường đột, cú điện thoại đầu tiên chính là để ngươi tới giúp ta một tay, tới lúc nào Tân Hải, ta làm chủ. Gần đây thật đúng là muốn đi qua một chuyến, chuẩn bị cho ngươi điểm Đông Bắc thổ đặc sản. Tốt, đến lúc đó gặp mặt trò chuyện." Người này Hàn Khiêm không có trông cậy vào hắn hôm nay có thể tới, nếu như đến rồi càng tốt hơn, không tới ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cửa nha môn Nhi Trình Cẩm chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan việc, đều đã đi ra cửa, bị Hàn Khiêm chặn trở về phòng làm việc, Trình Cẩm thả tay xuống trong vật, hai người trò chuyện một cái hầu tổng chuyện. Trọng điểm là có người cấp Lâm Mạnh Đức gọi điện thoại thông chi tin tức này. Trình Cẩm đối với lần này không chút ngạc nhiên, tiếp một chén nước nhàn nhạt nói: "Thị cục cũng không phải tất cả mọi người cũng nghe Lý Kim Hải chỉ huy, bao nhiêu người mong không được để cho hắn xuống đài, thay thế vị trí của hắn đâu. Nưu Quốc Đống đối gần đây chuyện đã xảy ra rất đau lòng, tự nhiên sẽ biết chuyện này, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện bên ngoài ta không quản được, có ở đây không cửa nha môn nhi cái này mỗi ba phần đất ngươi hay là không có chuyện gì." Đang khi nói chuyện đem ly nước đưa cho Hàn Kiêm, người sau nhận lấy ngửa đầu làm, cau mày ở nói: "Lão gia tử, ngươi nói Phùng Chí Đạt có thể hay không bởi vì Nưu Quốc Đống cùng Lâm Mạnh Đức hai người uy hiếp, cực chẳng đã tự sát bảo thủ bí mật." Lời còn chưa dứt, Trình Cẩm hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân đạp một cước, sắc mặt hơi có chút bất mãn, cao mày nói: "Có một số việc không có chứng cứ không nên nói bậy, coi như ngươi muốn nói, cũng đừng chỉ mặt gọi tên, bị người ta phát hiện làm phiền ngươi không nhỏ, trước cùng ta nói một chút Ngụy Thiên Thành thế nào đột nhiên xuất ngoại." Hắn sợ chết, sợ đi Phùng Chí Đạt đường lui. Hàn Khiêm lời ít ý nhiều, Trình Cẩm cao mày chỉ cửa sổ, hai người đi tới trước cửa sổ, Trình Cẩm thấp giọng nói: "Nói một chút." Hàn Khiêm hai tay chống bệ cửa sổ xem dưới lầu cưới xe điện rời đi Nưu Quốc Đống, khí mắt nhàn nhạt nói: "Lần này ta gây ra động tĩnh lớn như vậy chính là nghĩ thử dò xét Ngụy Thiên Thành sau lưng người là ai, không ngoài dự liệu chính là Lâm Mạnh Đức, hơn nữa còn có một chuyện ta một mực không có cùng ngài nói, Ngụy Thiên Thành cùng Phùng Luân gặp mặt qua, có trong hồ sơ phát trước hắn cấp Phùng Luân 1 triệu, số tiền này dùng tại địa phương nào, cuối cùng đến trong tay ai ta không biết, còn có, Ngụy Thiên Thành rất sợ ở tù." Trình Cầm nghe xong cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Ở hầu tòng trong nhà phát hiện cùng Phùng Luân liên hệ chứng cứ, có người để cho Ngụy Thiên Thành gánh tội thay, Ngụy Thiên Thành tự nhiên cũng sẽ để cho những người khác tới gánh tội thay, như đã đoán trước chuyện, Phùng Chí Đạt chết đích xác rất kỳ quặc, nhưng cái này cũng không hề có thể tính chứng cứ, trong thành phố thị dân cùng với phía trên đối chúng ta vị này cần kiệm như bí thư thế nhưng là rất tín nhiệm, trước tiên nói một chút mảnh đất kia, ngươi đến cùng muốn hay không? Ở tiện nghi một chút, ta mua được chăn bò." Như Quốc Đống đối Hàn Khiêm đưa ra hai ngón tay, Hàn Khiêm cười một tiếng đem ngón tay tách trở về một tay nhi, Trình Cẩm giận dữ, Hàn Khiêm cười ngây ngô. Cuối cùng Trình Cẩm vô lực thở dài: "Hy vọng ngươi có thể vì trong thành phố khách du lịch làm cống hiến đi, lấy ra chủ tính, giá cả bàn lại. Mua trước. Không tin được ngươi tiểu tử này." "Ta cũng tin không được ngươi, ghê gớm, ta không mua, ngươi tìm người khác đi." Trình Cẩm nhìn chằm chằm Hàn Khiêm nhìn chằm chằm Trình Cẩm, sau đó hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía cửa phòng, lúc ra cửa Hàn Khiêm giành trước một bước, kết quả bị Trình Cẩm bắt lại sau cổ áo ném tới sau lưng. Cút sang một bên, không có quý củ. Hàn Khiêm hướng về phía Trình Cẩm bóng lưng vung quyền, mắt thấy Trình Cẩm muốn xuống lầu, Hàn Khiêm vô hót một cái, một tát này thiếu chút nữa cho mình đập chết, ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu hướng về phía Trình Cẩm hô: "Lão gia tử, chúng ta buổi tối liên hoan, nể cái mặt chứ sao?"
"Không đi."
"20 triệu, ngươi lấy đi, có thể thương lượng."
"Mua mua mua mua, ta mua còn không được sao? Ngoài ra ta ở hướng ngài hỏi thăm người."
"Ai?"
"Triệu Hàn Khanh."
Chương 650 đi nhà ta trời mưa, lại con mẹ nó trời mưa. Hàn Khiêm hiện tại cũng sợ hãi trời mưa, cũng may mưa rất nhỏ, giống như sương mù vậy. Hàn Khiêm lái xe chở Trình Cẩm đi tới Ôn Loan đã nói khách sạn, hai người sóng vai đứng ở khách sạn cửa, ngẩng đầu nhìn nhà này trong thành phố xa hoa nhất khách sạn.
"Trên biển hoa."
Trình Cẩm méo cằm nhẹ giọng nói: "Nơi này không tiện nghi, có thể nói rất đắt rất đắt, 2 năm trước có cơ hội bình bên trên khách sạn 5 sao, bởi vì một ít ngoại ý muốn không có thể thành công."
Hàn Khiêm ngửa đầu nhẹ giọng nói:
"Cái ngoại ý muốn này cùng ngươi có quan hệ đi?"
"Ha ha, có chút."
Một già một trẻ cứ như vậy đứng ở trên biển hoa cửa chính, mắc mưa xem khách sạn, sau đó chạy tới thưởng thư ký che dù chạy chậm tới, kết quả bị Hàn Khiêm đuổi đi.
"Đi đi đi, ngươi đi sang một bên, trong trong ngoài ngoài lao ra tử đội tiểu nhất tháng, xối chút mưa tỉnh táo chút."
Thường Đức thu hồi cây dù đi mưa, ưu đoán xem Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Ngã bệnh ngươi phụ trách,
ta có bệnh viện viết chặn."
Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn, Trình Cẩm đang xoắn suýt có đi vào hay là không, cái này nếu là đi vào, muốn rời đi liền không có đơn giản như vậy, Hàn Khiêm cái này vô lợi không dậy sớm nổi danh con nhất định là có chuyện. Mà Hàn Khiêm thời là lo lắng Trình Cẩm chạy. Chưa được vài phút, khách sạn người phụ trách chạy tới, trong tay chống một thanh ô lớn cấp hai người che mưa, không người mời hai người đi vào. Tôn này đại Phật cùng tiểu bá vương hắn trêu chọc không nổi a, nhưng hai người kia vậy mà bất động. Thường Đức chạy đến xa xa ngồi chồm hổm hút thuốc đi, không để ý tới hai cái này không bình thường ra hỏa, bọn họ cái này phút mấy trăm ý tưởng, Thường Đức sợ hãi.
"A,
tướng công, Trình thúc các ngươi thế nào không đi vào nha?" Thái Thanh Hổ cùng Nô Thanh Ti tay cầm tay đến rồi, hai người thật xa liền thấy đứng ở chỗ này hai người, tò mò vô cùng.
Trình Cẩm cười nhạt nói:
"Đang suy nghĩ bước này đi ra có phải hay không liền chúng phải bẫy dập."
Hàn Khiêm cười nói:
"Ở cửa nha môn nhi thời điểm hắn không để cho ta đi ở trước mặt hắn."
Thái Thanh Hồ bất đắc dĩ giơ tay lên:
"Được, các ngươi hai tiếp tục, ta đói chết rồi, ta đi lên trước, cây cải đỏ kia chúng ta đi."
Nô Thanh Ti đối hai người khom lưng hành lễ, sau đó đi theo Thái Thanh Hồ đi vào khách sạn.
Trình Cẩm xoắn suýt một hồi lâu, nhàn nhạt nói:
"Ngươi cùng cái này Triệu Hán Khanh đã biết?"
Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhàn nhạt nói:
"Gặp mặt một lần, Thanh Hồ cùng ta nói hắn ở Đông Bắc rất lợi hại."
"Đích xác rất lợi hại, cha ruột cùng Lý Kim Hàn là một cái cấp bậc, Hàn Kim Lượng còn cao hơn Lý Kim Hàn một ít, coi như chúng ta Tân Hải thị cộng lại hoặc giả cũng không đủ hắn đánh, cũng không đúng." Một năm trước có thể nói như vậy, dù sao một năm trước, người, Lâm Tung Hành, Phùng Luân, Liễu Xanh ca cũng không ở Tân Hải Thị, ta không đề nghị ngươi cùng hắn kết giao quá sâu, quân khu đại viện hải tử cũng rất bị ổi, làm bạn nhậu không sai, nếu như ngươi muốn quen biết, ta có thể cấp.
Hắn lao tử gọi điện thoại.
"Đừng."
Nghe ngài vừa nói như vậy ta còn thực sự có chút đánh trống rút lui.
"Đi.
Vào đi thôi, lười nói chuyện với đồ kiêu."
Trình Cẩm rốt cuộc động, cái này đưa đến chuẩn bị xuống xe chào hỏi đồ kiêu có chút lúng túng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, có thể cùng Lý Kim Hải lẫn nhau chửi mẹ. Đối mặt Trình Cẩm hắn vẫn có chút chột dạ. Hai người đi vào phòng riêng, cái này phòng riêng ra Hàn Khiêm dự liệu, gian phòng này chừng hơn 100 mét vuông, một cái bàn có thể chứa gần 30 người, lúc này Cao Lý Hành đang ôm Tôn Nhã LHK. "Ta thật đang còn muốn sống 500 năm cái này cũng kêu phá âm, căn bản không quan tâm những phòng khác khách cửa, kỳ thực cũng không cần để ý tới, trừ hôm nay Lâm Mạnh Đức kia một đám người, trong căn phòng này đám người đủ để dung chuyển toàn bộ Tân Hải thị." Cầm ống nói chuẩn bị tiếp tục hát La Thiện Đức thấy được đứng ở cửa Trình Cẩm trong nháy mắt luống cuống, cảm giác có chút run chân, một đường hù dọa chạy tới, không người hiến bị nói:
"Trình thị trưởng ngài y phục này thế nào đó ta?"
"Tiểu nô, đừng chần chọe, đi đem khăn lông lấy tới."
Trình Cẩm ha ha cười nói:
"La chủ nhiệm, sinh hoạt ban đêm rất phong phú a."
Trình Cẩm mở miệng để cho La Thiện Đức hận không được bây giờ tìm cái dây thừng cho mình treo cổ, nô tư quản cùng Diệp Chi cầm khăn lông lướt qua Trình Cẩm trên bả vai nước mưa, Trình Cẩm ha ha cười nói:
"Ta tới ăn cơm thường, các ngươi tiếp tục, cũng không phải là ở cửa nhà môn nhi, tan việc, ta cũng là người bình thường, chẳng qua là La chủ nhiệm phải chú ý ảnh hưởng."
"La, Trình thị trưởng ngài dạy phải."
Hàn Khiêm nín cười xem La Thiện Đức. Một giây kế tiếp Trình Cẩm tay xuất hiện ở sau đầu của hắn, suy nghĩ một chút không có rơi xuống, Trình Cẩm đi lên trước thời điểm đám người vội vàng tới chào hỏi, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Hàn Khiêm vậy mà có thể đem tôn này đại Phật cấp mời đi theo. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút là có thể biết, Lâm Mạnh Đức cùng Như Quốc Đống giao hảo đã không phải là bí mật, Hàn Khiêm đem Trình Cẩm mời đi theo vì cái gì? Không phải là cấp tất cả mọi người ăn một viên thuốc an thần sao? Xem tất cả mọi người có chút câu nệ, Hàn Khiêm đi lên trước cười nói:
"Làm gì nha?
Các ngươi về phần khẩn trương như vậy nha, lão gia tử lại không ăn thịt người, xem ra còn có người không có tới. Ta trước hát một bài cho các ngươi ấm áp trận, ta xem một chút à, cái này thủ sói cám dô nói được đây." Hàn Khiêm đột nhiên không dám tiếp tục nói đi xuống, đây là một bài tình ca hát đối à, cơ giới vậy quay đầu, xem Ôn Đoán, Thái Thanh Hổ, Đồng Giao ba cái cô đường, sau đó xem tất cả mọi người đang dùng ánh mắt hài hước xem hắn, Hàn Khiêm gãi đầu cười gượng nói:
"Cái đó hôm nay cổ họng không quá."
Lời còn chưa dứt, không biết là ai điểm bắt đầu, Hàn Khiêm quay đầu tìm cái thứ hai, khi nhìn thấy ống nói bị Lạc Thần nắm trong tay thời điểm, Hàn Khiêm cũng muốn chết quách cho xong, không dám nhìn tới ba cái cô đường, không đúng, là đông đảo cô nương tràn đầy sát khí ánh mắt, nhưng tên đã khoác lên trên cùng, nào có không bắn đạo lý. Ở Hàn Khiêm cùng Lạc Thần ca hát thời điểm,
Yến Thanh Thanh cùng Quý Tĩnh lôi kéo tay đến rồi, các nàng hai bên người còn có Tiền Linh, tối nay các nàng cũng tới cấp Ôn Loan phụ chàng, cũng là thật tâm tới chúc phúc Ôn Loan. Chỉ bất quá Yến Thanh Thanh tính tình tương đối gấp, đi lên trước nắm Hàn Khiêm lỗ thai liền kéo tới ngoài phòng khách, sau đó đám người nghe được Hàn Khiêm tiếng kêu thảm thiết, Ôn Loan sắc mặt lạnh nhạt, hướng về phía cửa phục vụ viên nhẹ giọng nói: "Mang thức ăn lên." Trên bàn cơm top 5 top 3 xúm lại tán gẫu, không biết Diệp Chi cùng Ôn Loan đang nói chuyện gì, vừa nói vừa cười. Hàn Khiêm tả hữu là quý bác gái cùng đồng dao, các nàng hai mới không đi quản trên bàn cơm có ai, ở cấp Hàn Khiêm gấp thức ăn thời điểm cũng có thể cãi vã. Hơn 9 giờ đêm, Trình Cẩm nói lên rời đi trước, đám người cơm no rượu say cũng chuẩn bị giải tán, Hàn Khiêm cùng Ôn Loan ở phòng riêng tiễn khách, người đi sắp xỉ, Quý Tĩnh đi tới Hàn Khiêm bên người thấp giọng nói: "Đi nhà ta." Hàn Khiêm trong nháy mắt trợn to hai mắt, sau đó một bộ si ca dáng vẻ cười ngây ngô, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, đồng dao đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hai người, thấp giọng nói: "Các ngươi hai muốn đi đâu?" Hàn Khiêm quay đầu, Quý Tĩnh lôi kéo Hàn Khiêm tay lại nói: "Đừng để ý tới nàng." Đồng dao nheo mắt lại, như cái hồ ly vậy, nàng đột nhiên mở miệng la lớn: "Cái gì? Hàn Khiêm, ngươi buổi tối phải đi quý bác gái nhà ở." Lời này vừa nói ra, Hàn Khiêm muốn đem người nữ nhân này giết, ngươi cùng Quý Tĩnh giữa ân oán chớ đem ta ném pháp trường đi à. Sau đó Hàn Khiêm chậm rãi quay đầu, xem mấy cái cô nương toàn bộ đang ngó chừng hắn, Hàn Khiêm luống cuống, gãi đầu cười gượng nói: "Lâm Đồng lão sư, ngươi đi nhà ta." Quý Tĩnh giành trước mở miệng, lôi kéo Đồng dao đi liền, lần này Đồng dao luống cuống, vội vàng nói: "Không đi không đi, ta về nhà còn có chuyện phải bận rộn đâu." "Không, ngươi không đội vàng. Ngươi đi cho ta, tối nay hai chúng ta nhất định phải thật tốt nói chuyện một chút." Đồng dao bị kéo đi, Hàn Khiêm vừa mới chuẩn bị đi, hai con lô thai liền bị người níu lấy, bên trái là Ôn Loan, bên phải là Yến Thanh Thanh, hai người đồng nói: "Ngươi nơi đó cũng không cho phép đi, đi về nhà." "Ai? Về nhà về nhà." Đi xuống lầu thời điểm thấy được Đồng dao đứng ở cửa xe không đi vào, sau đó bị Quý Tĩnh một cước rơi vào xe, một màn này để cho tất cả mọi người rất ngoài ý muốn, bọn họ cũng biết lần này Quý Tĩnh là giận thật. Vậy mà không có không ưa đi đụng chạm Đồng dao, sau đó đám người suy nghĩ một chút cũng hiểu. Dù sao Đồng dao cùng với Quý Tĩnh ở qua một đoạn thời gian, tối nay Đồng dao là chắc chắn sẽ không tốt hơn, nàng kia thần kinh vận động sẽ bị Quý Tĩnh gây trên người thu thập. Hàn Khiêm hít sâu một hơi: "Về nhà." Móng đuốt. "Hàn Khiêm." Diệp Chi cùng Ngô Thanh Ti mắt lạnh nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, Hàn Giác rời nam lúng túng nâng lên đặt ở các nàng bả vai cánh tay, sau đó chạy chậm đến chui vào trong xe. Sau khi về nhà, Hàn Khiêm chui vào phòng trọ liền ngủ, không để ý tới đi theo trở lại Yến Thanh Thanh. Hắn lo lắng hai cái cô nương hỏi hắn cùng Quý Tĩnh giữa chuyện, ấm áp cùng Yến Thanh Thanh cũng rất ăn ý, thay quần áo tắm ngủ, các nàng hai ngủ ở trên một cái giường, phòng ngủ phụ đặt riêng còn không có đưa tới. Ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, điện thoại di động vang lên, trong điện thoại chuyển tới thanh âm: "Y y a a zen gì?" Hàn Khiêm giận đến cắn răng, cả giận nói: "Ngươi có phải hay không có bệnh? Ha 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 ha, ngủ ngon." Quái vật này trực tiếp cúp điện thoại, lần này Hàn Khiêm không ngủ được, lan qua lộn lại, tràn trọc trở mình, ánh mắt trừng tròn xoe xem nóc nhà, cho đến nhanh trời sáng mới ngủ, trước khi ngủ Hàn Khiêm đã quyết định nhất định phải đem Đồng dao lấy ra tới đánh một trận, nàng tuyệt đối là cố ý. Ngay tại lúc đó Hàn Khiêm cảm giác Đồng dao thay đổi, không nói rõ được cũng không tả rõ được thay đổi. Sáng sớm bị Yến Thanh Thanh đánh thức, Hàn Khiêm híp mắt xem nằm ở trên người hắn Yến Thanh Thanh, đưa tay ra nhu loạn nàng màu trắng bạc tóc ngắn, lười biếng nói: "Dậy sớm như vậy làm gì?" "Ta đang ngủ biết, hôm nay xin nghỉ." Yến Thanh Thanh hướng về phía Hàn Khiêm đôi môi mổ một cái, sau đó hí mắt cười một tiếng, há miệng cắn lấy Hàn Khiêm trên cánh tay. Hàn Khiêm đau ngao một tiếng ngồi dậy, trừng to mắt căm tức nhìn Yến Thanh Thanh, sau đó đè lại Yến Thanh Thanh một hớp hôn một cái. Kết quả nữ nhân này phát ra một đạo rên rỉ. Hàn Khiêm đứng dậy liền chạy, Yến Thanh Thanh dáng người sặc sỡ nằm ở trên giường, nũng nịu hô: "Hôm nay không cho giả, phải cùng ta đi công ty, không cần tìm ấm áp, nàng đi làm, ừm, ngươi thu thập một chút có thể tới trễ công ty cơm trưa." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh sờ một cái đôi môi mềm mại, thấp giọng mắng: "Chết trai thẳng không có chút nào lưu tình." Chương 651 đi làm, chương 651 đi làm. Hàn Khiêm lần nữa đi làm, tổng hợp bộ không khí lại trở nên sống động, nghe nói Hàn Khiêm bị thương đại gia cũng rất lo lắng hắn, giữa trưa đến công ty, Dương Lam đem hộp giữ nhiệt đặt ở Hàn Khiêm trên bàn, nhẹ giọng nói: "Biết ngươi nhất định chưa ăn điểm tâm, biết ngươi thích ăn sủi cảo, sau khi ăn xong đừng chạy, ta đi cấp ngươi chuẩn bị một chút giữa trưa ăn thuốc." Hàn Khiêm mở ra hộp giữ nhiệt lấy ra một sủi cảo ném vào trong miệng, nhíu mặt làm lúng nói: "Dương tỷ có thể không ăn thuốc à?" Dương Lam đưa tay ra nhéo một cái Hàn Khiêm gương mặt, khí mắt cười nói: "Ngoan ngoãn uống thuốc, ta không đánh ngươi." "Ai?" Vô lực phản kháng A Lưu Cửu lòng xem Dương Lam đối đãi Hàn Khiêm dáng vẻ, trong lòng ngao ước vô cùng, sau đó sinh lòng một kế, ai hô một tiếng nằm ở trên bàn, ai thanh hô: "A, Lam Lam ta ngã bệnh, ta cũng phải uống thuốc." Dương Lam hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Tô Lượng hô: "Lượng Nhi, mang Lưu Phó đi bệnh viện làm giải phẫu." Tiếng nói rơi, Diêu Tuyết giơ tay nũng nịu hô: "Ra quy đầu vòng cắt giải phẫu, cắt đưa tới một." Tổng hợp bộ hạ người cả nhà cười ầm, Lưu Cửu Long chừng Diêu Tuyết một cái, nhỏ giọng nói: "Cút đi." Sau đó tiếp tục rên thống khổ: "A, Lam Lam, ta được một loại ngươi không đút ta uống thuốc cũng sẽ không tốt bệnh." Dương Lam bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi bệnh đi, ta mở cho ngươi giấy phép." "Đừng, ta được rồi, ta sinh long hoàng hổ." Đám người lần nữa cười to, Lưu Cửu Long cũng đi theo, trước kia hắn cùng Hàn Khiêm gây ra qua một ít mâu thuẫn, thời gian lâu dài đại gia mới phát hiện Lưu Cửu Long thật sự là một rất tốt lão đại ca, Hàn Khiêm cũng biết hắn tự hạ tiền lương tới bảo đảm toàn tổng hợp bộ đám người. Đùa giỡn không tức giận, theo đuổi Dương Lam cũng không có dây dưa quá quýt, dùng hắn lại nói, ngồi ở chỗ này lặng lặng nhìn, nói mấy câu cũng rất thỏa mãn. Hàn Khiêm cười từng bước ăn sủi cảo, lần này không có ai tới cướp, ngược lại đưa tới rất nhiều quà vặt, ngay cả Tiểu Dương Giai cũng ôm một đống quà vặt đưa tới, ngồi ở Hàn Khiêm bên người nắm thật chặt Hàn Khiêm tay, nước mắt rưng rưng nước nở nói, ca, ngươi sau này cũng không thể ở bị thương, ngươi nếu là ngày nào đó không có ở đây, Yến Tổng cũng chỉ có thể mắng ta một người, ngươi nhất định phải sống a. A a a, ta sống. Phụ họa Tiểu Dương Giai, chủ yếu Hàn Khiêm muốn ăn trên bàn mấy cái thanh sô cô la, cũng không biết vì sao, hắn xem mấy cái thanh sô cô la rất ngon miệng. Thế nhưng là Dương Giai chính là không buông ra Hàn Khiêm tay, tiếp tục nước nở nói, Khiêm Nhi ca, ngươi đáp ứng ta. Ừ, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước tiên đem tay buông ra cho ta. Không thả. Ngươi làm gì? Ta sợ ngươi ăn ta quả vặt, tâm ta đau. Hàn Khiêm cười, khí mắt cười nói, ngươi căn bản liền không muốn cho ta ăn đúng không? Cho là ta sẽ nói để ngươi lấy bể, đã như vậy, các minh đệ tỷ muội, hôm nay Tiểu Dương Giai mời khách, đại gia đừng khách khí, San San, Tuyết tỷ, Lưu phó ngươi cũng nếm thử một chút, muốn cùng người tuổi trẻ gần sát sinh hoạt. Mắt thấy quả vặt bị chia ăn, Tiểu Dương Giai đứng dậy cả giận nói, Hàn Khiêm, ngươi đi chết đi. Hàn Khiêm hí mắt cười nói, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Tiểu Dương Giai đầu cũng không chuyển sẽ phải chạy, Dương Lam đưa tay ra bắt lại Tiểu Dương Giai sau cổ áo, hung hăng ở trên cái miệng của nàng bấm một cái, cả giận nói, ở nói càn ta quất ngươi mà ai, cút đi. Sau đó Dương Lam đem thuốc đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm đưa tay đón, Dương Lam lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta nghe mấy cái cô nương nói, ngươi uống thuốc sẽ giấu, há mồm. Xem Dương Lam uy Hàn Khiêm uống thuốc, Lưu Cửu Long ao ước đỏ ngầu cả mắt, ăn rồi thuốc về sau, Dương Lam đi rời đi tổng hợp bộ, lúc ra cửa nói cho bọn họ biết thành thật một chút, nhưng Dương Lam đi lần này, Hàn Khiêm lúc ấy liền thả tự mình, hướng về phía Tiền Uyển hô. Nhiều Tiên Nhi, tới a, chơi game a. Lâm gia phụ tử ngồi chung một chỗ, bây giờ ôn ngoãn rời đi sướng hưởng, hai cha con bọn họ chiếm cổ vượt qua 50%, không chỉ có như vậy, còn có một chút cổ đông cũng lui cổ phần chuẩn bị đi theo ôn ngoãn rời đi. Đây là tất cả mọi người cũng như đã đoán trước chuyện, ôn đảng người đều sẽ bị ôn ngoãn mang đi, ở lại sướng hưởng sẽ để cho cuộc sống của bọn họ rất khổ sở, nhưng là những người này rời đi cũng cho sướng hưởng mang đến một lần bị thương. Ngụy Thiên Thành mới đầu cho thuê ôn ngoãn khách sạn bị mang đi, bây giờ công ty người đều ở đây chuẩn bị nghỉ việc, sẽ ném xuống một đống lớn mớ lùng nhùng không ai xử lý. Trọng yếu nhất chính là bệnh viện dừng lại, biết bệnh viện vận doanh người đều đã bị ôn ngoãn mang đi, nguyên bản một ít chuẩn bị và ở bệnh viện bác sĩ cùng các y tá cũng đột nhiên hủy ước, nếu như bệnh viện ném ở nơi này sẽ tổn thất một số lớn đầu tư. Bởi vì Hàn Khiêm cùng ôn ngoãn xưa gì động tác, sướng hưởng ra một cái vấn đề. Bốn gãy lịa, 27% cổ phần cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa những người khác lui cổ phần, nửa trước năm Lâm Tung Hoành buôn bán đầu tư, sướng hưởng đã tiến vào thu không đủ chi tình huống. Bây giờ bệnh viện hoạch định mới tiến hành một nửa, trong thành phố khách du lịch khai phá, nếu như lần này sướng hưởng không ra tay, như vậy ở Ngưu Quốc đống như vậy thì không nói được, huống chi sướng hưởng đã tham gia cửa nha môn nhi cử hành dạ tiệc. Lâm Tung Hoành không nghĩ tới bản thân vậy mà lại có một ngày vì tiền mà làm khó, hắn ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, không phải có người rình mò ngươi lấy được kia 27% cổ phần, chúng ta trước tiên có thể bán ra một ít. Lâm Mạnh Đức ngẩng đầu lên trừng Lâm Tung Hoành một cái, lạnh lùng nói, nếu như ngươi làm như vậy liền sẽ trúng tiểu xúc sinh kia bẫy dập, lấy 100% năm bán ra ai sẽ mua? Nếu như hạ thấp giá cả, Lạc Thần lập tức chỉ biết rót vào vốn mua những thứ này cổ phần, nhi à, làm việc phải thủ đoạn độc ác một ít, nếu là lần này ngươi đủ hung ác. Nói đến đây Lâm Mạnh Đức thở dài, nhẹ giọng ở nói, kỳ thực lần này cũng không trách ngươi, là câu đại pháo cái phế vật này quá vô dụng, năm lần bảy lượt đều không thể xử lý Hàn Khiêm tên tiểu xúc sinh này, chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm, ngươi muốn bắt đầu tiếp nhận công ty, đừng làm ra không may tới. Lâm Tung Hoành đứng lên giận dữ hét, vậy chúng ta liền cam nguyện ăn cái này ngậm bù hòn. Ta không cam lòng, bây giờ vốn gãy lịa, công ty lại có thêm cái hạng mục cần đầu tư, ngươi để cho ta về công ty, ta có thể làm sao? Cha, không bằng Hồ Thiên Nga bán đi đi. Lâm Mạnh Đức ngẩng đầu lên nhìn nhi tử một cái, vô lực thở dài. Hiện tại hắn cũng rất là khó, chỉ cần sướng hưởng dám bán, Hàn Khiêm liền dám thu, đừng xem tiểu xuất sinh này cái gì cũng không có, ưu thế của hắn cũng là không chỗ nào không có mặt, có Lạc Thần, Tiền Linh, Thái Thanh Hồ ba người này ở sau lưng chống đỡ, sướng hưởng hết thể hắn cũng dám chiếu đơn thu hết. Bây giờ công ty trên trương mục có một ít tiền, nhưng số tiền này một khi đầu tư hạng mục, giá trai các phía sau núi khai phá sẽ phải cực chẳng đã thối lui ra, nhưng cái này thối lui ra khỏi lại phải như thế nào cùng cửa nha môn nhi giao phó. An ôn đoán trong tay cổ phần đã để Lâm Mạnh Đức không chỗ ở lấy tiền. Hoặc giả đề nghị của Lâm Tung Hoành là đúng, trước bán đi bệnh viện, nhưng là Hồ Thiên Nga không thể bán, Hồ Thiên Nga là sướng hưởng mặt mũi, đi lên thang lầu, Lâm Mạnh Đức nhàn nhạt nói. Nhung trang thế giới không phải chỉ có thể miễn cưỡng không lỗ tổn hại. Trước tiên đem nhung trang thế giới cùng bệnh viện bán đi đi, bắt được tiền ở đầu tư khách sạn của ngươi cùng khách du lịch khai phá. Vâng. Bọn họ Lâm gia không có biện pháp nào khác, không chỉ có những thứ này, bọn họ không muốn để cho những thứ này lui cổ phần cổ đông trong tay cổ phần chạy vào đến những người khác trong tay. Rời nhà Lâm Tung Hoành như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao ở ngắn ngủi thời gian một tháng hắn sẽ trở nên như vậy chật vật, kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ, đây hết thảy muốn trách thì trách câu đại pháo cái phế vật này, ngươi chưa hết giết Lạc Thần nơi nào còn sẽ có nhiều phiền toái như vậy. Kỳ thực Lâm Tung Hoành ngây thơ, coi như Lạc Thần chết, Hàn Khiêm kế hoạch sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ bất quá tại nói chuyện thời điểm đem Lạc Thần đổi thành Thái Thanh Hồ là được rồi. Lâm Tung Hoành không cam lòng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Liễu Sinh Ca. Thái giám, ngươi cứ như vậy trơ mắt xem Hàn Khiêm làm lớn làm mạnh. Hắn hùng mạnh, hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt sống. Trong điện thoại, Liêu Xanh Ca cười nhạt nói, làm lớn, làm mạnh, vinh diệu bất quá là ta đồ chơi, em trai ta cùng Hàn Khiêm không có xích mích, cuối cùng ghê gớm ta chết đi, chỉ là các ngươi Lâm gia bây giờ nhìn tựa như rất chật vật ta, cần tiền bay sao? Cho ngươi mượn 200 triệu, một năm trả lại ta 2.500 triệu, thôi. Không mượn, các ngươi hai người chơi không lại Hàn Khiêm một người. Lâm Tung Hoành cắn răng hung tợn mở miệng. Nếu như ta đủ, kế tiếp chính là ngươi, Liêu Xanh Ca cười nhạo nói. Ta, ngươi, đừng làm rộn, đem ta so với thành ngươi. Ta van cầu ngươi giết ta đi, Lâm Tung Hoành à, nếu như ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì như đến, ta cũng không phải ngại giúp ngươi một cái, ta không hy vọng đối thủ quá yếu, như vậy đơn giản quá nhàm chán. Lâm Tung Hoành cúp điện thoại, hắn tâm cũng mau muốn nổ tung. Thái giám, chó điên, ta sớm muộn cũng sẽ giết chết hai người các ngươi. Lâm Tung Hoành hít sâu một hơi, lần nữa gọi một cú điện thoại. Lâm Tung Hoành điều chỉnh trạng thái, nhẹ giọng cười nói, Dương Đồng A, có thời gian sao? Gần đây Tân Hải Thị có một ít làm ăn rất không sai, Lâm Tung Hoành cũng bắt đầu noi theo Hàn Khiêm đi tìm đồng minh. Nhưng lúc này Hàn Khiêm căn bản không để ý Lâm gia động tác, hắn đi tới đồng giao trường học, đứng ở cửa trường học hướng về phía điện thoại giống giận. Người hôm nay không ra, ta con mẹ nó liền đi vào đánh ngươi. Cái gì Lâm Tung Hoành, cái gì Liêu Sinh Ca, bây giờ anh em địch nhân lớn nhất là đồng giao cái quái vật này.